Chương 27. Hợp tác chương 27, hợp tác lúc đầu, Thái Huyền Môn cùng Phượng Lai Sơn hai nhà cũng coi như có một ít nguồn gốc. Bọn hắn lẫn nhau giới thiệu một phen, quan hệ của hai người liền kéo gần lại một chút. Chuyện phía bên trong, Tiêu Chấn rất trực tiếp đem tự mình vừa mới một chút nghi hoặc lấy ra thỉnh giáo đối phương, hỏi: "Lý Minh, ngươi cái này tác phường vị trí cũng không tệ lắm, vì sao sinh ý như thế thảm đạm?" Hắn cùng nhau đi tới, liền cảm giác có chút kỳ quái. Nếu là không xuất hiện ngoài ý muốn, bọn hắn Thái Huyền Môn về sau vậy được ở chỗ này mở tiệm kiếm ăn, thật có thể trước thời hạn giải được tình huống bên này, về sau cũng có thể có tốt hơn đường đối. Đã Tiêu trưởng muốn hỏi, vậy ta tiểu ăn ngay nói thật, tác phường trong sinh ý thảm đạm, cũng không phải là chúng ta nơi này pháp khí chất lượng không được, điểm này rất là trọng yếu. Không phải ta ra mặt dày khoe khoang, chúng ta Phượng Lai Sơn luyện chế ra tới pháp khí phẩm chất, tại toàn bộ trong phường thị cũng là xếp hàng đầu. Dù cho so ra kém đứng đầu nhất một nhóm kia, cũng có thể được xưng tụng trung thượng chi tư. Lý Tiến Lương cũng không có trực tiếp trả lời Tiêu Chấn vấn đề. Hắn nói mấy câu sau bưng lên vừa mới tộc nhân đưa tới nước trà, chào hỏi đối phương, nói: "Tiêu trưởng môn, mời uống trà." Tiêu Chấn đồng dạng không nóng nảy, hắn nhấp một miếng nước trà, phụ hòa nói: "Phượng Lai Sơn xuất phẩm pháp khí, tự nhiên là nhất đẳng tốt. Ta nhớ được, môn phái trước kia một chút tốt nhất pháp khí, tiêu xuất từ Phượng Lai Sơn chi thủ." Tiêu Chấn nhớ kỹ trước kia nghe lão tổ tông nói chuyện phiếm lúc nói qua, tựa như là nói Phượng Lai Sơn pháp khí phương pháp luyện chế được từ một vị Vân Trung tử tiền bối, cho nên hắn lờ mờ có một ít ấn tượng. Xác thực như Lý Tiến Lương nói, Phượng Lai Sơn phụ trách pháp khí là có chỗ độc đáo. Giống như là Tiêu Chấn trên người thượng phẩm pháp khí Lam Linh Chu, còn có món kia cực phẩm pháp khí Kim Truyền, chính là mạnh mẽ nhất bằng chứng. Ai, tử tôn vô năng nha. Bây giờ ta Phượng Lai Sơn đệ tử, có khả năng truyền thừa đến kỹ thuật luyện khí, liền 1/10 đều không có. Chỉ có luyện khí diệu pháp, lại không thực lực luyện chế ra đến, cái này có thể trách được ai à? Lý Tiến Lương lại tiếp lấy than thở một phen. Gần trăm năm đến nay, tu chân giới ngày càng phồn vinh, tu sĩ thân già so với trước kia càng thêm phong phú. Bọn hắn trong túi có càng nhiều linh thạch, trong lòng liền có truy cầu cao hơn. Nhưng là chúng ta Phượng Lai Sơn chỉ có thể luyện chế nhị giai bên trong hạ phẩm pháp khí, lại bị giới hạn các loại bên ngoài điều kiện, luyện chế ra tới pháp khí chất lượng cũng khó có thể theo cái khác cửa hàng so sánh. Một tới hai đi, Lý Ký luyện khí tác phường liền đối với những tu sĩ kia không có bao nhiêu lực hấp dẫn, tự nhiên là trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Dù cho bây giờ Lý Tiến Lương tại luyện khí bên trên có một chút tiến bộ, luyện chế ra tới pháp khí chất lượng đã đi lên để không ít, nhưng là việc buôn bán của bọn hắn vẫn không có lớn khởi sắc. Truy cứu nguyên nhân chính là các tu sĩ đều có cứng nhắc ấn tượng, cho rằng nơi này pháp khí phẩm chất không tốt, cho nên người ta liền môn đều không muốn bảo, sinh ý như thế nào lại tốt đâu. Lý Minh, nếu là ta có biện pháp mời chào một chút tu sĩ vào cửa, các ngươi có nắm chắc hay không lưu lại bọn hắn đâu? Tiêu Chấn cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ thông suốt trong này một chút vi diệu. Nói cho cùng, vẫn là phải tại tiệm này trong cũng không đủ lực hấp dẫn về nguyên nhân, tìm một chút mấu chốt. Bởi vì trong tiệm thương phẩm quá mức đơn nhất, lại đã không còn dĩ vãng danh tiếng, lúc này mới ngày càng sa sút. Tại Tiêu Chấn xem ra, chỉ cần điền vào chỗ sơ hở này, nói không chừng liền có thể có chỗ cải thiện. Bất quá, lấy bây giờ Phượng Lai Sơn tình huống thực tế, bọn hắn coi như minh bạch chỗ mấu chốt, cũng vô lực làm ra cải biến. Làm ăn đều là phải có vô liếng, bọn hắn sống đến bây giờ, đã là dốc hết toàn lực. Nếu như không có đem bọc tại trên tay một chút pháp khí bán đi, bọn hắn rất có thể ngay cả cuộc sống đều là vấn đề, lại nơi nào sẽ có dư thừa linh thạch đầu tư trong cửa hàng đâu. Bọn hắn nếu thật là làm một mình, vấn đề này liền thành nhất cái vòng lặp vô hạn, căn bản là khó giải. Nhưng là, nếu như lại thêm Thái Huyền Môn, rất có thể liền sẽ có một chút biến hóa. Đối với bây giờ Thái Huyền Môn tới nói, không có chút cơ tu sĩ tọa chấn, cũng không phải là trước mắt cần có nhất bức thiết giải quyết vấn đề, môn nhân đệ tử không đủ mới là lớn nhất tử huyệt. Bọn hắn tổng cộng chỉ có 7 người mà thôi, chỉ là tại Thái Huyền Sơn bận rộn, liền đã bận không qua nổi. Nếu là còn muốn ở chỗ này mở một nhà cửa hàng, tuyệt đối là làm không được. Với bạn, Phượng Lai Sơn một vài vấn đề, Thái Huyền Môn có thể giúp một tay giải quyết. Ai bảo trung đẳng phẩm chất đan dược là đồng tiền mạnh đâu, căn bản cũng không cần lo nghĩ hội không ai muốn. Nếu như là hành tình không tốt, nhiều lắm thì đặt ở trên tay thời gian dài một điểm mà thôi. Cái này căn bản cũng không phải là vấn đề. Những đan dược này đều là Thái Huyền Môn tự sản tự chế, căn bản cũng không có nhiều ít chi phí, hơn nữa còn có thể bước tăng lên sản lượng, chậm rãi đem phía ngoài thị trường mở ra. Đương nhiên, cái này tạm thời chỉ là Tiêu Chấn tự mình nghĩ ra được nhất cái khả năng. Còn phải theo Phượng Lai Sơn thương lượng một chút mới được, mà lại nếu là làm ăn, như vậy thì phải đem hết thảy mở rộng nói. Như vậy, đến tiếp sau mới sẽ không có tranh chấp. Lúc đầu, Lý Tiến Lương đã làm tốt đem cửa hàng trả lại dự định, chuẩn bị đem sở hữu tộc nhân đều kéo về Phượng Lai Sơn. Nhưng là, như thế một phát đàm, hắn ẩn ẩn ngửi được một loại khác khả năng. Thế là, hắn lập tức trả lời, nói: "Tha thứ ta nói thẳng, Tiêu trưởng môn trong lời nói tựa hồ có ý tứ khác." Tiêu Chấn không lên tiếng sắc, trực tiếp đem hai bình đan dược đem ra, bày ở giữa hai người. Lý Tiến Lương được Tiêu Chấn sau khi đồng ý, đưa tay lấy ra tới. Khi hắn rút ra nắp bình sau liền thấy được trong bình mấy cái đan dược. Từng đợt mùi thuốc từ bên trong nổi lên tới. Hắn chú mắt đưa mắt nhìn một đoạn thời gian ngắn, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn tựa hồ vẫn chưa khẳng định, nghi hoặc mà hỏi thăm, những đan dược này hẳn là đều là trung đẳng phẩm chất. Không sai, những đan dược này đều là ta Thái Huyền Môn luyện chế, mà lại ta có thể bảo chứng mỗi tháng có thể ổn định cung cấp số này. Tiêu Chấn nhìn hắn cầm tiêu bình là nhị giai thượng phẩm hoàng nha đan, liền so với 50 thủ thế. Theo Tiêu Sơn sư thuốc chìm đắm trên đâu xuất đan quyết dần dần, hắn luyện đan thuật nhất định có thể đi lên để cao một mảng lớn. Một viên trung đẳng phẩm chất hoàng nha đan có thể bán ra 20 cái linh thạch, như vậy 50 cái liền có thể có 1000 linh thạch. lại thêm thanh nha đan chờ nhị giai trung phẩm linh đan, tính toán đâu ra đấy cũng có thể có 1500 linh thạch tích lợi. Bực này thu nhập đối Dược Vương các chờ đại cửa hàng tới nói, thật sự là không đáng giá nhắc tới, người ta một ngày linh thạch nước chảy tiểu không chỉ số này. Nhưng là, nó đối với Lý Ký luyện khí tác phường ý nghĩa lại không hề tầm thường. Nói câu không chút nào khoa trương, nó một năm thu nhập khả năng cũng chỉ có số này mà thôi. Nghĩ tới đây, Lý Tiến Lương hô hấp không tự giác tăng thêm rất nhiều. Chỉ cần cửa hàng trong có ổn định trung đẳng phẩm chất đan dược, như vậy lưu lượng khách khẳng định sẽ thêm ra mười mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Huống chi, mua được trung đẳng phẩm chất đan dược tu sĩ, tầm mắt của bọn hắn cùng tài lực khẳng định vậy so với tu sĩ bình thường cao hơn. Chỉ cần một tháng thêm ra như vậy 5-6 vị tu sĩ có thể coi trọng nơi này pháp khí, tác phường cũng liền bàn sống. Nếu như Thái Huyền môn có thể làm được trưởng môn giảng, chúng ta có thể lập tức trong cửa hàng bắt mắt nhất vị trí mở nhất cái đan dược khu vực, mà lại từ chúng ta toàn quyền hỗ trợ bán ra, không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Còn có, chúng ta có thể cam đoan sẽ đem những năm này thiếu tiền thuê từng bước thượng giao. Nói xong lời cuối cùng, Lý Tiến Lương chưa phát giác mặt mò đỏ ửng. Bọn hắn thật không phải cố ý thiếu nợ không trả, thật sự là trong nhà đều nhanh không mở được nổi. Chương 28. Bái kiến chương 28, bái kiến từ cửa hàng bên trong đi ra tới sau Tiêu Chấn cảm giác tâm tình vui vẻ, toàn bộ thân thể đều thông thấu không ít. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng những đan dược này rất có thể sẽ nát tại trong tay mình, bằng không liền phải thụ tiệm khác nhà bóc lột hơn phân nửa, nhà mình chỉ có thể kiếm cái bất bả phí. Lại không nghĩ rằng, hắn lại có cơ hội đưa chúng nó tất cả đều theo giá gốc bán đi, trả thuận tiện đàm phán thành công một chuyện làm ăn, ưu liền về sau đan dược vấn đề cũng đều thuận lợi giải quyết. Ngay tại vừa mới, hắn trực tiếp theo Lý Tiến Lương không giữ quy tắc tác một chuyện tiến hành hiệp thương, cũng ký kết một loạt khế ước, xem như đem chuyện này rất hoàn mỹ địa đàm phán xong rồi sao. Đem chuyện này giải quyết xong đằng sau, tiếp xuống tiểu đến phiên đi Dược Vương Cốc bái kiến Trần Thuận Nghĩa. Đương Tiêu Chấn đem Thái Huyền môn danh tiếp đưa lên lúc, Dược Vương Cốc trước mặt hai vị phòng thủ đệ tử một mặt khinh thường, quá đáng hơn là bọn hắn còn hỏi đông hỏi tây, hành động chậm chạp. Sau đến, Tiêu Chấn chỉ có thể là các lớp 6 khối linh thạch, bọn hắn mới bắt đầu nhiệt tình. Phía trước, Tiêu Chấn nghe nói qua Dược Vương Cốc đệ tử mắt cao hơn đầu nghe đồn, lúc đầu hắn chả cảm thấy cái này là nghe nhầm đồn bậy ác ý hãm hại. Bây giờ xem ra, bên này phong khí quả nhiên là không tốt lắm. Tiêu Liên hắn vị này Thái Huyền môn trưởng giáo, người ta cũng đều liền con mắt đều không có nhìn chúng một chút. Cứ việc đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, lại cho Tiêu Chấn lên sinh động hoạt bát bài học. Đã qua trọn vẹn nhanh 2 canh giờ, mãi cho đến sắc trời bắt đầu tối thời điểm, Tiêu Chấn mới gặp được Trần Thuận Nghĩa. Hắn bị một vị môi hồng răng trắng đạo đồng dẫn tới trong cốc một chỗ trang viên, nhìn qua có chút lịch sự tao nhã. "Tiêu trưởng môn, vị kia chính là Trần sư thúc." Đạo đồng hướng phía trước chỉ một chút, nói. Thuận tay của đối phương thế, Tiêu Chấn hướng phía trước xem xét, vừa vặn tại giữa sườn núi một chỗ dược viên trong xuất hiện một đạo bận rộn thân ảnh. "Trần sư thúc?" Tiêu Chấn nghi hoặc mà hỏi thăm. Nếu như hắn không nhìn lầm, người kia nhìn qua giống như là lão nông. Trần sư thúc yêu nhất rời trồng hoa cỏ, ngoại trừ luyện đan cùng tu hành đã tọa ở ngoài, cũng chỉ có thể là ở chỗ này mới có thể tìm được hắn. Đạo đồng thuận đường túi đầu cười trộn một chút. Sau đó, hắn khôi phục lại bình thường biểu lộ, một mặt đứng đắn địa tiếp tục nói ra, "Trần sư thúc thích nhất thanh tĩnh, chính ngươi đi lên là được, tiểu đạo cáo lui." Đợi đạo đồng đi xa, Tiêu Chấn mới từng bước mà lên, hướng giữa sườn núi tiến đến. Chỗ này trang viên cảnh quan cực giai, khắp nơi có thể thấy được quỳnh hoa chi thảo, bất quá, Tiêu Chấn có chuyện trong lòng để ép, cũng vô tâm thưởng thức. Đã qua nửa nén hương thời gian, hắn rốt cục thấy được phía trước cách đó không xa Trần Thuận Nghĩa. Nếu là không có bị trước đó cáo chi, Tiêu Chấn tuyệt đối sẽ không đem trước mắt vị lão nông này cùng trúc cơ hậu kỳ Trần Thuận Nghĩa liên hệ với nhau. Lúc này, lão nông đang chuyên tâm toàn ý địa giúp trước mắt vài quặng khôi hương linh mục tu bổ cánh lá, tựa hồ cũng không có phát hiện bên cạnh nhiều hơn một người. Tiêu Chấn không dám kinh động đối phương, tiểu đứng bình tĩnh tại cách đó không xa, yên lặng chờ lấy. Lại qua nửa canh giờ, Trần Thuận Nghĩa rốt cục làm xong. Khi hắn nhìn lại, liền thấy được vẫn tại bên cạnh chờ lấy Tiêu Chấn. "Ngươi chính là Tiêu Chấn a?" Trần Thuận Nghĩa thanh âm to hữu lực, để cho người ta rất khó đem hắn bề ngoài liên hệ với nhau. "Chính là văn bối." Tiêu Chấn sau khi nghe, không người thi lễ một cái. Vừa mới hắn nhìn đối phương bóng lưng hồi lâu, trong đầu lại vô hình nghĩ đến nhà mình lao tổ tông. Thái Huyền lao nhân còn tại lúc, Tiêu Chấn chỉ là một cái dám lớn một chút hài đồng, bây giờ chỉ còn lại một chút xíu ấn tượng. "Đến, đừng đứng đây nữa. Tới theo giúp ta ngồi một chút đi." Đương Tiêu Chấn ngẩng đầu nhìn qua lúc, liền thấy được đối phương đã ngồi ở cách đó không xa bên cạnh cái bàn đá. Tiêu Chấn đành phải đi qua, tìm cái ụ đá, nghiêng người ngồi xuống. Lúc này, Trần Thuận Nghĩa từ trong túi chứa vật lấy ra một bộ sứ trắng đồ uống trà, nói ra, "Theo giúp ta uống chén trà." Vài chục năm nay, lão Tiêu mỗi lần tới Dược Vương Cốc làm việc, đều sẽ tới ta bên này lấy một chén nước trà uống. Bây giờ nghĩ đến, một lần cuối cùng cùng hắn uống trà, đã là 10 năm trước kia. Trần Thuận Nghĩa một bên ngâm trà, một bên lẩm bẩm chuyện cũ. "Ta phao loại này vân vụ trà, lão Tiêu luôn luôn nói mùi vị quá khổ, còn không bằng các ngươi Thái Huyền Sơn thượng giá trà. Bất quá, ta uống mấy lần các ngươi bên kia giá trà, mùi vị quá nhạt. Mọi người thường nói uống trà, nếu như trà vị không nồng, theo thủy có gì khác biệt? Ngươi nói, đúng không?" Đang nói chuyện đúng không, Trần Thuận Nghĩa đã đem nước trà pha tốt. Hắn tiện tay cầm lấy một ly trà, đưa cho Tiêu Chấn. Tiêu Chấn kinh sợ, tranh thủ thời gian đứng dậy, hai tay tiếp nhận. "Coi như nhà mình, đừng câu thúc. Ngươi tới phẩm nhất phẩm ta nơi này vân vụ trà." Tiêu Chấn theo lời, đành phải tiếp tục tọa hạ hắn lướt qua một ngụm nhỏ, tinh tế phẩm vị. Nước trà vừa vào cổ, liền có một loại đắng chát cảm giác, khiến cho Tiêu Chấn không tự giác nhíu mày. Thế này sao lại là nước trà, rõ ràng chính là Hoàng Liên Thủy. Bất quá, Tiêu Chấn không dám phun ra, mà là cưỡng ép đưa nó nuốt xuống. Không nghĩ tới, một dòng nước ấm vậy mà từ trong cổ bay thẳng trán, trong nháy mắt liền đem hắn trải qua mấy ngày nay mệt mỏi tiêu mất trống không. Giờ phút này, Tiêu Chấn lờ mờ nhớ tới một ít chuyện, nghe nói Dược Vương cốc chỗ sâu có một gốc linh trà cổ thụ, từ nó lá non chế thành vân vụ trà, có thanh mục tỉnh thần hiệu quả trị liệu. Chẳng lẽ lại đây chính là gốc kia vân vụ trà sở sinh nước trà? Thế là, hắn lại không chần chờ, lập tức một hơi đem trà còn sót lại thủy đều uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha. Không nghĩ tới, Tiêu Chấn cử động ngược lại chọc cho Trần Thuận Nghĩa cười ha ha, nói, ngươi cái này khỉ bộ dáng gấp gáp, theo lão Tiêu quả thực là như lúc đồng dạng. Sau khi cười xong, Trần Thuận Nghĩa vậy mà thở dài một hơi, nói ra, lão Tiêu một không tại, phía dưới có ít người liền dục ra dục dịch, thậm chí còn có người muốn thay vào đó. Tiêu Chấn vừa nghe lời này, trực tiếp quỳ xuống, nói, thỉnh Trần lao ra tử cho Thái Huyền môn chỉ một con đường sáng. Vừa mới, hắn nghe đối phương nhắc tới, liền đoán được hắn cùng Thái Huyền lão nhân rất có thể tương giao rất sâu đậm. Lấy bọn hắn Thái Huyền môn bây giờ tình cảnh, nếu có tầng này quan hệ tại, nhất định phải hào hào lợi dụng một phen. Người ta dù nói thế nào, cũng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, có thể tại Dược Vương cốc có thể nói lên một ít lời. Ai biết, đối phương vậy mà lắc đầu, nói ra, việc này lộ ra kỳ quặc, có thể chỉ có thể chờ đợi Lao Tiêu xuất quan mới có thể biết nguyên nhân. Lao Tiêu bế quan thời điểm, có nói gì hay không thời điểm xuất quan. Sau khi nói xong, Trần Thuận Nghĩa nhìn chằm chằm Tiêu Chấn nhìn mấy lần. Tiêu Chấn trong lòng hơi hồi hộp một chút, bất quá hắn trên mặt đành phải giả trang ra một bộ khó xử biểu lộ, bất đắc dĩ nói ra, ta nghe những sư thúc khác nói qua, lão tổ phía trước nhận qua một chút trọng thương, đạo thể có hại. Bọn hắn đoán chừng, lão nhân gia ông ta đang bế quan lúc, hẳn là muốn trước chữa trị xong đạo thể, lại nói tiếp phá cảnh thành đan. Chỉ là thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua, lão tổ y nguyên không có xuất quan dấu hiệu. Bình thường tới nói, muốn phá cảnh thành đan, ước chừng cần 5 năm đến thời gian 10 năm. Nếu là còn muốn chữa trị đạo thể, thời gian này nhưng dài chừng ngắn, thật đúng là không tốt tính ra. Trần Thuận Nghĩa sau khi nói xong, đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói ra, ta cùng Lao Tiêu tương giao tâm đầu ý hợp, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem Thái Huyền môn bị người khi dễ. Trường môn sư Minh bên kia, ta tự sẽ cùng hắn phân trần, khẳng định phải cho các ngươi nhất cái hài lòng trả lời chắc chắn. Chương 29. Nhiệt tình cô nương chương 29, nhiệt tình cô nương đạt được Trần Thuận Nghĩa chính diện hồi phục, Tiêu Chấn lập tức rèn sắc khi còn nóng, dùng cầu chỉ điểm danh nghĩa, đem Tiêu Sơn bất và sửa sang lại luyện đan tâm đắc đem ra. Bọn hắn Thái Huyền Sơn thực lực quá yếu ớt, chỉ có thể là ôm vào người khác của trụ. Đã muốn người khác vì chính mình làm việc, dù sao cũng phải xuất ra một chút đồ tốt mới được. Nếu là vắt chảy ra nước, người ta lần tiếp theo khả năng liền sẽ không xuất thủ. Chỉ có ra một điểm huyết, người ta coi như không xem ở nhân trên mặt mũi, cũng sẽ xem ở đồ vật tình cảm lên. Tiêu Sơn a, tiểu tử này ta còn nhớ rõ. Hắn luyện đan thiên phú không cao, nhưng thắng ở đạo tâm kiên định, điểm này đáng quý. Trần Thuận Nghĩa vừa nghe quyển sách này là Tiêu Sơn qua nhiều năm như vậy luyện đan tổng kết, tựa hồ cũng tới một chút hứng thú. Bất quá, vậy vẹn vẹn chỉ là một điểm mà thôi. Hắn dù nói thế nào, cũng là tam giai thượng phẩm luyện đan sư, trải qua hắn tay luyện chế đan dược đâu chỉ hơn bà lô. Lấy Tiêu Sơn loại này nhị giai luyện đan tâm đắc, đối với hắn hôm nay tới nói, thật sự là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Đã hắn trước kia đã từng chỉ điểm qua Tiêu Sơn, như vậy thì thuận tiện nhìn một chút đối phương những năm gần đây tình huống. Đã đối phương là cố nhân đằng sau, hắn cũng không ngại lại thuận tay chỉ điểm một hai. Nào biết được hắn sau đó lật ra 3 năm trang sau cả người lực chú ý tiểu bị hấp dẫn lấy. Trong này một chút kỳ tư diệu tưởng, cho hắn không ít niềm vui thú. Có một ít đồ vật, hắn một chút liền có thể nhìn ra lỗ thủng, mà có một ít đồ vật thì là có thể dẫn khởi hắn một chút suy nghĩ sâu xa. Tiêu Chấn không hề sốt ruột, mà là ngồi ở bên cạnh lặng lặng địa chờ lấy. Nhàn đến nhàm chán lúc, hắn tiểu yên lặng hành công đả tọa, đem vừa mới uống xong nước trà chậm rãi luyện hóa sạch sẽ. Hắn đoán sơ qua một chút, trong nước trà ẩn chứa linh khí tổng lượng, không sai biệt lắm có hoàng nha đan 1/3, nói cách khác hắn bằng bạch nhiều hơn 3 ngày tu hành. Mãi cho đến trăng treo ngọn tây, Trần Thuận Nghĩa mới đưa thư sách nội dung xem hết. Sau khi xem xong, hắn thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, nói ra, tiểu tử này cũng không tệ lắm. Ta xem đằng sau, có chút tâm đắc. Ngươi để hắn có thời gian tới Dược Vương cốc một chuyến, ta để môn hạ đệ tử cùng hắn luận bàn một chút. Nghe đến đó, Tiêu Chấn lập tức kích động đứng lên. Nếu như Tiêu Sơn nghe được câu này, khẳng định hội hạnh phúc cửa ra phao. Cho tới nay, hắn chỉ có thể tự mình mù suy nghĩ, đi qua đường quanh co sao mà nhiều vậy. Nếu như hắn trước kia có loại cơ hội này, luyện đan thuật ở đâu là bây giờ có thể so. Chỉ cần đối phương lại thuận tay chỉ điểm một hai, hắn tiểu hưởng thụ vô tận. Đa tạ Trần lão gia tử nâng đỡ, ta nhất định đem phân phó của ngài truyền đạt hồi Thái Huyền môn. Sau khi nói xong, Tiêu Chấn cảm thấy mình ở chỗ này không còn gì khác chuyện, liền dự định cáo tử. Ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, Trần Thuận Nghĩa tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói ra, ta nhìn trên người ngươi lây dính một chút đan khí, xem ra ngươi tập luyện cũng hẳn là luyện đan thuật. Vừa vặn ta có nhất hậu nhân, đối luyện đan cực kỳ thiết bị, làm sao nàng tư chất quá kém, tổng không được môn mà bảo. Không bằng dạng này, mấy ngày nay ngươi nếu như không có chuyện, liền tới bên này mang nàng một chút. Được. Sau khi nghe xong, cứ việc Tiêu Chấn trong lòng có một chút nghi hoặc, hắn tốt hơn theo khẩu đáp ứng. Phải biết, Dược Vương cốc trong môn nhân đệ tử, 10 cái bên trong chí ít có 5-6 cái là chủ tu luyện đan thuật. Mà lại, tài nghệ của bọn hắn trình độ xa so với tự mình loại này gà mờ muốn cao minh được nhiều. Loại này việc phải làm, nói thế nào vậy không tới phiên tự mình. Chỉ bất quá hắn biết hiện tại là hắn cầu người làm việc, bây giờ không có lý do cự tuyệt, lại thêm hắn những ngày này xác thực vậy không có việc gì làm, chỉ có thể là đáp ứng trước xuống tới. Từ Dược Vương cốc sau khi ra ngoài, Tiêu Chấn liền tùy ý tìm khách sạn ở hắn còn phải ở chỗ này đợi cho Dược Vương cốc gọi đến, chí ít còn phải đợi 6-7 ngày tả hữu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền đúng hẹn tiến về Dược Vương Cốc. Còn chưa chờ hắn thượng giao danh thiếp, bên cạnh liền thoát ra một vị 16-17 tuổi nữ tử áo vàng, nhìn qua chỉ có luyện khí tầng 2 tu vi. Nàng có chút lớn mật hướng lấy Tiêu Chấn trên dưới chú ý một phen, càng dứt khoát đi thẳng tới trước mặt hắn, hỏi: "Ngươi có phải hay không gọi Tiêu Chấn?"
"Đúng vậy."
"Không biết." Không đợi Tiêu Chấn nói xong, nữ tử áo vàng kia liền tiện tay giữ chặt Tiêu Chấn cánh tay, nói ra: "Ta gọi là Trần Nhân Vi. Ta hôm qua nghe Lục gia gia nói, hắn giúp ta tìm nhất cái luyện đan cao thủ. Ngươi tranh thủ thời gian cùng ta tới, ta xem trước một chút ngươi luyện đan lại nói." Sau khi nói xong, nàng trực tiếp đem Tiêu Chấn kéo vào Dược Vương Cốc. Tiêu Chấn nhất thời không quan sát, lại làm cho đối phương lôi đi. Cử động của đối phương thật sự là quá vượt quá Tiêu Chấn ngoài ý liệu. Hắn tu đạo vài chục năm, thấy qua tu nữ trẻ, không nói mười mấy cái, vậy có mười cái nhiều. Nhưng là các nàng đều có chút coi trọng nam nữ chi phòng, tận lực cùng khác phái tu sĩ bảo trì khoảng cách nhất định, thậm chí có thể không nói lời nào liền không nói thoại. Nhưng là trước mắt cái này nhân thật sự là quá mức nhiệt tình. Bọn hắn cũng còn không có biết nhau, cứ như vậy do dự. "Nghe nói ngươi không phải ta Dược Vương Cốc đệ tử, vậy ngươi quen thuộc nhất cái gì đan? Ngươi trước nói với ta một chút, ta khiến người khác hỗ trợ chuẩn bị vật liệu đi." Trần Nhân Vi nhìn cực kỳ hưng phấn, thao thao bất tuyệt nói. Nhưng là Tiêu Chấn một chút cũng không có nghe tiếng trong hai, chỉ vì hai người bọn họ thật sự là áp sát quá gần, từ hắn bên này có thể nghe được Trần Nhân Vi trên người hương thơm. Loại vị đạo này cực kỳ kỳ quái, lao là hướng hắn trên chán sông, cho nên hắn không thể không phân tâm nó chú. Cũng may hắn thích đứng một hồi, chậm rãi thành thói quen một chút. Sau đó Tiêu Chấn hơi chút tránh thoát, liền đem cánh tay của mình rút trở về. Cứ việc loại cảm giác này cũng không tệ lắm, nhưng là hắn luôn cảm thấy hai người còn chưa quen biết, cứ như vậy do dự, nhìn qua có một chút quái dị. Lúc này hai người bọn họ đã đi tại một đầu khắp nơi là đào thụ đường mà lên. Lúc này chính là mùa hạ, đào thụ thượng quả đào vừa mới hái xong, chỉ còn lại đầy nhánh xốp xếp đào diệp. Khi bọn hắn quẹo qua một cái cua kéo lúc, đâm đầu đi tới một vị nữ tử áo xanh. Nàng xem ra so Trần Nhân Vi năm thứ ba đại học 4 tuổi, thần sắc nhìn qua có chút mỏi mệt. "Tô tỷ tỷ, ngươi vừa luyện xong đan." Trần Nhân Vi nhận ra đối phương, trực tiếp đi mau mấy bước, đi tới Tô Tử Phong trước mặt, liền muốn đi kéo tay của nàng. "Ừ, vừa luyện xong mấy lô hoàng nha đan, đang muốn trở về nghỉ ngơi đâu." Tô Tử Phong vừa nhìn thấy Trần Nhân Vi, toàn bộ dưới thân thể ý thức liền hướng bên cạnh chắc một chút. Ai bảo Trần Nhân Vi trong cốc là có tiếng nhiệt tình không bị cản trở, tiểu liền nàng đều có chút không chịu được nổi. Đứng ở một bên Tiêu Chấn cũng không chú ý chi tiết này, ngược lại không tự giác nhìn nhiều đối phương vài lần. Nếu như hắn không nhìn lầm, vị này Tô Tử Phong hẳn là chỉ là luyện khí tầng 5 tu vi, nhưng là nghe nàng khẩu khí, vậy mà có thể luyện chế nhị giai thượng phẩm hoàng nha đan. Cùng nàng so sánh, Tiêu Chấn chỉ có thể luyện chế nhị giai trung phẩm thanh nha đan, thật sự là chênh lệch quá xa. Dược Vương cốc không hổ Dược Vương chi danh, tùy tiện đi ra một vị luyện khí đệ tử đều lợi hại như thế. Cái này khiến nội tâm của hắn càng lo sợ bất an. Hắn luyện đan kinh nghiệm qua quýt bình bình, căn bản cũng không có bất luận cái gì thích hợp địa phương. Nhưng là cái kia Trần Thuận Nghĩa trả để cho mình hỗ trợ mang trước mắt vị này Trần Nhân Vi, thật sự là để hắn nhức đầu. Lấy hắn cái này công phu nhỏ quào, chỗ nào có thể dạy được nhân, chớ có để cho người ta dễ cận cũng không tệ rồi. Chương 30. Linh Nguyên Đan chương 30, Linh Nguyên Đan vị đạo hữu này là. Tô Tử Phong nhìn Tiêu Chấn nhìn không quen mặt, nhưng nhìn vừa mới Trần Nhân Vi nói chuyện cùng hắn dáng vẻ, hai người tựa hồ là nhận biết. Nàng biết Trần Nhân Vi tính cách rừng rừng, lo nghĩ nàng bị người lợi dụng, liền tự tác chủ trương lắm mồm một câu. "A, hắn là Tiêu Chấn. Ta Lục gia gia nói hắn tinh thông lửa nhỏ luyện đan, có thể đối ta có một ít tác dụng. Cho nên, ta liền lôi kéo hắn tới luyện đan thất mở mang kiến thức một chút loại này luyện đan pháp." Trần Nhân Vi chỉ vào Tiêu Chấn, giới thiệu nói: "Lửa nhỏ luyện đan." Tô Tử Phong thì thầm một câu, nói ra, trong cốc đệ tử thuần một sắc đều là tu tập lửa to luyện đan pháp, cái này lửa nhỏ luyện đan đã càng ngày càng ít. "Còn không phải sao?" Lục gia gia nói, đừng nhìn lửa nhỏ luyện đan bất nhập lưu, luyện được hơn phân nửa là hạ đẳng phẩm chất, nhưng là đã nó có thể tồn tại lâu như vậy, tiểu luôn có ưu thế của nó. Trần Nhân Vi tùy tiện nói tới nói lui không chút nào bố trí phòng vệ, vậy mà trực tiếp đem Trần Thuận Nghĩa nói với nàng ngay trước Tiêu Chấn trước mặt, nói ra. Một bên Tiêu Chấn lung túng không thôi, chỉ có thể là xem như không nghe thấy. Vị này muội tử nói chuyện không che đậy miệng, hắn xem như thấy được. Bất quá hắn tỉ mỉ nghĩ lại, người ta nói cũng coi là sự thật. Lửa nhỏ luyện đan thuộc về nước ấm nấu hết xanh, tại tôi dược phương diện xa xa không kịp nổi lửa to, luyện được đan dược cần chứa tạp chất khá nhiều, chậm rãi tiểu bị thay thế. Tô Tử Phong há to miệng, gấp bội bằng nói, lửa nhỏ luyện đan tốn thời gian so sánh lâu, dễ học khó tinh. Vị đạo huynh này có thể được Trần sư thúc coi trọng, khẳng định là tại lửa nhỏ luyện đan bên trên có chỗ hơn người. Không biết Tiêu đạo huynh có thể hay không cho tiểu nữ tử thuận đường ở một bên kiến thức một phen. Đừng nhìn Tô Tử Phong tu vi không cao, nàng tại luyện đan thượng tạo nghệ, so với một chút luyện khí hậu kỳ sư huynh sư tỷ đều không chút thua kém. Nàng đối lửa nhỏ luyện đan hiểu sơ một hai, chỉ là bên cạnh không có tinh thông đạo này người có thể thỉnh giáo. Bây giờ đã để nàng gặp một vị, lại thế nào chịu bỏ qua cơ hội này? Khẳng định có thể. Mau cùng chúng ta cùng đi. Còn chưa chờ Tiêu Chấn trả lời, Trần Nhân Vi đã kéo Tô Tử Phong bao vây lấy nàng đi lên phía trước. Sau lưng Tiêu Chấn không tự giác cười khổ một chút, liền đi theo. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền tới đến luyện đan thất. Nơi đây luyện đan thất vì Dược Vương cốc 7 chỗ hỏa nhãn một trong số đó, chủ yếu cung cấp luyện khí kỳ đệ tử sử dụng. Nơi này tổng cộng dẫn xuất 72 chỗ đan phòng, chiếm đoạt vị trí cực lớn. Tiêu Chấn mấy cái đi là chính đại môn, đồng thời cũng là nhân viên dày đặc nhất khu vực. "Vi cô nương, lão nô đã giúp ngươi lấy tốt đan phòng, ngay tại hoàng nhị thất. Còn chưa chờ bọn hắn đến gần, tự có một vị bên trong năm nữ tu tiến lên đón. Nàng nhìn qua hẳn là có hơn 40 tuổi, luyện khí tầng 4 tu vi. Nàng nhìn qua rõ ràng tại nói chuyện với Trần Nhân Vi, ánh mắt lại nhất trực hướng Tiêu Chấn bên này liếc qua đến, không chỗ ở trên dưới chú ý đan phòng theo thiên địa huyền hoàng chia làm tứ đẳng, hoàng tự trung 12 gian, hỏa lực là bình hòa nhất. Tiêu đạo huynh sử dụng chính là lửa nhỏ luyện đan, sát thực thích hợp nhất tại hoàng tự trong đan phòng. Tô Tử Phong biểu thị đồng ý, vị này chính là lao ra nói Tiêu Chấn. Gặp qua đạo hữu. Tiêu Chấn đánh cái chắp tay. Hắn đã nhìn ra, đừng nhìn vị này nữ tu lấy lao nô tự cho mình là, làm việc lại cực kỳ cường thế, không chút nào cho Trần Nhân Vi lựa chọn cơ hội. Các ngươi theo ta tới. Vị này tự xưng phó ma ma nữ tu, trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới trong đan phòng. Hai người các ngươi ở một bên nhìn xem liền tốt, chớ va chạm Tiêu công tử luyện đan. Phó ma ma chỉ Tô Tử Phong hai người, sau đó nàng trực tiếp nhìn về phía Tiêu Chấn, nói ra, lao ra nói, lựa nhỏ luyện đan tốn thời gian so sánh lâu, vì không chiếm dụng Tiêu công tử quá nhiều thời gian, chúng ta trước hết tạm thời luyện chế một lò linh nguyên đan liền tốt. Tiêu công tử, nhưng có ý kiến? Linh nguyên đan thuộc về nhất giai đan dược, chủ yếu cho tu sĩ nhập môn chi dụng, để bọn hắn có thể từ đó cảm ứng được linh khí. Đối với luyện đan sư tới nói, chỉ có luyện chế thành công ra linh nguyên đan, mới có thể được xưng tụng là một vị tiến luyện đan sư đại môn. Muốn đưa nó luyện chế ra tới không khó. Bất quá, đã người ta điểm danh muốn nhìn luyện chế linh nguyên đan, nên không chỉ là như vậy mà thôi. Dựa theo luyện đan hành nghiệp quy định, một lò đan dược, nhiều nhất có thể từ đó luyện chế ra 12 viên linh đan. Nhưng là, bình thường luyện đan sư, nhiều lắm là chỉ có thể luyện ra 7-8 mai mà thôi. Đây chính là tỷ lệ thành đan. Giống như là Tiêu Chấn, hắn tại luyện chế nhị giai trung phẩm thanh nha đan lúc, vẹn vẹn có thể ra 5 mai đan dược mà thôi. Đây cũng là đồng dạng lựa nhỏ luyện đan sư tiêu chuẩn. Đừng tưởng rằng loại trình độ này rất qua quýt bình bình. Nếu như là lựa to luyện đan sư, trừ phi là kỹ nghệ tinh xảo hình, người bình thường thật đúng là không đạt được. Tỷ như nói, giống Tô Tử Phong loại này cơ sở công cực kỳ vững chắc, còn có không tầm thường luyện đan thiên phú, lấy luyện khí tầng 5 tu vi liền có thể luyện chế ra nhị giai thượng phẩm hoàng nha đan. Coi nàng làm thí dụ, nàng vẹn vẹn chỉ là có 1/4 suất đan suất mà thôi, cũng chính là 3 cái, vận khí tốt một chút, có thể đạt tới 4 cái. Muốn đạt tới 5 mai, trừ phi nàng đột phá tới trúc cơ kỳ, đứng hàng tam giai luyện đan sư trình độ. Bất quá, bởi vì nàng sử dụng chính là lựa to luyện đan, đan dược phẩm chất hội tương ứng cao một chút. 3 cái linh đan bên trong, đã có một viên sắp đạt tới trung đẳng phẩm chất trình độ. Cứ việc lựa to luyện đan suất thấp, nhưng nó ích lợi vẫn là so lựa nhỏ luyện đan muốn tương đối cao một chút. Đây cũng là Dược Vương cốc đệ tử phần lớn ghét bỏ lựa nhỏ luyện đan, chuyển ném lựa to luyện đan nguyên nhân chủ yếu. Lựa to và lựa nhỏ, sát thực có rất lớn khác nhau. Duy nhất ngoại lệ chính là luyện chế nhất giai linh nguyên đan. Bởi vì, linh nguyên đan trong chỉ có một sợi tinh thuần vô cùng linh khí, ngoài ra không vật gì khác. Cho nên, nó không có phẩm chất chia cao thấp. Xem ra, bọn hắn là muốn nhìn một chút ta đến cùng có thể luyện chế ra mấy cái linh nguyên đan. Tiêu Chấn tỉ mỉ nghĩ lại, liền phát giác được ý đồ của đối phương. Xác thực, nếu như muốn giám định một vị luyện đan thuật đến cùng như thế nào, làm cho đối phương tới luyện chế linh nguyên đan, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Dễ dàng nhất, thường thường cũng là khó khăn nhất. Nghĩ tới đây, Tiêu Chấn trong nháy mắt minh bạch. Có thể. Trong một chớp mắt, Tiêu Chấn liền hiểu rõ tại ngực. Mời. Phó Ma Ma vung tay lên, luyện đan lô bên cạnh trên bệ đá liền nhiều hơn 3 cây thường thấy nhất linh nguyên thảo. Đối phương chào hỏi đằng sau, Tiêu Chấn liền khoanh chân ngồi tại luyện đan lô bên cạnh. Hắn cũng không có lập tức sốt ruột động tác, mà là nhắm mắt dưỡng thần, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Một màn này bị bên cạnh Tô Tử Phong nhìn thấy, lập tức trong mắt của nàng lộ ra tán dương biểu lộ. Dưới cái nhìn của nàng, mặc kệ là luyện chế cỡ nào bình thường đan dược, luyện đan sư đều không thể phớt lờ. Tiêu Chấn lần này cử động, rất hợp nàng ý, nguyên bản nàng còn tưởng rằng giống Tiêu Chấn loại này môn phái tán tu xuất thân luyện đan sư, sẽ không đi để ý phương diện này. Bọn hắn đan đạo truyền thừa cực kỳ kém, lại phần lớn tàn khuyết không đầy đủ. Bây giờ xem ra, đây chỉ là nàng cứng nhắc ấn tượng mà thôi. Đối phương còn chưa bắt đầu luyện đan, nhưng là Tô Tử Phong đã cảm thấy mình chuyến đi này không tệ. Nàng càng thêm chờ mong đối phương tiếp xuống biểu hiện, mà lại nội tâm của nàng chỗ sâu cảm thấy, tự mình chuyến này khẳng định là tới đúng rồi. Chương 31. Lựa nhỏ luyện đan chương 31, lựa nhỏ luyện đan khi lấy được đâu suất đan quyết trước kia, Tiêu Chấn tại luyện đan thượng tiên phú tiềm lực chỉ có thể coi là bình thường trình độ. Bất quá, tại hắn kiên nhẫn thăng ngộ đan thư về sau, hắn đối với luyện đan nhận biết cùng lý giải đã tăng lên mấy cái cấp bậc, liên đối lấy hắn tại luyện đan lúc phát tán đi ra khí chẳng, hoàn toàn không thua những cái kia điều nghiên mấy chục năm đan sư. Nếu không phải dạng này, Tiêu Chấn căn bản là không có cách tại nhất cái thức mở đầu lúc, tự hoàn toàn chấn nhiếp Tô Tử Phong vị này đan đạo thiên tài. Đương nhiên, Tiêu Chấn chỉ là y theo tự mình bình thường lúc luyện đan quen thuộc tiến hành, hoàn toàn quên đi bên cạnh còn đứng lấy tam cái người sống sờ sờ. Khi hắn đem tâm tư hoàn toàn lắng đọng xuống dưới sau, vẫn tại không chút hoang mang địa quen thuộc trước mặt đan lô cùng hỏa nhãn. Cái này một chút khí cụ đối với hắn mà nói, còn thuộc lần đầu sử dụng, lạ lẫm cực kỳ. Chỉ có hoàn toàn trưởng không lấy bọn chúng, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Bằng không, chỉ cần ở giữa ra nhất cái sai sót nhỏ, rất có thể liền phải phí công nhọc sức. Một bên tam vị người đứng xem, nói thế nào cũng là thường thấy các loại cảnh tượng hoành tráng, lặng lặng địa chờ đợi. Cùng hai vị hoa văn thiếu nữ không giống, Phó Ma Ma rõ ràng nhìn đến cẩn thận hơn một chút. Từ vừa mới lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chấn, lực chú ý của nàng tiểu không có rời đi người này. Nàng mơ hồ nghe được một chút phong thanh, tựa như là nói lao ra tử có ý cùng hắn thông ra, cho nên nàng thế tất yếu từ nhiều cái góc độ đi quan sát đối phương. Tiêu Chấn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn lúc này sớm đã đắm chìm trong luyện đan bên trong. Hôm nay luyện chế linh nguyên đan nói đến đơn giản, kỳ thực có chút khảo nghiệm luyện đan sư kiến thức cơ bản, nhất là tại ban đầu tôi dược giai đoạn, việc quan hệ sau cùng thành đan. Bởi vì linh nguyên thảo chỉ là nhất giai linh thảo, ẩn chứa linh khí cực ít, tính toán đâu ra đấy nhiều lắm là chỉ có thể góp đủ 12 sợi. Nếu như tại tôi dược lúc không cẩn thận đem bên trong linh khí lãng phí quá nhiều, sau cùng thành đan số lượng khẳng định tiểu không đủ. Tại bình thường luyện chế lúc, luyện đan sư chắc chắn sẽ không đi để ý điểm này. Bất quá, nếu là đang khảo nghiệm, Tiêu Chấn tiểu không thể không thận trọng một chút. Nói thật, trong lòng của hắn vẫn là kìm nén một cỗ khí ai bảo lựa nhỏ luyện đan danh khí không hiện, bị nhân như thế coi thường. Hắn thân là một tên hợp cách luyện đan sư, thế tất yếu vì lựa nhỏ luyện đan chính danh, chớ để nhân tiếp tục khinh thị. Có lẽ là loại tâm tính này có tác dụng. Tại tôi dự lúc, Tiêu Chấn ổn đánh ổn đâm, không đội công liều lĩnh, chỉ dùng nửa canh giờ thời gian, tiêu bóc ra 9 sợi linh khí. Dạng này khai cuộc, hoàn toàn ngoài Tiêu Chấn ngoài ý liệu. Tuy là hắn đã thật lâu không có luyện chế qua linh nguyên đan, nhưng là hắn nhớ ký tự mình thành công nhất một lần, vậy vẹn vẹn bóc ra thất sợi linh khí mà thôi. Luyện đan sư tỷ lệ thành đan đại thể là nhất trí, trừ phi là luyện đan thuật tăng lên rất nhiều, mới có thể có như thế bay bật mạnh. Không chỉ là Tiêu Chấn hù dọa, một bên Tô Tử Phong vậy cực độ chấn kinh. Dưới cái nhìn của nàng, lửa nhỏ luyện đan như thế nào đi nữa, cũng là không kịp nổi lửa to luyện đan, nếu không vì sao cái trước suy thoái đến tận đây, làm sao thúc ngựa đều không kịp nổi cái sau. Nàng ở trong lòng đoán chừng một chút, chỉ có sư phụ nàng kia nhất trình độ, mới có thể dùng lửa to luyện đan cùng Tiêu Chấn đánh cái ngang tay. Đó có thể thấy được, Tiêu Chấn cũng không thèm để ý người ngoài cách nhìn. Hắn càng thêm cẩn thận từng ly từng tí khống chế ngọn lửa, không ngừng mà để bọn chúng đi liếm láp linh khí thượng bám vào tạp chất. Chỉ có đưa chúng nó tạp chất toàn bộ luyện hóa, mới tính hoàn chỉnh. Sau đó thời gian, tại đây trở nên đơn điệu mà bừa bộn. Nhưng là, Tiêu Chấn y nguyên cẩn thận tiến hành, không dám buông lòng cảnh giác chút nào. Hắn phải thật tốt địa bảo ở những này được không dễ đan phôi mới được. Bất quá, hắn tích lũy vẫn là hơi có vẻ không đủ một điểm. Theo đan phôi thượng tạp chất càng ngày càng ít, Tiêu Chấn càng phát ra cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Lấy hắn bây giờ trình độ, nhiều lắm là chỉ có chiếu cố 5 mai đan dược mà thôi, lại nhiều tiểu vượt qua năng lực của hắn ở ngoài. Quả nhiên, hắn chỉ là sơ sót một sát na công phu, tiểu có 2 cái đan phôi hôi phi yên diệt. Lúc này, vậy ở Tiêu Chấn trước mặt, hoặc là mặt khác bỏ qua 2 cái đan phôi, cam đoan 5 mai thành đan liền tốt, hoặc là tiếp tục kiên trì, bất quá sau cùng thành đan số cũng không thể cam đoan, có thể là 6 cái, có thể là 7 biên, cũng có thể là 4 cái, hay là chỉ còn 3 cái. Có thể nói là chớp nhoáng tầm đó, mạng sống như treo trên sợi tóc. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Tiêu Chấn hàm răng khẽ cắn, dứt khoát liều mạng. Hắn trực tiếp đem được từ đâu xuất đan quyết trong rèn luyện đan phôi chi pháp thi triển đi ra. Cùng lần trước không giống, lần này đan phôi vẹn vẹn chỉ là một sợi linh khí, cực kỳ yếu ớt. Nếu thật là một cái sơ sẩy, căn bản bổ cứu bất quá. Có lẽ là Tiêu Chấn vận may trong ngày, lại hoặc là đan quyết cử thế vô song, trong lò đan 7 viên đan phôi vậy mà lông tóc không tổn hao gì, mà chậm đã chậm ngưng kết thành đan dược hình dạng. Cái này, Tiêu Chấn liền triệt để yên tâm lại. Lại qua thời gian một nén nhang, theo Tiêu Chấn đem nắp lò đẩy ra, 7 viên to như đậu nành tiểu linh nguyên đan theo một cỗ đan khí phi dũng mãnh tiến ra. Tiêu Chấn tiện tay cầm lấy bên cạnh đĩa, đưa chúng nó đều vào lấy. Chỉ gặp đĩa thượng phân bố 7 viên gần như trong suốt viên hạt châu, tại hạt châu trung tâm quanh quẩn lấy một đạo trôi nổi không chừng sương mù. Những này chính là hàng thật giá thật nhất giai linh nguyên đan. Nhìn xem bọn chúng, Tiêu Chấn tâm tình có chút phức tạp. Kết quả như vậy, rõ ràng vượt qua hắn bình thường luyện đan trình độ. Chúc mừng Tiêu trưởng môn. Lúc này Phó Ma Ma tươi cười rạng rỡ, tâm tình nhìn qua có chút vui vẻ. Đạo huynh có thể nói là luyện đan kỳ tài, để tiểu nữ tử mở rộng tầm mắt. Nhìn kỹ, Tô Tử Phong trong mắt lóng lánh một chút quan mang. Nếu để cho quen biết nàng nhân nhìn thấy, khẳng định là hô to ngoài ý muốn. Đừng nhìn nàng luôn là một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, nàng đối đãi luyện đan là có tiếng nghiêm ngặt. Bình thường nhân muốn có được một câu sự tán dương của nàng, là cực kỳ không dễ sự tình. Tiêu Chấn, ngươi rất không tệ. Trần Nhân Vi trợn to mắt nhìn, tò mò dùng tay kẹp lên một viên linh nguyên đan, trực tiếp đưa vào trong miệng, tiểu theo nhai đường đầu. Đan dược này không sai, cơ hồ khiến nhân cảm giác không thấy yên hòa khí. Sau khi ăn xong, nàng khách quan cấp ra một chút ý kiến. Nói như vậy, chỉ cần là dùng hỏa luyện pháp cho ra đan dược, đều sẽ không thể tránh khỏi mang theo một tia yên hòa khí. Trừ phi là kỹ nghệ tinh xảo tông sư luyện đan, mới có thể đưa chúng nó hóa thành vô hình. Chẳng lẽ dùng lửa nhỏ luyện đan, có thể đưa nó lẩn tránh mất? Trần Nhân Vi không khỏi rơi vào trầm tư. Nếu là như vậy nàng hoàn toàn có thể đem loại này mạch suy nghĩ bỏ vào nàng thủy pháp luyện đan bên trong. Nghĩ tới đây, Trần Nhân Vi giống như là phát hiện cái gì khó lường đồ vật, thương phấn đến dậm chân. Nguyên lai, sinh tại luyện đan thế gia Trần Nhân Vi, vậy mà không có hỏa linh căn, không cách nào giống bậc cha chú huynh đệ đồng dạng tinh tế sử dụng ngự hỏa quyết. Nhưng là, nàng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đơn độc tiên vị cái này luyện đan thuật. Cho nên, nàng tìm khắp cả trong nhà tàng thư, ngoài ý muốn biết được tại hỏa luyện ở ngoài, còn có thủy luyện pháp. Đáng tiếc là, nàng truyền thừa đến thủy luyện pháp tàn khuyết không đầy đủ, xa xa không đạt được luyện đan yêu cầu. Cho nên, nàng tại cái này 5-6 năm trong, tìm khắp cả dược vương cốc to to nhỏ nhỏ luyện đan sư, nhìn đủ loại hỏa pháp luyện đan, chỉ là y nguyên không thể hoàn chỉnh cùng khắp đi ra. Cái này đã nhanh muốn trở thành nàng một cọc tâm bệnh. Không nghĩ tới, ngay tại vô kế khả thi thời khắc, nàng tại vị này trước mặt người tuổi trẻ, lại thấy được một đầu mới tinh mạch suy nghĩ. Chương 32. Đối chất chương 32, đối chất sau đó mấy ngày, Tiêu Chấn cùng Trần Nhân Vi hai nữ tập lập địa tại đan phòng luyện bàn. Tại không dính đến bí ẩn tình huống dưới, Tiêu Chấn kiên nhẫn đem lửa nhỏ luyện đan dần dần phân giải trình tự, biểu hiện ra tại các nàng trước mắt. Để báo đáp lại, Tô Tử Phong vậy kỹ càng giảng giải một loại tương đối lưu hành lửa to luyện đan pháp, trong lúc vô hình tăng lên Tiêu Chấn kiến thức cùng lý duyệt. Nhất làm cho Tiêu Chấn ăn no thỏa mãn chính là, Trần Nhân Vi không chút nào thẳng tư, trực tiếp đem có được thủy luyện pháp đem ra. Để cho người ta tiếc hận là, loại này thủy luyện pháp lại là tàn khuyết không đầy đủ, chưa thể để bọn hắn dòm ngó toàn cảnh, mấy người đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Trong luyện đan thất thời gian trôi qua rất nhanh, ba người đều có không tầm thường thu hoạch, riêng phần mình luyện đan thuật vậy tăng lên không ít. Sau đó không lâu, Tiêu Chấn nhận được Dược Vương cốc trưởng môn tiếp kiến tin tức, liền cùng các nàng hai người cáo biệt. Tại một vị đạo đồng dẫn dắt dưới, Tiêu Chấn ước đi tới Dược Vương cốc một châu nghị sự trong thiên điện. Khi hắn ở ngoài điện tiếp vào gọi đến sau thiên điện đại môn mới hạp nhiên mở ra. Còn chưa tiến vào, Tiêu Chấn liền có thể cảm nhận được trong đại điện một cỗ trang trọng trang nghiêm chi khí. Thế là, hắn nắm thật chặt quần áo trên người, liền trực tiếp đi vào. Vừa mới đi vào, hắn liền thấy được ngồi tại hạ thủ Phương Chí Viễn, vị này kim đỉnh môn trưởng giáo bộ mặt tức giận, toàn thân trên dưới tản ra tuyệt đối đừng chọc ta khí tức. Mà ở trên thủ thì liệt ngồi tam vị đạo nhân. Ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm, chính là Dược Vương cốc người chủ sự Tu Minh đạo nhân. Tiểu tử Thái Huyền môn Tiêu Chấn, gặp qua trưởng giáo cùng hai vị tiền bối. Tiêu Chấn không nhìn thẳng Phương Chí Viễn, cung kính đối Tu Minh đạo nhân bọn người hành lễ chắp tay. Tiêu trưởng môn, không cần đa lễ. Mời ngồi vào. Tu Minh đạo nhân một tay nhẹ phẩy, liền có một cỗ lực đạo đem Tiêu Chấn nhẹ nhàng nâng lên. Cảm ơn trưởng giáo nâng đỡ. Cứ việc tiểu tử tu vi thấp, thấp cổ bé họng, tại chư vị cao nhân tiền bối trước mặt, vốn không có ở chỗ này tư cách nói chuyện, nhưng việc quan hệ Thái Huyền môn một môn đệ tử sinh tử, thỉnh trưởng giáo vì ta làm chủ. Tiêu Chấn cũng không có dựa theo đối phương phân phó ngồi xuống, mà là đầu tiên gọi lên quất. Xác thực như hắn nói, chuyện này liên quan đến Thái Huyền môn sinh tử của tất cả mọi người, nếu không phải bọn hắn đem tin tức truyền ra, còn không biết chờ đợi bọn hắn hậu quả như thế nào. Đáng thương ta Nhạc Hân sư đệ, đan điền vô cớ bị hủy, một thân tu vi trôi theo nước chảy không nói, cả một đời sẽ cùng đạo đồ vô duyên. Lúc đầu Tiêu Chấn chỉ là bình tĩnh như nói Thái Huyền môn tao ngộ, nói đến chỗ thương tâm lúc, vừa nghĩ tới Trương Nhạc Hân kia sinh không thể luyện biểu lộ, không nhịn được san nhiên rơi lệ. Thái Huyền môn thật sự là bị khi phụ quá thảm rồi. Đường đường nam nhi bại thượng, vẫn là một phái trưởng môn, vậy mà trước mặt mọi người rơi lệ, tình cảnh này thật sự là để cho người ta cảm hoài lương sâu. Nếu không phải bị khi phụ hung ác, làm sao đến mức như thế xấu mặt, không giữ thể diện ra. Đường Tiền Tam vị trúc cơ kỳ tu sĩ tu hành trên trăm năm thời gian, sớm đã là ý chí sắt đá người, nhưng là bọn hắn thấy cảnh này, lại hồi tưởng cảnh tượng lúc đó, vậy mà có thể cảm động lây. Nhất là trong ba người còn có một vị ăn mặc đạo cô phụ nhân, nhìn xem so con cháu nhà mình niên kỷ còn nhỏ Tiêu Chấn thân phụ ủy khuất, trên mặt biểu lộ có chút không đành lòng. Tiêu trưởng môn, chớ có bi thương. Ta đợi hôm nay gọi ngươi đến đây, chính là muốn cho ngươi nhóm một cái công đạo. Vị kia phụ nhân không nhịn được lên tiếng an ủi. Hừ, ta Kim Đình môn hai vị đệ tử bị phản đồ trực tiếp giết, bản tọa lại nên tìm ai khóc đi. Thằng ngại danh làm bộ làm tịch, quả thực để cho người ta buồn nôn. Ngồi ở bên cạnh Phương Chí Viễn, lúc đầu muốn cho đối phương một hạ mã uy, lại không ngờ tới, người ta trực tiếp khóc lên, mà lại hiệu quả cũng không tệ lắm dáng vẻ, không khỏi có điểm tâm hoảng. Nhưng là, ngươi nếu để hắn vậy như thế như vậy, hắn nhất trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, hơn 100 tuổi người, chỗ nào trả xóa được phía dưới tử. Không nghĩ tới hắn sau khi nói xong, vị đạo cô kia trực tiếp quăng cái ánh mắt tới. Có bọn họ đây, cái này nhân tiểu dám trắng trợn địa quát lớn người ta, có thể thấy được người trên cực kỳ kiêu hành tự phụ. Tiêu Chấn dùng tay lau lau nước mắt, thần sắc trở nên càng thêm kiên nghị. Đã yếu thế hiệu quả đạt đến, liền muốn thấy tốt thì lấy, bằng không có thể sẽ có phản hiệu quả. Phản đồ một chuyện, đến cùng là thật là giả, chờ đợi kiểm tra đối chiếu sự thật. Nhưng là, ngươi tiến đánh ta Thái Huyền môn, lại là ván đã đóng thuyền sự tình, ngươi thoát không khỏi liên quan. Ngươi tự dưng hủy nhân đạo đồ, khó từ tội lỗi. Ngay trước Dược Vương cốc chư vị tiền bối trước mặt, ngươi phải cho ta một cái công đạo. Cứ việc đối phương tu vi cao cường, trên thân ẩn ẩn mang theo uy áp, nhưng là Tiêu Chấn mảy may không sợ hãi, trực tiếp đỉnh đi qua. Thằng ngãi danh ăn nói bừa bãi. Vương Minh Phúc mưu phản một chuyện, thiên chân vạn sát, bản tọa không cần thuận miệng biên một nhà xỉu, lừa gạt người khác. Ngươi vì hắn nói chuyện, rất có thể chính là ngươi xúi dụng, rõ ràng là ngươi ở sau lưng sai sự. Thu Minh sư minh mấy người ở đây, ngươi vẫn là đảng hoàng triều. Phương Chí Viễn lập tức chế giễu lại, cũng cơ trí cho Tiêu Chấn chụp cái mũ. Đó là ngươi Kim Đỉnh môn việc nhà, cùng ta Thái Huyền môn có quan hệ gì? Huống chi, ta vì sao muốn dạy toa người khác giết người, tại ta có chỗ tốt gì? Vương Minh Phúc vốn là ngươi sư thúc, cái này không thể phủ nhận đi. Ngươi oán hận hắn rời núi nhập ta Kim Đỉnh, ghi hận trong lòng, liền xử bị kế. Đã hắn đã rời núi, ta lại như thế nào thuyết phục được? Mà lại hắn dạng này lặp đi lặp lại, lại có thể được chỗ tốt gì? Chẳng lẽ lại là Hoàng Mao tiểu nhi đang chơi đùa mọi nhà, đùa giỡn? Ngươi nếu như không có làm việc trái với lương tâm, thì sợ gì ta nhập môn tìm kiếm? Nếu thật là không tìm được nhân, bản tọa như thế nào hung hăng càn quấy người? Nghe đến đó, Tiêu Chấn không nhịn được tức giận đến phát run. Cái này Minh Lắc Lư cường đạo logic, hắn thật sự là không dám gật bừa. Ta trong núi có lao tổ bế quan tu hành một chuyện, mọi người đều biết. Ngươi nếu là va chạm đến, Thái Huyền môn tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Mà lại, ngươi chỉ dựa vào có chỗ hoài nghi, liền muốn trực tiếp siêu ta sơn môn. Kia ta có phải hay không rơi mất thứ gì, cũng có thể đi tìm kiếm ngươi Kim Đình Sơn. Tiêu Chấn nửa câu đầu nói chuyện, những người khác ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Tiêu Chấn lập tức cảm giác được sự thăm dò của bọn hắn chi dụng, tựa hồ muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra một chút mánh khóe. Bất quá, Tiêu Chấn phát giác sau tranh thủ thời gian thu nhiếp tinh thần. Tốt, chuyện này ta đã phái người đi điều tra qua. Bây giờ, phía Đông Hải ngoại luân phiên ra một chút biến cố, phòng thủ hậu phương bên này phải tất yếu yên ổn mới được. Hai người các ngươi môn phái liền hảo hảo ở chung, chớ có lại có tranh đấu. May mắn, lần này tranh chấp cũng không có tạo thành quá lớn tổn thương, về sau đừng muốn lại xách chuyện này. Ta lời nói thật nói với các ngươi đi, lúc này chính vào thời buổi rối loạn, ngươi nhóm hạp nên chăm lo quản lý, hảo hảo lớn mạnh môn phái lực lượng, chớ có sai lầm. Môn phái gian nho nhỏ tranh đấu, không cần thiết hành động theo cảm tính, tổn thương hòa khí, nói không chừng về sau còn muốn giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau trông coi. Ta thoại liền nói tới đây, có thể nghe hiểu mấy phần toàn do chính các ngươi. Nhìn xem bọn hắn, ngươi một lời ta một câu lẫn nhau tranh luận, Thu Minh đạo nhân chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Lúc này, tinh thần của hắn đã sớm bị nửa tháng trước đột nhiên xuất hiện sự kiện chiếm cứ, chỗ nào còn nhớ được cái này một chút việc vặt. Căn cứ có được tin tức xưng, bên kia ẩn chứa phong phú sản vật. Nếu là bọn họ Dược Vương cốc có thể chiếm cứ xuống tới, đối với tăng lên cả môn phái thực lực chỗ tốt nhiều hơn, không phải do hắn không chú ý sau đó, hắn lại trấn an đối phương hai người vài câu, thuận đường tiết lộ một chút tin tức, liền để bọn hắn trở về. Chương 33. Truy nã cấm lệnh chương 33, truy nã cấm lệnh 3 ngày sau, Tiêu Chấn đã về tới Thái Huyền Sơn bên trong. Hắn từ Dược Vương cốc sau khi ra ngoài, mảy may không có ở trong phường thị dừng lại một chút tâm tư, mà là ngựa không dừng vó địa trực tiếp trở về. Liên quan tới bọn hắn cùng Kim Đình môn xoắn xuýt kết quả xử lý, kỳ thực hắn cũng không có chuyện gì để nói. Lúc đầu hắn tựu không cảm thấy, lấy Thái Huyền môn bây giờ tình huống, có thể đem bọn hắn như thế nào. Chỉ cần Thái Huyền lão nhân còn chưa xuất quan, bọn hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng, tận lực để thấp tự thân tồn tại. Giống lần này có thể bảo trụ Thái Huyền Sơn một môn, chính là kết quả tốt nhất. Còn sự tình khác, chỉ có thể chờ bọn hắn về sau thực lực tăng lên đằng sau, lại đến từng cái thanh toán. Cùng lúc đó, càng thêm để Tiêu Chấn ngoài ý muốn chính là, Dược Vương cốc vậy mà ứng Kim Đình môn yêu cầu, tuyên bố một hạng truy nã cấm lệnh, đem chạy trốn tại ngoại vông Minh Phúc truy nã tại án. Chỉ cần có thể bắt được đối phương, hoặc là cung cấp hữu hiệu manh mối, liền có thể thu hoạch được Dược Vương cốc khen thưởng. Nay lệnh truy nã nhất ra, trừ phi Vông Minh Phúc đi xa thang hương, chỉ sợ mọc cánh khó thoát. Tuy là Tiêu Chấn biết chuyện có kỳ quặc, bất quá hắn cũng không thể thế nào, chỉ có thể là lặng lặng quan sát. Còn như Thu Minh đạo nhân mượn cớ để lộ ra tới một món khác đại sự, Tiêu Chấn cũng không thèm để ý ai bảo bọn hắn Thái Huyền môn miếu quá nhỏ, liền canh đều uống không đến một cái, dứt khoát giả bộ như không biết tốt. Nghe nói, bên kia âm sát quỷ vụ đống nhiên hướng Đông Hải chỗ sâu lui về sau cách xa mấy ngàn dặm, hiện ra ba tòa cơ lớn hòn đảo, mấy trăm tòa tiểu đá ngầm chẳng hạn. Những địa phương kia sản vật phong phú, vậy tồn tại rất nhiều khoáng mạch, chờ đợi lấy các đại môn phái đi mở khẩn chiếm lĩnh. Bất quá, bởi vì nơi đó ở vào Dược Vương cốc cùng Ngự Thú tông khu quản hạt chỗ ba trạm, lại tình huống không rõ, cho nên chỉ có thể tiền kỳ làm nhiều một chút chuẩn bị mà thôi. Thu Minh bàn tay dậy sở dĩ lộ ra một hai, chủ yếu cũng là nghĩ mời thập tam tiểu môn cùng một chỗ tham dự vào. Cái khác 12 tiểu môn hẳn là sẽ có hành động, dù sao có Dược Vương cốc Kim Đan tông sư dẫn đầu, bọn hắn bản thân cũng có một chút thực lực, liền sẽ nhiều mặt thử một chút. Chỉ bất quá, tại Tiêu Chấn xem ra, bên kia cách xa Thái Huyền Sơn mấy vạn dặm xa, bọn hắn còn không bằng xem thật kỹ chú hảo Thái Huyền Sơn một mẫu ba phần đất, càng là thật hơn tại một chút. Chúc cơ kỳ tu sĩ còn vẫn được quan sát một phen, luyện khí kỳ bọn hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều. Sau khi trở về, Tiêu Chấn đem sự tình dần dần theo Tiêu Sơn mấy người nói, lại là để bọn hắn tổn thức không thôi. Để bọn hắn tại đây nhận thức được, không tăng lên thực lực bản thân là không được. Chỉ có nhất cái thật sự chỗ tốt, chính là Kim Đỉnh môn được Dược Vương cốc giới lệnh, không thể vô cớ tìm Thái Huyền môn phiền phức, về sau bọn hắn rốt cuộc không cần trốn ở trong núi, có thể xuất ngoại đi lại. Một chuyện khác, chính là phía trước Tiêu Chấn cùng Lý Tiến Lương định ra hỗ trợ hiệp nghị, cuối cùng lựa chọn để Tiêu Ly tiếp nhận. Chỉ cần dựa theo trong hiệp nghị cho, mỗi tháng đến trong phường thị giao tiếp một lần là đủ. Vì để cho Tiêu Ly hành tẩu thuận tiện, tiết kiệm thời gian đi đường, Tiêu Chấn rất hào phóng đem Lam Linh Chu lấy ra cho hắn. Dù sao hắn trong vòng 3 năm sau đó thời gian bên trong, chủ yếu lấy tăng cao tu vi làm chủ, hội tận lực phòng ngừa xuất hành. Muốn đại hiểm nguyệt bí cảnh bên trong sống sót mà đi ra ngoài, không có thực lực cường đại là không được. Có cuộc làm ăn này về sau, Thái Huyền môn không cần lại vì bán ra đan dược thật sự phiền não, mỗi tháng cũng có thể có một bút linh thạch thu nhập. Cái khác môn nhân đệ tử không cần lại bất an, rốt cục có thể vượt qua giống như tiểu trước đây thời gian. Thời gian trôi mau mà qua, đảo mắt đã vượt qua 5 tháng lâu. Trong đoạn thời gian này, Thái Huyền Sơn dần dần khôi phục ngày xưa nguyên khí, sơn môn tầm đó cũng có thể nghe được một chút hoan thanh tiếng ngữ. Một ngày này, Tiêu Ly cầm tháng này vừa mới luyện chế đan dược, đang chuẩn bị thả ra Lam Linh Chu, đi hướng phường thị làm việc. Lúc này, hắn nhìn thấy lâu không lộ diện Tiêu Chấn trưởng giáo chậm rãi mà tới. "Trưởng môn sư minh, ừm, chuyến này ta tùy ngươi cùng nhau tiến đến." Tiêu Chấn nhẹ gật đầu, nói. Tiêu Ly nghe nói sau lập tức thả ra Lam Linh Chu, đem Tiêu Chấn mời đi lên sau liền cách mặt đất bay lên. 3 ngày sau, bọn hắn liền tới đến phường thị cổng. "Ngươi làm xong việc sau liền đến Dược Vương các tìm ta, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt." Tiêu Chấn từ Linh Chu xuống tới, phân phó Tiêu Ly một câu sau liền phiêu nhiên mà đi. Nguyên lai, sớm tại 2-3 ngày trước, Dược Vương các cựu cho hắn phát tới truyền âm phủ, để hắn những ngày gần đây chạy tới phường thị tham gia đấu giá hội. Tiêu Ly nhận lấy Linh Chu, cũng đem việc này ghi vào trong lòng. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tới đến Lý Ký luyện khí tác phường. Cùng Tiêu Chấn lần đầu tiên nhìn thấy không giống, lúc này tác phường nội không còn là vắng ngắt trạng thái. Lý Anh Nhân vừa nhìn thấy Tiêu Ly thân ảnh, liền lập tức ra đón, nói: "Ly sư minh, ngươi xem như tới. Bên này khách hàng sáng sớm liền đang chờ lấy, liền đợi đến ngươi đang được." Bất quá, Tiêu Ly trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, tựa hồ cảm thấy có một chút không đúng. Lý Anh Nhân cười nói ra: "Tiểu tử ngươi, có phải hay không lại muốn đùa Hà Nhi?" Tiêu Ly bị hắn nói trúng tâm sự, dùng tay mỏ sờ cái mũi, bu ngơ địa cười. Mỗi lần hắn khi đi tới, cái kia tiểu theo đuôi liền sẽ giống tiểu đại nhân, dùng tay chống lạnh, đứng tại đan dược quầy chuyên doanh bên cạnh, hỗ trợ duy trì trật tự. Bây giờ, hắn không thấy được cái kia tiểu bất điểm, ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu Hà Nhi có phải hay không lại bị cha nàng ngạnh kéo đi cho thiết lâu quạt gió rồi? Hắc hắc, lần này ngươi nhưng đoán sai. Trước mấy ngày, Hà Nhi tiểu bị Ngũ Thúc phái người đưa đi Hỏa Vân Lĩnh học nghề đi. Lý Anh Nhưng nói lên cái này, trên mặt không tự giác lộ ra biểu tình hâm mộ. Hỏa Vân Lĩnh là cùng Dược Vương cốc nổi danh một nhà cỡ trung môn phái, ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm bắc chấn đán đại lục. Hỏa Vân Lĩnh, làm sao đi xa như vậy? Tiêu Ly không hiểu hỏi. Chúng ta Lý gia tiên tổ vốn là xuất từ Hỏa Vân Lĩnh, Hà Nhi thân có hai linh căn tư chất, tự nhiên trở về bản gia. Nha đầu này mệnh thật tốt, về sau tiểu không cần giống chúng ta dạng này đi ra kiếm ăn. Lý Anh Nhưng tự lẩm bẩm, không thể nói là ghen ghét vẫn là hâm mộ. Sau đó, Tiêu Ly xử lý tốt sự tình sau liền tiến đến Dược Vương cát. Đi đến nơi đó lúc, Tiêu Chấn đã đang chờ. Sau đó, bọn hắn tại một vị gã sai vặt dẫn đầu dưới, thông qua lầu ba nhất cái tiểu chuyện tống trận, đi tới một chỗ tia sáng mở tối đường hành lang. Tiêu trưởng môn, xin mời đi theo ta. Gã sai vặt đi ở phía trước, mang theo hai người bọn họ xuyên qua đầu này đường hành lang, dọc theo một đạo thang đá, đi tới lầu hai hành lang. Mời tới bên này. Gã sai vặt tiện tay mở ra một cái đại môn, đem hai người đón bảo. Trước khi ra cửa lúc, gã sai vặt nói ra, Tiêu trưởng môn, người hướng bên cạnh cửa sổ xem tiếp đi, chính là chúng ta lần này đấu giá hội đại hội trợ. Sư thúc cố ý giao xuống, bởi vì các ngươi cung cấp linh vật giá trị khá cao, Dược Vương các cố ý an bài cho các ngươi một gian nhã thất. Căn này nhã trong phòng bốn phía bố trí cấm chế trận pháp, có thể ngăn cách phía ngoài thần thức dò xét, cho nên ngươi nhóm không cần lo lắng hành tung của mình sẽ bị bộc lộ ra đi. Chờ đấu giá kết thúc sau ngươi nhóm giao một chút trên bàn linh đan, tự sẽ có nhân mang các ngươi rời đi nơi này. Chương 34. Đấu giá hội chương 34, đấu giá hội đối phương lúc rời đi, thuận đường đem cửa ra vào một đạo rèm vải kéo lên. Tiêu Chấn lập tức cảm giác được một đạo huyền ảo pháp trận, bắt đầu ở trong gian phòng nhỏ này quấn. Loại này pháp trận nhìn qua đối ngoại không đối nội, người ở bên trong có thể hướng phía hạ đại điện quan sát, phía ngoài linh thức lại không cách nào hướng nội bộ dò xét bọn hắn. Bên cạnh Tiêu Ly lộ ra rất kích động. Từ vừa mới đến bây giờ kinh lịch, hắn đều cảm thấy rất mới mẻ, nhất là tiếp xuống muốn phát sinh sự tình, hắn quả thực là chưa từng nghe thấy. Lúc này, hắn đã đang suy nghĩ cái gì, sau này trở về, phải làm thế nào đem lần này kiến thức miêu tả cho những người khác nghe. Ngồi xuống đi, đừng vẫn đứng. Tiêu Chấn một câu, đem hắn kéo về trong hiện thực. Chỉ gặp hắn lại đông nhìn nhìn tây nhìn một chút một hồi, mới rốt cục tuyển cái vị trí tọa hạ. Tiêu Chấn sau khi nói xong, liền xuyên thấu qua trước mặt một cánh cửa sổ đại, đem lực chú ý đặt ở phía dưới đại điện. Hắn cũng không có cười thoại Tiêu Ly fan này làm dáng, nếu không phải hắn khi còn bé từng theo hầu Thái Huyền lão nhân đi qua một lần đấu giá hội, xem như đã từng gặp qua việc đời, chỉ sợ hắn cũng sẽ như cái nhà quê, đối cái gì đều rất hiếu kỳ. Hắn nhớ kỹ, trước kia đi qua một lần kia đấu giá hội, xem như tư cách cá nhân một loại kia, kém xa lần này chẳng diện lớn. Hắn vừa mới đại khái nhìn một chút, phía dưới đại điện đã có hơn trăm người đang an tĩnh chờ. Nếu là lại tăng thêm lầu hai mười mấy gian nhã thất, nhân số rất có thể vượt qua 200. Cũng liền Dược Vương các có như thế lớn lực hiệu triệu, có thể chấn nhiếp nhiều như vậy không giống bẻ cánh tu sĩ. Trường môn sư minh, có phải hay không chờ một chút hội đấu giá chúng ta kia một viên hiểm nguyệt lệnh bài? Tiêu Ly đồng dạng nhìn xem người phía dưới bảy, thần sắc tựa hồ có một ít đau thương. Lúc mới bắt đầu, hắn không hề lý giải Tiêu Chấn vì sao muốn đem bực này bảo bối bán, cùng những người khác một dạng oán trách qua Tiêu Chấn bại gia hành vi. Những gia đình khác ước gì đập nồi bán sắt, nắm chặt dây lưng quần đều muốn giữ vững vật truyền thừa. Dù nói thế nào, chỉ cần đồ vật còn ở đó, bọn hắn Thái Huyền môn luôn có cuộc khởi lần nữa một ngày. Mấy tháng nay, hắn thỉnh thoảng đi tới đi lui phường thị cùng Thái Huyền Sơn lưỡng địa, nghe rất nhiều tin đồn. Xác thực, người bên ngoài một mực tại trò cười Tiêu Chấn, cũng suy đoán ra hắn sớm muộn cũng sẽ đem Thái Huyền môn toàn bộ bại quang. Nhưng là, trải qua mấy ngày nay, bọn hắn kinh lịch nhiều chuyện như vậy, hắn rốt cục bắt đầu minh bạch, từ Tiêu Chấn trong miệng nghe được mạnh được yếu thua hàng nghĩa, cũng không đủ thực lực mang theo, coi như ngươi có được bảo vật, vậy cũng không phải là của ngươi. Khả năng rất lớn, nó sẽ trở thành ngươi bùa đòi mạng. Đối với bây giờ Thái Huyền môn tới nói, Tiểm Nguyệt lệnh bài chính là như vậy một đạo đùa đòi mạng. Trừ phi Thái Huyền lão nhân có thể xuất quan bảo hộ, đem sở hữu vương hướng Thái Huyền môn tay đều đánh lại. Bao quát Tiêu Ly tại nội Thái Huyền môn nhân, cơ hồ đều không cho rằng bọn hắn nhìn thấy một màn này chẳng cảnh. Đem phen này tâm tư đặt ở trong lòng sau, Tiêu Ly nhìn về phía một bên Tiêu Chấn. Chỉ thấy đối phương một mặt nghiêm trọng, nhẹ gật đầu. Tiêu Chấn không có ý định đem bọn hắn còn có một cái khác khối Tiểm Nguyệt lệnh bài một chuyện nói cho đệ tử khác biết được. Thân phận của mỗi người không giống, trên vai gánh vác trách nhiệm tự nhiên không giống. Bọn hắn tự làm tốt chính mình phần nội sự tình liền tốt, biết càng nhiều ngược lại sẽ thân ở hiểm địa, liền như là bị truy nã Vương Minh Phúc. Hắn vốn chính là nhất cái chỉ biết là một lòng tu hành, không có gì tâm cơ người. Có thể là Thái Huyền lão nhân đem hắn bảo hộ quá tốt, khiến cho hắn đồng dạng cảm thấy mình cũng hẳn là đối đệ tử như vậy. Tiêu Chấn tuyệt đối tin tưởng, hắn tại rời núi một khắc này, không hề cho rằng cử động lần này hội nguy hại đến Thái Huyền môn, khả năng chỉ là đổi nhất cái tu hành nơi chốn thôi. Bằng không, hắn nếu có tâm làm phản, chịu định tiên đem Thái Huyền môn vơ vét không còn gì. Rất đáng tiếc, hắn chỉ là người khác một con cờ. Một nước vô ý, rơi vào lần này hạ tràng. Nhưng là, Tiêu Chấn vẹn vẹn đáng tiếc mà thôi, mỗi người đều được vì mình lựa chọn phụ trách. Phía trước quyết định là chính hắn chọn, hậu quả cũng chỉ có thể hắn gánh chịu. Mà lại, Thái Huyền môn vậy không có năng lực này gánh chịu, có thể chiếu cố tốt tự mình một mẫu ba phần đất, đã cuối cùng Tiêu Chấn có thể biết. Huống chi, Tiêu Chấn trên thân gánh vác đồ vật xa so với trên núi bất luận kẻ nào còn nhiều. Hắn còn muốn dựa theo kế hoạch lúc trước, đem phía sau núi trong động phủ Thủy Điếu Thăng Tiên Đài nắm bắt tới tay. Đặt ở bên kia mặc kệ, sớm muộn cũng có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Ngay tại Tiêu Chấn trầm tư thời điểm, phía dưới đại điện chuyển đến một trận run run. Một nhóm mấy người đi đến, trực tiếp đi đến phía trước đài cao. Người cầm đầu chính là Tiêu Chấn người quen biết cũ, tiếp đãi qua hắn hoàng y cùng trang nữ tử, trúc cơ tu sĩ Mạc Nhã Bình. Nàng lưu loát địa đứng tại trên đài cao, dùng thủ thế hướng xuống để ép, nguyên bản ồn ào đại điện lập tức an tĩnh lại. Các vị đạo hữu đường xa mà đến, ta đại biểu Dược Vương Các, hoan nghênh đến của các ngươi. Như mọi người nhìn thấy, chúng ta lần này đại hội đấu giá chuẩn bị nửa năm lâu, cố ý sàng chọn ra 18 kiện khó lường bảo bối. Cho ta cho mọi người thừa nước đục thả câu, trong này rất nhiều đồ vật, ngay cả ta đều trông mà thèm không thôi. Đương nhiên, nhất làm cho mọi người mong đợi Yểm Nguyệt lệnh bài, đứng hàng trong đó. Bất quá, nó bị chúng ta đặt ở cuối cùng một kiện vật đấu giá, mọi người cũng không nên sớm rút lui nha. Ở chỗ này, ta cầu chúc các vị đạo hữu có thể có chỗ được, lại đạt được ước muốn. Tiểu nữ tử không nói nhiều nói, trực tiếp mời lên kiện thứ nhất vật đấu giá. Theo nàng ra lệnh một tiếng, từ phía sau nàng đi ra một vị dáng người huyện chuyển nữ tử, trong tay bưng nhất cái vải đỏ bao lấy khay ngọc. Nàng trực tiếp gỡ xuống vải đỏ, lộ ra nhất cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc. Cái này hộp ngọc có ánh trong suốt, có thể để cho người ta liếc mắt liền thấy đồ vật bên trong. Tiêu Chấn hướng phía dưới nhìn thoáng qua, phát hiện trong hộp ngọc đồ vật giống như là một viên đan dược. Nó nhìn chỉ có to bằng lòng nhãn, màu sắc nâu đỏ, trung quanh có nhân luân chi khí quấn quấn, bị chiếu rọi được như là một hạt hỏa châu. Chỉ có bên trong ẩn chứa vô lượng linh khí, mới có thể có nhân luân chi khí hiện hiện. Tiêu Chấn tiện thể lấy cho Tiêu Ly giảng giải một chút. A, vậy nó hẳn là tam giai trở lên đan dược đi. Tiêu Ly đem mới được chi thức điểm ghi vào trong lòng. Không đúng. Tiêu Chấn tựa hồ phát giác được một tia không tầm thường, tại đây dùng ánh mắt một mực khóa chặt viên đan dược kia. Nó tựa như là trúc cơ đan. Cứ việc cách xa như vậy khoảng cách, Tiêu Chấn ý nguyên đưa nó nhận ra được. Bất quá, hắn lần này nắm chắc cũng không lớn. Kiện thứ nhất vật đấu giá, trúc cơ đan. Mạc Nhã Bình thổ khí như lan, chậm rãi đưa nó chân diện mục để lộ. Nói vừa xong, trong đại điện những người kia đầu tiên là an tĩnh một lát, sau đó bộc phát ra cực lớn động tĩnh. Mọi người tranh nhau chen lấn địa giếng cổ lên, không ngừng hướng bên kia nhìn quanh. Toàn bộ đại điện lập tức trở nên ồn ào không thôi. Không chỉ là phản ứng của bọn hắn kịch liệt mà thôi, trong nhã thất Tiêu Chấn bỗng nhiên một chút, lập tức đứng lên, tiểu liền hô hấp thanh đều thô trọng không ít. Kiện thứ nhất vật đấu giá lại là vô số tu sĩ ngày nhớ đêm mong chúc cơ đan. Dược Vương các quả nhiên tài đại khí thô, liền loại bảo vật này cũng không làm bất luận cái gì tuyên dương, trực tiếp đem ra. Hạ rất nhiều nhân đã bắt đầu nhao nhao muốn thử, đồng thời cho là mình chuyến này không giả. Chương 35. Cuối cùng nhất phách chương 35, cuối cùng nhất phách để chúng nhân khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, kiện thứ nhất vật đấu giá vậy mà trực tiếp là chúc cơ đan. Trong ngày thường, khó gặp chúc cơ đan, cứ như vậy thẳng vào bày ở mọi người trước mặt, khó trách tất cả mọi người sắp cầm giữ không được. Giá khởi điểm 8000, mỗi lần tăng giá không thua kém 200 linh thạch. Mạc Nhã Bình tựa hồ rất hài lòng phản ứng của mọi người, trực tiếp giá bắt đầu. 8000 linh thạch. Trúc cơ đan từ trước đến nay có tiền mà không mua được, chí ít đều là 1 vạn linh thạch lên. Cái này 8000 linh thạch giá quy định quả thực là quá thấp, khẳng định hội lập tức đem chàng tử dẫn bạo. Quả nhiên, Mạc Nhã Bình lời còn chưa dứt, đã có không ít người tại chỗ tăng giá. Tiêu Chấn cũng còn không có kịp phản ứng, đã bị thét lên 9.500 linh thạch. Một vạn. Nghe đến đó, Tiêu Chấn đành phải cười khổ một tiếng, chán nản ngồi xuống. Xem ra cái này Mai Trúc Cơ đan chính là Dược Vương các lấy ra nhiệt chẳng tử, chỉ cần đem tâm tình của mọi người điều động, tiếp xuống 17 kiện vật đấu giá tiểu không lo không bán được giá cao. Lấy không khí hiện trường đến xem, Dược Vương các một chiêu này hiệu quả xác thực rất tốt. Ai bảo trong phường thị Trúc Cơ đan, 89 phần 10 đều xuất từ Dược Vương các. Nếu là muốn mua Trúc Cơ đan, chỉ có thể là lựa chọn tại Dược Vương các dự định, còn như lúc nào có thể cầm tới, vậy thì phải nhìn riêng phần mình khí vận. Nghe nói, thượng một viên trải qua dự định cầm tới tay Trúc Cơ đan, đã là 5 năm trước. Gần vài chục năm nay, từ Dược Vương các lấy ra Trúc Cơ đan càng ngày càng ít. Nếu như Tiêu Chấn đoán không lầm, cái này một viên trúc cơ đan sợ rằng sẽ bán đi giá trên trời, không phải hắn loại người nghèo này có thể nhúng chạm. Lấy hắn bây giờ đeo trên người linh thạch, lại thêm Tiêu Ly mới từ Lý Ký luyện khí tác phường cầm tới những cái kia, linh thạch tổng số không cao hơn 2000. Trừ phi hắn đem chờ một chút đấu giá điểm nguyệt lệnh bài ích lợi sớm tính cả, bằng không hắn chỗ nào cạnh tranh được những người khác. Tại Hạ Ô Lâu Sơn thạch trung tràn, ra 1.600 linh thạch, nhìn các vị đạo hữu cho thạch mỗ một bộ mặt, thạch mỗ vô cùng cảm kích. Nơi hẻo lánh trong có một vị hắc cường tráng tu sĩ đứng lên, cho mọi người ô quyền. Hắn thật sự là không nghĩ tới đấu giá hội thượng vậy mà xuất hiện một viên trúc cơ đan, tuy là hắn sớm tại Dược Vương các hẹn trước một viên, đã qua 3-4 năm nhưng vẫn không nắm bắt tới tay. Trong mấy mắt, hắn liền đã qua 60 tuổi, lại không trúc cơ, về sau hội càng ngày càng khó. Lần này, hắn thật sự là bị bức ép đến mức nóng nảy, chỉ có thể làm chúng cầu tình. Nào biết được, hắn một chiêu này cũng không có tác dụng gì. Chờ lấy trúc cơ đan luyện khí hậu kỳ viên mãn tu sĩ, chỗ nào cũng có, nơi nào sẽ tùy tiện buông tay. Thạch đạo hữu, lúc này là đại đạo chi tranh, chỉ có thể là đều bằng bản sự. Đắc tội. Một vị khác tu sĩ hô lớn một câu, nói tiếp, 1.800. Còn chưa chờ hắn nói xong, trúc cơ đan tại đây bị mang lên 1.200 linh thạch. Ta lại tiết lộ một chút, cái này Mai trúc cơ đan xuất từ thu sư Minh Chi Thủ, nó phẩm chất càng hơn một bậc. Mạc Nhã Bình không hổ là xuất sắc đấu giá sư, vì đưa nó bán đi giá cao, đúng lúc đó lại thêm một mùi lửa. Mọi người đều biết, Thu Minh đạo nhân ngoại trừ là Dược Vương cốc trưởng giáo ở ngoài, hắn tại luyện đan thượng tạo nghệ vậy cực kỳ cao minh. Nghe nói, hắn đã mò tới tứ giai luyện đan sư cánh cửa, cho nên trải qua hắn tay luyện chế ra tới trúc cơ đan, khẳng định so với bình thường luyện đan sư muốn càng tốt hơn một chút. Nếu như đan này xuất từ thu trưởng giáo chi thủ, như vậy lao phu lại thêm 500 linh thạch. Lần này, lầu 2 trong nhã thất tu sĩ rốt cục xuất thủ. Vị đạo huynh này xem ra là người biết hàng, trực tiếp mở miệng 1.2500 linh thạch. Có người hay không muốn tăng giá? Mạc Nhã Bình đúng lúc đó đem khay ngọc nhận lấy, cứ như vậy minh lắc lư bày ở trước mặt mọi người. Bị nàng như thế nhất cổ động, những người khác lại một lần nữa khô. Đan dược phẩm chất càng cao, trúc cơ tỷ lệ thành công càng lớn. Ở đây luyện khí kỳ tu sĩ, vị nào không muốn duy nhất một lần tiểu trúc cơ thành công, trở thành cao cao tại thượng trúc cơ tu sĩ. Liền xem như trong nhã thất trúc cơ tu sĩ, vậy có quan hệ thân dày hậu bối con cháu cần dùng đến đây đan. Lại nói, người nào hội ghét bỏ trúc cơ đan quá nhiều? Chỉ cần là có tài lực tu sĩ, tiểu cấp thiết muốn đem nó bỏ vào trong túi. Cho dù là dùng nhiều một chút linh thạch, cũng ở đây không tiếc. Không xuất ra tiêu chấn sở liệu, giá cả lập tức tiểu lại tiêu thăng đến 1.4 vạn linh thạch. Cuối cùng, cái này mai trúc cơ đan lấy 1.5 vạn linh thạch giá cao thuận lợi thành giao. Dạng này ra giá, đã so giá thị trường cao hơn trọn vẹn 50%. Tiêu chấn nhìn xem cái kia cười đến cuối cùng tu sĩ, trong lòng ngoại trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ. Bất quá, hắn tuyệt không ghen ghét. Bởi vì, tại 2.5 năm về sau, hắn sẽ có cơ hội tiến vào hiểm nguyệt bí cảnh. Chỉ cần hắn có thể ở bên trong cầm tới một gốc luyện chế trúc cơ đan chủ dược, liền có thể dùng nó cùng dược vương cốc trao đổi một viên trúc cơ đan, không cần cùng nhân tranh đoạt. Lại càng không cần phải nói, trong tay hắn còn có thủy điếu thăng tiên đại bực này linh bảo. Hắn liền nhân nguyên thần đan đều đến qua, nho nhỏ trúc cơ đan mà thôi, luôn có thể cầm tới tay. Nhưng thật ra là hắn cách luyện khí cựu tầng viên mãn còn có chí ít 5 năm trở lên thời gian, không cần gấp tại nhất thời. Rất hiển nhiên, trên đài cao Mạc Nhã Bình đối với kết quả này, vậy cực kỳ hài lòng. Cho nên, nàng ngựa không dừng vó địa lấy ra kiện thứ hai, thứ ba kiện. Trong này có uy lực mạnh mẽ linh khí, vậy có thao tác đơn giản nhưng uy lực vô tận phụ trận, thậm chí có tăng lên tu sĩ nộ tính linh đan. Theo mỗi một kiện vật đấu giá thi triển, đều có thể dẫn khởi mọi người kinh hô, cuối cùng vậy vỗ ra để cho người ta khiếp sợ giá cao, tràn diện càng ngày càng nóng nảy. Chúng nhân gọi thẳng chặt tay, nhưng là lần tiếp theo, y nguyên vô cùng lo lắng địa kêu giá, liều mạng cũng muốn đưa nó bỏ vào trong túi. Trong này cũng không có bao quát tiêu chấn, hắn vừa mới thử ra một lần giá, trong nháy mắt tiểu bị tu sĩ khác vượt qua, cho nên hắn cũng liền đem ý nghĩ thế này tắt. Mặc dù hắn đối mỗi một kiện vật đấu giá đều có ý tưởng, nhưng là hắn hay là cố kiềm nén lại. Bây giờ Thái Huyền Sơn tương đương với sáng lập giai đoạn, còn có một nhóm lớn phải tốn linh thạch địa phương, một tí tẹo như thế tích xúc là chịu không được tiêu xài. Linh thạch phải dùng tại trên lưới đao, trước mắt vẫn là phải lấy tăng lên chúng nhân tu vi làm chủ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Khi mọi người kịp phản ứng lúc, đấu giá hội đã tiến hành hơn phân nửa, rốt cục đến phiên mọi người mong đợi yểm nguyệt lệnh bài. Bởi vì Dược Vương Các dùng nó tuyên truyền hơn phân nửa năm thời gian, nơi này tu sĩ 89 phần 10 chính là vì nó mà đến. Tuy là nói, phần lớn nhân tại ngay từ đầu lúc là ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư, dù cho khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng là không chút nào ảnh hưởng cái này một chút nhân nhiệt tình. Coi như bọn hắn nhặt không được, cũng có thể mở mang kiến thức một chút nóng này tràn diện. Loại cơ hội này 100 năm đều chưa chắc có một lần, khó trách để bọn hắn như thế để ý trong nhã thất tiêu chấn hai người đồng dạng là vừa khẩn trương lại kích động. Loại bảo vật này phía trước cũng không có tiền lệ, không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp tham khảo ví dụ thực tế, bọn hắn vậy lo nghĩ nói không chừng cuối cùng kéo sụp đổ. Đây đều là quan hệ đến bọn hắn bản thân lợi ích, đến cùng có thể cầm nhiều ít linh thạch, không trách bọn hắn khẩn trương như vậy. Thành bại ở đây nhất cử. Chương 36. Đấu giá kết thúc chương 36, đấu giá kết thúc hiểm nguyệt lệnh bài, đúng là vô cùng chân quý bảo vật. Mà lại, nó là có thể làm truyền thừa bảo vật lưu truyền đi xuống, bởi vậy có thể thấy được giá trị của nó chi lớn, khó mà đoán chừng. Bất quá, Tiêu Chấn lo nghĩ, cũng vô đạo lý. Bởi vì bảo vật quá mức quý giá, mua được nhân phượng mao lân giác, sau cùng giá cả rất có thể không thể đi lên. Tại khai mạc phía trước, Dược Vương Các đã trong bóng tối dò xét đã qua. Bọn hắn đoán chừng một chút, trải qua thời gian nửa năm chuẩn bị, hẳn là chỉ 3-4 nhà có cái này tài lực. Mua được lệnh bài môn phái khẳng định không chỉ như thế mấy cái. Nhưng là, phần lớn môn phái muốn cầm xuống nó, liền phải vận dụng đến một chút dự trữ, hoặc là nhất định phải cắt giảm cái khác phí tổn, cái này một chút rất có thể sẽ ảnh hưởng đến một môn phái vận chuyển bình thường, bọn hắn không nhất định có cái này quyết đoán cùng quyết tâm. Có thể lập tức xuất ra mấy vạn để đó không dùng linh thạch môn phái cùng gia tộc, thật đúng là không nhiều. Dù sao, lệnh bài mua về, liền phải đặt ở bên kia tích xám, 100 năm mới có thể sử dụng một lần. Nếu tại bí cảnh thăm dò bên trong xuất hiện một số việc cho nên, rất có thể sẽ di thất không thấy. Đương nhiên, cái này một chút chỉ là bọn hắn dự đoán, tình huống thật đến cùng như thế nào, chỉ có thể chờ khai mạc. Cuối cùng một kiện vật đấu giá, tin tưởng mọi người đã đợi thật lâu, ta cũng là cực kỳ chờ mong. Cùng loại bảo vật này, ta phía trước vậy không có phụ trách qua, bởi vậy tại đánh giá nó giá khởi điểm lúc, không có trô xuống tay. Trải qua một chút nhân ước định, đưa nó tạm định vì 5 vạn linh thạch giá quy định, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 linh thạch. Ở trong đó chả cân nhắc đến 2 năm rưỡi sau hiểm nguyệt bí cảnh đem tại đây mở ra. Nói cách khác, chỉ cần cầm tới cái này mai lệnh bài, tự lập tức có thể tiến vào bí cảnh bên trong tầm bảo. Nếu có mục đích, có thể bắt đầu đấu giá. Mạc Nhã Bình làm việc rất thẳng thắn, đấu giá phong cách tuyệt không dây dưa dài dòng, liêu liêu mấy câu sau liền trực tiếp bắt đầu cạnh tranh. Không nghĩ tới, vừa mở đập sau có thể là cạnh tranh nhân muốn quan sát một chút, vậy mà xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Toàn bộ hiện trường an tĩnh đến đáng sợ, liền theo châm mất trên mặt đất đều có thể nghe được. Lúc này, Tiêu Chấn tâm tình giống như là bị kéo đến đáy cốc, cảm thấy không ổn. Nó nếu như lưu phách, vấn đề này coi như làm cho cười, thành chê cười. Bất quá, lo lắng của hắn rõ ràng là dư thừa. 5 vạn 5000. Theo kêu một tiếng này giá, lần này bán đấu giá đại cao trào rốt cuộc đã đến. 5 vạn 7000. 58000. Tiêu giá thanh âm liên tiếp, lập tức tiểu vượt qua 6 vạn đại quan. Cùng Dược Vương các phía trước dự đoán không giống, ra giá người vậy mà cao tới 6 nhà. Bởi vì những này người đều riêng phần mình làm ngụy trang, tiêu liền trong bóng tối trốn ở phía sau Dược Vương cốc trúc cơ kỳ hậu kỳ cao thủ, đều không thể khám phá bọn hắn cụ thể thân phận, Toàn bộ hành trình chú ý đây hết thảy tiêu chấn, vậy chú ý tới chi tiết này. Lúc này, trong đầu hắn nghĩ tới là hắn đằng sau hiểm nguyện bí cảnh chuyến đi, vậy được như vậy, tận lực làm một phen ngụy trang, không thể để cho nhân khám phá bộ dạng. Bằng không, hắn cái này nhất khối hiểm nguyện lệnh bài chẳng phải bị bán, thậm chí còn có thể dẫn khởi người hữu tâm hoài nghi. Nếu thật là bị đào ra phía trước ngự thú tông một chuyện, nho nhỏ Thái Huyền môn nguy rồi, tiểu liền dược vương cốc đều không gánh nổi bọn hắn. Ai bảo hải ngoại xuất hiện ba tòa cỡ lớn hòn đảo, vừa vặn tiểu cách tại hai môn phái phạm vi thế lực tầm đó, song phương đã bắt đầu mình tranh ám đấu, tràn ngập mùi thuốc súng. Rất hiển nhiên, ai có thể cười đến cuối cùng, liền có thể thu hoạch ích lợi thật lớn. Tiêu Chấn đem chuyện này ghi vào trong lòng sau liền một lần nữa chú ý trên trận tình huống. Lúc này, giá cả đã bị thét lên 7.3 vạn, tiêu giá chỉ còn lại cuối cùng 3 nhà, trong đó 2 cái tại trong nhà thất, một cái khác thì là ở bên ngoài trên đại điện. Kia 2 nhà thế lực có thể bị Dược Vương Quốc mời đến nhà thất, nói rõ bọn hắn thực lực rất kiên cường. Nhất làm cho người không tưởng tượng được, chính là vị kia yên tĩnh ngồi tại đại điện nơi hẻo lánh trong hoa phục nam tử. Hắn chỉ có luyện khí kỳ thực lực, mang theo nhất cái tiểu đấu đồng, đem hắn khuôn mặt chặn. Nhìn ra được, cái này tiểu đấu đồng là một kiện rất không tệ gì bảo, có thể tùy tiện ngăn trở trúc cơ kỳ tu sĩ dò xét. 74000 hắn không chút do dự đi lên tiếp tục kêu giá. 7.5 vạn. Dựa vào trước một gian trong nhà thất, dừng lại hồi lâu, tại đây chuyển ra thanh âm. Mặt khác một gian trong người, thì là trực tiếp im lặng. Xem ra, trước mắt cái giá tiền này đã vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn, bọn hắn không thể không từ bỏ cạnh tranh. 7.8 vạn. Đấu đồng nam tử liền một lát suy nghĩ đều không có, tiếp tục đi lên hồ, mà lại lập tức lại để cao 3.000. 7.8 vạn. Còn có hay không cao hơn? Mạc Nhã Bình không tự giác để cao âm lượng, kích động hô. Cái giá này vị, đã là nàng phụ trách qua giá trị cao nhất, không phải do nàng không hưng phấn. Một lát sau, trong nhã thất không còn âm thanh nữa truyền ra. Xem ra, bọn hắn cũng không thể không từ bỏ. Đối phương nhìn đắc chí vừa lòng, một bộ nắm vững thắng lợi bộ dáng, hô lên giá cách theo liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Bọn hắn tinh tế suy tư một chút, đành phải là mặc cảm. 7.8 vạn, lần thứ nhất. Thành giao. Mạc Nhã Bình liền hô 3 tiếng, trực tiếp gõ truy. Lúc này, bên cạnh những tu sĩ kia giống như là đại mộng mới tỉnh, mắt trợn tròn, một bộ không thể tin bộ dáng. Đây chính là 7.8 vạn linh thạch giá cao, đủ để cho nhân vô cùng thèm nhỏ dãi một bút tài phú kết sủ. Chỉ cần bọn hắn có thể nắm bắt tới tay, chí ít đột phá tới trúc cơ kỳ là ván đã đóng thuyền. Đông dạng địa, trong nhã thất Tiêu Chấn 2 người, ý nguyên duy trì trừng lớn miệng tư thế. Trường môn sư minh, ngươi nhanh quất ta nhất bàn tay. Tiêu Ly từng ngụm địa thở hổn hển, ánh mắt đờ đẫn. Hai người bọn họ, cả một đời chưa thấy qua nhiều như vậy linh thạch. Đống nhiên phía dưới, khó trách sẽ có thất thố. Sau đó không lâu, bọn hắn rốt cục trở về đến bình thường trạng thái. Nhìn xuống đi qua lúc, Mạc Nhã Bình đám người đã không ở trong đại điện, thay vào đó là một nhóm 20 mấy vị Dược Vương Cốc đệ tử, tựa hồ tại hướng tham dự nhân viên chào hàng đang ăn dược. Nghe bọn hắn ý tứ trong lời nói, lúc này mua đang ăn dược còn có thể giảm miễn một phần nhỏ phí tổn, xem như Dược Vương Cốc tại lần này đấu giá hội hậu đưa cho mọi người một chút phúc lợi. Thái Huyền Sơn không thiếu cái này thuộc loại đan dược, Tiêu Chấn 2 người tầm tư đã sớm không ở nơi này. Thế là bọn hắn lắc lắc trên bàn linh đan, liền có một vị gã sai vật đem bọn hắn lĩnh hồi Dược Vương Cốc trong. Lúc này Mạc Nhã Bình đã tại lầu 2 chờ lấy bọn hắn. May mắn không làm được bệnh, lần này đấu giá đạt được thành công lớn, Tiểu Nguyệt lệnh bài cũng coi như lập nhất cái giá cao. Mạc Nhã Bình sau khi nói xong, đem nhất cái chữ vật đại đưa cho Tiêu Chấn. Đa tạ Mạc sư thúc. Hai người chúng ta xem như lớn một phen kiến thức, chuyên tới để bái tạ sư thúc an bài. Tiêu Chấn chắp tay, sau đó im lặng không lên tiếng đem linh thức thăm dò vào chữ vật đại. Không nhiều không ít, khấu trừ nửa thành tiền thuê, trong túi chữ vật còn có 74.000 linh thạch. Tiêu Chấn từ bên trong lấy ra 500 linh thạch, muốn kín đáo đưa cho Mạc Nhã Bình, lại bị đối phương ngăn trở. Nên cầm ta đều đã cầm, còn lại ngươi nhóm liền hảo hảo nhận lấy. Thế là Tiêu Chấn đành phải đem linh thạch một lần nữa thả lại chữ vật đại, ngược lại hỏi thăm hẹn trước trúc cơ đan một chuyện. Cuối cùng hắn trực tiếp xuất ra 1 vạn linh thạch làm tiền đặt cọc, để Mạc Nhã Bình giúp hắn hẹn trước một viên. Thừa dịp bọn hắn hiện tại có linh thạch, tiểu sớm an bài một chút. Mặc kệ hắn hiểm nguyện bí cảnh một nhóm có thể hay không thuận lợi cầm tới linh dược, đều có thể bảo đảm hắn luyện khí cựu tầng viên mãn sau có trúc cơ đan có thể dùng. Chương 37 vô định song hoàn. Chương 37 vô định song hoàn. Từ Dược Vương Các rời đi sau, Tiêu Chấn 2 người liền trực tiếp trở lại Thái Huyền Sơn. Sau đó Tiêu Chấn muốn đem trọng điểm đặt ở tăng cao tu vi lên. Lấy hắn bây giờ luyện khí 7 tầng tu vi, trực tiếp đi sâu nghiệm nguyệt bí cảnh, vẫn là hơi có vẻ không đủ. Cẩn thận tính toán, chỉ còn lại không tới thời gian 2.5 năm, hắn phải làm hảo chuẩn bị cuối cùng. Thái Huyền Sơn thượng, chỉ có Tiêu Sơn một người biết chuyện này. Thế là, hắn dứt khoát đem chuyện lớn chuyện nhỏ đều hết thể nhận đầu, khiến cho Tiêu Chấn có thể toàn tâm toàn ý đi bán gọn. Thời gian cực nhanh như điện, một cái búng tay, thời gian hơn 2 năm lặng yên mà qua. Giờ này khắc này, Tiêu Chấn không hề tại Thái Huyền Sơn cổ tu. Sớm tại 3 tháng trước, hắn tự lặng lẽ chuyển đến phường thị ở lại. Không thể không nói, hắn hiện tại hình tượng cùng lúc trước so sánh, hoàn toàn không đồng dạng. Coi như hắn đứng tại Tiêu Sơn trước mặt, đối phương khẳng định nhận không ra hắn. Hắn có thể có như thế biến hóa lớn, vẫn là nhờ vào Tiêu Ly tại 1 năm trước cầm về bí thuật, dịch dung biến kiếm quyết. Tiêu Chấn tại đấu giá hội kết thúc sau liền để hắn hỗ trợ lưu ý loại này có thể đổi hình dạng bí thuật hoặc là pháp khí. Cho vẹn hơn 1 năm thời gian, hắn mới cuối cùng nắm bắt tới tay. Cái này bí thuật không hề cùng với cái khác huyền thuật loại hình, mà là càng có khuynh hướng luyện thể thuật. Thông qua kích thích gân da huyết đục các loại, đạt tới dịch dung đổi dung mạo mục đích. Nó khuyết điểm duy nhất chính là nhất định phải sớm nửa năm trở lên thời gian chuẩn bị, áp dụng tiệm cận phương thức tiến hành. Đương nhiên, nó chỗ tốt cũng là rõ ràng. Giống như là Tiêu Chấn chuẩn bị hơn 9 tháng thời gian, không sai biệt lắm tương đương với đổi một trương khuôn mặt mới. Đối với nó sinh ra hiệu quả, Tiêu Chấn vẫn là rất hài lòng. Coi như trúc cơ kỳ cao thủ trực tiếp dùng thần thức dò xét cũng vô pháp điều tra rõ lai lịch của hắn. Một ngày này, Tiêu Chấn một người yên lặng từ phường thị rời đi, một mình hướng mặt phía bắc mà đi. Bây giờ, hắn đã là luyện khí 8 tầng tu vi. Hắn cũng không có ẩn giấu thực lực, bởi vì hắn không muốn nhiều gây phiền toái. Gần 1-2 năm đến, theo Dược Vương Cốc cùng Ngự Thú Tông mâu thuẫn xung đột làm sâu sắc, bên này trị an cũng không tốt, thường thường có không biết từ nơi nào lưu thoán tới tán tu nháo sự, bọn hắn thích nhất làm chính là nhìn nhân hạ đĩa. Tu vi của bọn hắn không hề cao thâm, nhiều lắm là tiểu luyện khí 5-6 tầng tả hữu. Nhưng là, bọn hắn thường thường hội 2-3 người cùng một chỗ, chủ yếu phục kích tu vi hơi thấp luyện khí kỳ tu sĩ. Giống như là Tiêu Chấn loại này luyện khí hậu kỳ, bọn hắn ngược lại không dám trêu chọc. Tiêu Chấn không muốn gây phiền toái, bởi vì hắn lần này tiến về mục đích chính là Yểm Nguyệt Sơn Cốc. Hắn không muốn cứ như vậy bại lộ hành tung, để cho người ta tiếc hận là Tiêu Chấn vẫn là không thể tránh khỏi bị theo dõi. Theo dõi hắn người cũng chỉ là một cá nhân. Cái này nhân là nửa năm trước mới lưu thoát tới. Bây giờ, hắn đã tấn cấp đến luyện khí cửu tầng, thực lực cường đại. Sớm tại 2 tháng trước, hắn đã nhìn chằm chằm Tiêu Chấn. Cho nên, đương Tiêu Chấn nhất ra phường thị, hắn tiểu đường hoàng theo tới. Đem ngươi thứ ở trên thân đều giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vị này cấp đường giả khẩu khí cực kỳ phách lối, hắn vậy xác thực có phách lối tiền vốn. Nghe nói, hắn am hiểu sử dụng một cái thiết câu, chém sắc như chém bùn. Nhất cái lơ đãng tầm đó, hắn liền có thể đem đối phương dễ dàng đoạn thành hai đoạn. Tiêu Chấn không nói một lời, vậy không có dựa theo đối phương yêu cầu làm. Nhìn đối phương kích động dáng vẻ, hắn dứt khoát đem một đôi ngân hoàn đem ra. Cái này một đôi ngân hoàn, gọi là vô định song hoàn, chính là hắn gần 2 năm mới đến thượng phẩm pháp khí. Còn có một món khác hỏa linh thuẫn phòng ngự pháp khí, đều là Tiêu Sơn mua về cho hắn dùng để phòng thân. Vì bảo hộ Tiêu Chấn an toàn, đem hắn trang bị đến tận răng, Tiêu Sơn trực tiếp xuất ra mấy ngàn linh hạch, cho hắn phối chi mấy món đồ tốt. Ngoại trừ cái này hai kiện thượng phẩm pháp khí ở ngoài, còn có một trường thế thân phù. Trường này thế thân phù có thể trực tiếp hóa ra một đạo cùng Tiêu Chấn như lúc một dạng thế thân, để mà mê hoặc địch nhân, tắt chạy trốn chi dụ. Lại thêm Tiêu Chấn phía trước kim truyền cùng điên đảo mê tung phụ trận, hắn thân ra cùng thực lực thật đúng là không là bình thường luyện khí hậu kỳ có thể so đo. Chính là bởi vì có những thủ đoạn này, Tiêu Sơn mới yên tâm hắn đi hiểm nguyện bí cảnh mạo hiểm. Lúc này, Tiêu Chấn cũng không có ý định đem kim truyền lấy ra. Hắn có một chút lo nghĩ, người khác hội từ cái này một chút chi tiết đi nhìn thấu hắn ngụy trang. Dù sao, Kim Đỉnh Sơn thượng rất nhiều người đều gặp qua hắn sử dụng cái này cực phẩm pháp khí. Vừa vặn hắn cũng nghĩ thử một chút tự mình mới được cái này hai kiện pháp khí uy lực. Nhìn thấy đối phương cũng không có bị khí thế của mình sợ mất mật, ngược lại là xuất ra pháp khí, vị này đại hán hừ lạnh một tiếng, nói: "Đã ngươi muốn tự tìm đường chết, ta liền thành toàn ngươi." Lời còn chưa dứt, một cái đen như mực thiết câu từ trên người hắn bay ra, mau lẹ địa hướng Tiêu Chấn trên thân chèo thuyền qua đây. Thiết câu thượng hàn quang lập lòe, mà lại có nồng đậm huyết sát chi khí. Những này huyết sát chi khí đều là lúc trước hắn giết hết địch nhân huyết khí biến thành. Tiêu Chấn không dám phất lờ, hai tay một nắm, vô định song hoàn lập tức hóa thành 8 cái như lúc một dạng vòng tròn. Hai bọn chúng hai tường đúng, nằm ngang ở Tiêu Chấn trước mặt. Tiêu Chấn lại một nhóm, những này vòng tròn trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất. Lại xuất hiện lúc, bọn chúng đã cách thiết câu không xa, lại liệt vào một loạt thẳng tắp. Si tâm vọng tưởng. Đại hán cười khinh miệt một chút. Những này vòng tròn ở giữa cũng còn giữ lại lớn chừng bàn tay không gian, vậy mà vọng tưởng đem hắn thiết câu ngăn trở. Đừng nói những này vòng tròn, liền xem như một mặt thiết tưởng, vậy ngăn cản không được. Ngay tại hắn chê cười lúc, thiết câu vừa vặn từ 8 cái ngân hoàn bên trong xuyên qua. Nhưng là, thiết câu vậy mà không có trực tiếp đi qua, mà là đứng tại ở giữa. Nguyên lai này đôi vòng tâm đó có một loại lực lượng nguyên tử còn quấn, nhất là khắc chế ngũ kim chi tinh. Cái này vô định song hoàn lại là chuyên vì khắc chế phi kiếm, phi câu mà đến. Từ khi 3000 năm trước, kiếm tiên một môn chống rồng xuất hiện sau thế gian tu sĩ pháp khí phần lớn đều lựa chọn phi kiếm một đạo. Phi kiếm không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, thâm thụ tu sĩ thích. Phi câu, phi xin các loại cũng coi là phi kiếm một loại, có công dụng giống nhau. Nhưng là, bọn chúng phần lớn từ ngũ kim chi tinh luyện chế mà thành, trời sinh bị nguyên tử một đạo khắc chế. Đây chính là vô định song hoàn tồn tại, cũng là nó lớn nhất công dụng. Đối diện đại hán không biết ngọn ngành, lập tức ưu ăn thì ngầm. Bất quá, Tiêu Chấn cũng không tính tiếp tục quần nhau xuống dưới. Chỉ gặp hắn thủ thế vạch một cái, tam cái ngân hoàn liền không ngừng mà xoay tròn. A! Đối diện đại hán kêu thảm một tiếng, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Chỉ gặp hắn phi câu tại ngân hoàn xoay tròn tầm đó, lại bị xoay thành bánh qua trèo, trong nháy mắt liền không thể dùng. Hắn cùng phi câu tâm ý tương thông, pháp khí một khi hủy hoại, tâm thần lập tức nhận quấy động. Dám hủy ta pháp khí, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Đại hán cả giận nói, trong tay chà bóp lấy pháp quyết, tựa hồ phải vận dụng cái gì khó lường đồ vật. Sau một khắc, hắn liền phát hiện hai tay của hắn, hai chân các bị chụp một đôi ngân hoàn. Theo Tiêu Chấn ra lệnh một tiếng, đại hán liền kêu thảm một tiếng cũng không tới kịp, trực tiếp biến thành một chùm huyết vụ. Tiêu Chấn vây tay một cái, đem rơi xuống chữ vật đại nắm trong tay. Sau đó, hắn không nói hai lời, thu hồi pháp khí sau lập tức trốn xa rời đi. Chương 38. Bí cảnh mở ra chương 38, bí cảnh mở ra vô định song hoàn quả nhiên không hổ là phi kiếm khắc tinh, lần đầu sử dụng, liền lập tức kiến công. Cái này linh thạch thật không có phí công hoa. Vừa nghĩ tới cầm xuống vô định song hoàn chỗ tốn hao linh thạch, Tiêu Chấn liền cảm giác kết quả này là chuyện đương nhiên. Dù sao, tiền nào đồ nấy. Cái này hai kiện thượng phẩm pháp khí đều gọi được là tinh phẩm trong tinh phẩm, giá tiền của bọn nó khẳng định là giá cao không hạ. Tại chạy vội thời khắc, Tiêu Chấn dành thời gian đem có được chữ vật đại dò xét một phen. Trong này ngoại trừ mấy trăm tán toái linh thạch ở ngoài, tiểu chỉ còn lại hai kiện rách dưới chúng phẩm pháp khí xem như gặp một chút linh thạch. Xem ra, tán tu thời gian xa so với trong tưởng tượng còn muốn gian nan một chút. Tiêu Chấn lại nghĩ lại, nếu không phải sinh hoạt túng quẫn, bọn hắn cần gì phải đi cấp đường cường đạo sự tình. Hắn đem linh thạch nhận lấy, liền chuẩn bị tiện tay đem chữ vật đại tính cả pháp khí cùng một chỗ vứt bỏ. Đừng nhìn đồ vật trong này trang tràn đầy nửa túi, trên thực tế đều là một chút thượng vàng hạ cám đồ chơi nhỏ, không có bao nhiêu giá trị. A, mơ hồ tầm đó, Tiêu Chấn phát hiện một chỗ không giống bình thường địa phương. Tại một đám bình bình lọ lọ tầm đó, vậy mà xen lẫn nhất khối ngọc phiến. Cái này một chút bình ngọc là đối phương sử dụng sau còn đến không kịp vứt bỏ bình. Bởi vì khối ngọc phiến này nhan sắc tính chất cùng chúng nó không kém nhiều, kém một chút liền đem Tiêu Chấn lừa gạt. Chỉ gặp Tiêu Chấn cầm lấy xem xét, ngọc phiến chính diện xuất hiện một cái trống lớn hình dạng. Phù bảo. Tiêu Chấn không nhịn được sợ hãi thán nói. Khó trách Tiêu Chấn kinh ngạc như thế không thôi, phù bảo chi danh có thể nói là như sấm bên tai. Tương truyền, loại bảo vật này chỉ có kết đan kỳ trở lên tu sĩ có thể chế tác. Bọn hắn có thể đem bản mệnh pháp bảo bộ phận uy năng phong cấm tại nho nhỏ một đạo phù lục bên trong, ban cho hậu bối đệ tử hộ thân. Loại hành vi này, tất nhiên sẽ đối pháp bảo sinh ra không thể xóa nhòa tổn thương. Trừ phi là thọ nguyên gần, bằng không không có vị kia kim đan tông sư bỏ được như thế dày vò. Đương nhiên, tốn hao lớn như thế đại giới chế thành phù bảo, uy lực của nó thậm chí so với bình thường linh khí còn cường đại hơn, là có thể uy hiếp được trúc cơ tu sĩ tính mệnh. Không nghĩ tới, còn có thể có bực này thu hoạch. Phù bảo phần lớn có gặp, khó trách Tiêu Chấn kinh ngạc như thế. Lúc này, hắn nghĩ tới đối phương tại động tác mới vừa rồi. Xem ra, đối phương là trực tiếp dự định vận dụng đến chương này phù bảo đối phó Tiêu Chấn, lại không nghĩ rằng bị hắn vô định song hoàn giết hết. Nghĩ tới đây, Tiêu Chấn không khỏi trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu như hắn động tác mới vừa rồi chậm nữa mấy cái sát na, ngã xuống người kia nói không chừng tiểu biến thành chính hắn. Thực lực tương đương cao thủ quyết đấu, phải tất yếu ngay từ đầu tiểu đẩy đối phương vào chỗ chết mới được, tuyệt đối không thể giấu giốt. Lúc này, Tiêu Chấn âm thầm cho mình làm nhất cái tổng kết. Lần tiếp theo, tuyệt đối không thể lỗ mãng như thế. Hai ngày sau, Tiêu Chấn dựa theo Hiểm Nguyệt lệnh bài thượng chỉ thị, đi tới đích đến của chuyến này Hiểm Nguyệt sơn cốc. Từ bên ngoài nhìn sang, chỗ này sơn cốc thường thường không có gì lạ, không có chút nào chỗ đặc biệt gì. Nhưng là, mượn lệnh bài trong tay, Tiêu Chấn có thể mơ hồ cảm nhận được phương viên trăm dặm chi địa, tựa hồ bao phủ tại một chỗ to lớn pháp trận phạm vi bên trong. Theo bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng gần, chỗ này pháp trận ba động càng ngày càng rõ ràng. Cảm thụ được ngàn năm trước kia để lại cổ lão pháp trận, lại còn có như thế thông thiên triệt địa chi năng, Tiêu Chấn trong lòng chấn động không gì sánh nổi, đồng thời hắn đối với mình tiếp xuống hành trình càng phát ra mong đợi. Thừa dịp cách bí cảnh mở ra còn có một đoạn thời gian, Tiêu Chấn tại phụ cận tìm một chỗ sơn động tinh tu. Nhiều ngày đến, cả người hắn nhất trực ở vào thần kinh căng cứng trạng thái, là nên bình tĩnh một chút tâm cảnh. Không nghĩ tới, hắn như thế nhất đợi, vậy mà liền đã qua mấy ngày. Thẳng đến trên người hắn hiểm nguyệt lệnh bài thụ trong sơn cốc pháp đài triệu hoán, bắn ra một đoàn chói mắt tử quang, hắn mới tỉnh lại. Còn chưa chờ Tiêu Chấn có phản ứng, cái này đoàn tử quang trực tiếp đem hắn bao trùm, nhanh như điện chớp hướng sơn cốc bay đi. Đợi tử quang tiêu tán, hắn mới phát hiện tự mình đứng ở một chỗ trên đài cao. Lúc này, cùng ở tại đài cao đứng đấy, còn có mặt khác 29 vị tu sĩ. Các vị đạo hữu, xem ra lần này bí cảnh chuyến đi hẳn là cũng chỉ có chúng ta 30 người. Nói cách khác, chúng ta có thể ở bên trong đợi 30 ngày. Người nói chuyện chính là Dược Vương Cốc lần này lĩnh đội, Lý Bình Toàn. Nhìn ra được, hắn tại một đám Dược Vương Cốc đệ tử bên trong rất có uy tín. Lần này, bọn hắn Dược Vương Cốc tổng cộng có 17 vị đệ tử tham dự vào, ai bảo bọn hắn nắm giữ 17 mai lệnh bài. Bọn hắn cũng không có giống cái khác 13 nhân cố ý làm một chút ngụy trang dịch dùng, không cho người khác nhìn ra chân diện mục, tất cả đều lấy chân diện mục gặp người. Ngoại trừ Tiêu Chấn ở ngoài, mà khác 12 người tất cả đều tản ra một bộ người sống qua gần khí tức. Tuy là giữa bọn họ với nhau duy trì một khoảng cách, nhưng là Tiêu Chấn ẩn ẩn phát giác được một chút không tầm thường chỗ. Thông qua riêng lẻ vài người một chút ngôn ngữ tay chân, đó có thể thấy được một điểm mánh khỏe. Trong này khẳng định có đồng bọn. Tiêu Chấn ở trong lòng nói thầm. Hắn cẩn thận địa ngắm một chút, những này nhân cơ hồ đều thuần một sắc luyện khí cửu tầng, chỉ có hắn cùng một vị Dược Vương Cốc nữ đệ tử là luyện khí 8 tầng. Lý Mỗ trước lại nhải vài câu, nhìn các vị đạo hữu rộng lòng tha thứ một hai. Ta Dược Vương Cốc lấy luyện đan lập phái, nếu là đơn thuần lấy luyện đan luận, ngoại trừ Tam Sơn Đạo Tông ở ngoài, Dược Vương Cốc có thể xếp tại danh sách 5 vị trí đầu. Bởi vậy, các vị đạo hữu nếu là muốn xuất thủ linh dược lời nói, có thể ưu tiên cân nhắc ta Dược Vương Cốc. Khác ta không dám nói, trúc cơ đan khẳng định bao no. Dù cho Dược Vương Cốc luyện đan xuất chúng, nhưng là không bột đấu gột nên hổ, trong cốc chế tạo trúc cơ đan, có 8-9 phần 10 đều đến từ hiểm nguyệt bí cảnh trong. Bởi vậy, tại mỗi lần mở ra bí cảnh trước, Dược Vương Cốc đệ tử đều sẽ như thế gọi hàng, tận khả năng vơ vét có thể luyện chế trúc cơ đan chủ dược. Lý Bình Toàn đảo mắt một vòng, khi nhìn đến mặt khác 13 nhân tất cả đều một mặt lạnh lùng, không có chút nào phản ứng lúc, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Dù sao hắn đã nói rõ, tiếp xuống cũng không phải là hắn có thể khống chế. Sau đó, hắn đem tự mình đứng thẳng vị trí nhường lại, tính cả cái khác 5 vị Dược Vương Cốc đệ tử cùng một chỗ, chân đạp một loại kỳ lạ cương bộ, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó nghi thức. Theo nghi thức chậm chạp thúc đẩy, tại bọn hắn vây trên đất trống, chậm rãi dâng lên một tòa khác viên đài. Tòa này viên đài giống như là một mặt kính tròn, lóng lánh một tầng mịt mở tử quang. Thu này tử quang tác động, trên người mọi người hiểm nguyệt lệnh bài tất cả đều bay lên. Sau một khắc, sơn cốc truyền đến một trận chấn động. Trên đài cao tất cả mọi người đột nhiên linh quang lóe lên, tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Nhân đi đằng sau, đài cao lần nữa khôi phục nguyên dạng, thật giống như vừa mới căn bản là không có phát sinh qua cái gì. Mông lung tầm đó, Tiêu Chấn chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, lại mở mắt lúc, liền phát hiện tự mình đi tới bí cảnh bên trong. Lúc này, hắn vừa vặn dừng lại tại một chỗ đầm nước phụ cận. Nếu là hắn tại truyền tới lúc, hướng phía trước 7-8 bước tả hữu, chỉ sợ cũng được ngã vào trong đầm nước. Xem ra vận khí cũng không tệ lắm. Tiêu Chấn cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía, sau đó tìm cái tương đối an toàn ẩn nấp nơi hẻo lánh. Tiện tay bày ra nhất cái đơn giản pháp trận, lấy đó cảnh giới sau hắn lấy ra nhất cái ngọc giản. Chương 39. Độc châm chương 39, độc châm cái này mai màu xanh biết ngọc giản, là Thái Huyền lão nhân cất đặt tại hộp gỗ nhỏ trong. Cùng nó cùng nhau, còn có một cái chìa khóa. Hai kiện đồ vật đều bị Tiêu Chấn dẫn vào, tùy thân cất kỹ. Đây chính là hắn có thể hay không trưởng khống lấy thủy điếu thăng tiên đại mấu chốt, không cho sơ thất. Chìa khóa là mở ra đại điện chìa khóa. Trong ngọc giản đi lại, thì là hiểm nguyệt bí cảnh thế núi địa hình. Hiểm nguyệt bí cảnh bên trong, có ngoại vi cùng nội vi phân chia. Cung điện di chỉ đều phân bố tại nội vi bên trong. Bởi vậy, Tiêu Chấn nhất định phải mau chóng tiến đến nội vi mới được. Lúc đầu có 36 khối hiểm nguyệt lệnh bài, lần này chỉ có 30 khối tề tụ. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể ở đây dừng lại 30 ngày thời gian. Thời gian vừa đến, trong tay bọn họ lệnh bài màu tím ấn ký, liền sẽ đem bọn hắn cưỡng ép từ bí cảnh bên trong bóc ra, trở lại trong hiện thực. Rất không khéo, Tiêu Chấn vị trí, không sai biệt lắm ở vào phía ngoài nhất một vòng, cùng hắn muốn tiến về địa phương, cách xa nhau hơn phân nửa bí cảnh. Vì có thể tại 30 ngày thời gian bên trong hoàn thành nhiệm vụ, hắn không thể không lập tức tiến về. Còn ngắt lấy linh dược chẳng hạn, nhiều lắm là chỉ có thể là tiện tay mà làm. Chờ hắn làm xong cái này chuyện quan trọng nhất, nếu là còn có rảnh rỗi dư thời gian, mới có thể thỏa thích đi làm. Sau đó, hắn lại khái phán đoán một chút phương vị, trực tiếp đem hai tấm giáp mã phù đập trên chân, lấy khinh thân công phu đi đường. Bí cảnh trên không, trải rộng cấm bay pháp trận, tạm không thể sử dụng phi hành pháp khí thay đi bộ. May mắn, trong ngọc giản ghi chú một chút tương đối nguy hiểm khu vực, khiến cho Tiêu Chấn có thể sớm tránh đi, từ đó lựa chọn một đầu tương đối an toàn con đường. Bất quá, lúc này khoảng cách ngọc giản ghi lại niên đại, khả năng đã cách 100 năm hoặc là mấy trăm năm, một chút chi tiết bộ phận sớm đã phát sinh chết đi. Trong lúc đó, Tiêu Chấn không ngoại lệ địa bước vào một chút yêu thú chỗ phạm vi, lập tức kinh khởi bọn chúng tập kích. Nơi này yêu thú thiên kỳ bách quái, mặc dù đại bộ phận đều là nhị giai trung thượng phẩm thực lực, nhưng cũng để Tiêu Chấn ứng phó được có chút chật vật. May mắn mà có Tiêu Chấn mới được đến một kiện khác phòng ngự pháp khí, Hỏa Linh Tuẫn. Đưa nó tế lên tới đồng thời, có thể chống rông giấy lên cao hơn một trượng hỏa trụ. Những cái kia yêu thú dù sao còn chưa bỏ đi tu tính, trừ phi là trời sinh thân cận hỏa những cái kia, bằng không đều sẽ đối lửa có chỗ e ngại. Dựa vào kiện pháp khí này, Tiêu Chấn đang đuổi dọc đường, cũng không có bị trì hoãn quá lâu. Chỉ cần có thể chạy trốn, hắn không hề dừng lại dây dưa, trực tiếp rời đi. Đương nhiên, vậy có đến vài lần là trốn không thoát, chỉ có thể đem theo đuôi truy kích những cái kia diệt sát, mới có thể tiếp tục đi đường. Tại ngày thứ 7 thời điểm, Tiêu Chấn tiểu rất không may địa đụng phải một tổ mắt đỏ cánh xanh ong. Loại này yêu ong đang trưởng thành lúc, chỉ có nhị giai trung phẩm thực lực. Chỉ có yêu ong, Tiêu Chấn tiện tay cũng có thể giết hết. Nhưng là, Tiêu Chấn rất không may địa xâm nhập đến nơi ở của bọn nó phụ cận, kinh động đến ong mẫu. Ong mẫu trực tiếp triệu linh yêu ong, dốc toàn bộ lực lượng. Để Tiêu Chấn không tưởng tượng được là, bọn chúng tốc độ phi hành cực nhanh, mắt thấy liền phải đuổi tới hắn. Chỉ có thể ứng chiến. Tiêu Chấn làm việc có chút quả quyết, trong lòng đã có quyết đoán. Bất quá, hắn vừa nhìn thấy đằng sau ô ương ương một mảnh, không tự giác ra đầu tê dại một hồi. Những này yêu ong trả thù tâm không khỏi cũng quá mạnh một chút, dòng dã đi theo hắn chạy gần cách xa 10 dặm. Nếu là không cẩn thận bị bọn chúng toàn bộ bọc lại, không được bị đinh thành con nhím. Bọn chúng số lượng thực sự nhiều lắm, chừng hàng ngàn con nhiều, trong đó còn có một đầu tiếp cận tam giai thực lực ong mâu trốn ở bên trong. Tại chạy trốn tầm đó, Tiêu Chấn còn phải tìm kiếm một chỗ thích hợp hắn đối địch nơi trốn. Một mình hắn thế đơn lực bạc, nhất định phải lợi dụng địa hình tượng ưu thế mới có chiến thắng khả năng. Để cho người ta may mắn chính là, nơi này vừa vặn ở vào mấy ngọn núi tầm đó, trải rộng các loại rừng cây cùng núi đá, có thể hữu hiệu cách trở yêu ong truy kích. Nếu như nơi này là mênh mông vô bờ dải đất bình nguyên, như vậy Tiêu Chấn đoán chừng cách cái chết kỳ không xa. Lại qua nửa nén hương thời gian, Tiêu Chấn mượn nhờ địa thế, lại chạy cách xa hơn 20 dặm, đi tới một chỗ vách núi bức tường đổ phụ cận. Nơi này có ba mặt bị cả khối núi đá trực tiếp ngăn trở, chỉ còn lại mặt phía bắc kết nối lấy cao 7-8 mét vách núi. Nếu là ở chỗ này đối địch, có thể phòng ngừa hai mặt thủ địch. Hắn không do dự chút nào, liền trực tiếp vọt lên tới. Đi lên đằng sau, hắn phát hiện nơi này lại còn có nhất cái cực kỳ bí ẩn sơn động. Bất quá, hắn lúc này cũng không có hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp chạy trốn tới bên trong đi. Có nơi đây địa thế, hắn chỉ cần tại tự mình chung quanh phụ cận bày ra điên đảo mê tung phụ trận, lại đem bọn chúng dần dần đánh giết, tự có rất lớn tỷ lệ có thể đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Nếu như hắn hốt hoảng phía dưới trốn vào trong sơn động, lại dẫn xuất cái gì không tốt đồ vật, cái này không phải liền là tự tìm đường chết. Mà lại, nhìn trong sơn động đen tối một mảnh, xem xét cũng không phải là địa phương có gì. Phía trước nhất mấy chục con yêu ong đã bay tới, hướng hắn bên này đổ xuống. Đôi ong thượng châm nhỏ lóe ra một vòng hàn quang, đã gần trong gang tấc. Tiêu Chấn không kịp bày ra phụ trận, trực tiếp đem Hỏa Linh Thuẫn tế đi ra. Trải qua mấy ngày nay, hắn tìm tòi đến Hỏa Linh Thuẫn một loại khác phương pháp sử dụng. Chỉ gặp hắn bóp lấy pháp quyết, hỏa tốc đem Hỏa Linh Thuẫn bức ra ngoài. Kiện pháp khí này hóa thành một đạo vòng lửa, trực tiếp hướng phía trước đầu yêu đầu con ong thượng cháo đi qua. Hắn đem hỏa trụ ngưng vì vòng lửa sau hỏa lực mạnh hơn, nhưng là nó có thể tác dụng phạm vi, vậy tương ứng giảm bớt hơn phân nửa. Phía trước nhất ba, bốn con yêu ong lập tức tiểu bị đốt thành than đen. Thừa dịp cái này quay người, Tiêu Chấn dành thời gian đem hai đạo linh phủ đánh vào địa hạ. Bởi vì phía sau yêu ong thật sự là nhiều lắm, hắn không thể giống như trước một dạng tiện tay bày ra, nhất định phải hoàn toàn kích hoạt ra phụ trận uy lực mới được. Nhưng là, muốn làm được điểm này, liền muốn so trước kia giảm cứu nhiều. Mỗi một đạo linh phù phía trên, nhất định phải niệm chú bấm niệm pháp quyết mới được, thời gian hao phí tinh lực so trước đó nhiều hơn rất nhiều. Đây chính là Tiêu Chấn lựa chọn ở chỗ này đối địch trọng yếu nguyên nhân. Hắn lưng tựa ba mặt vách núi, chỉ cần ứng phó trên đầu cùng mặt phía bắc cái này hai nơi là được rồi. Trên đầu bên này lời nói, hắn có thể đem kim chuyên bày ra đến, chỉ cần đưa nó huyền không cất đặt là đủ. Cứ như vậy, Tiêu Chấn một bên đánh lui yêu vòng, một bên khác dành thời gian đem phụ trận bày ra tới. Mười mấy tức sau Tiêu Chấn rốt cục đem phụ trận bố trí thành công. Phụ trận nhất vận chuyển lại, bị nó nhốt chặt yêu vòng tiểu giống như kiến bò trên chảo nóng, không chỗ có thể trốn. Cuối cùng, Tiêu Chấn bỏ ra một canh giờ thời gian, mới đưa cái phiền toái này giải quyết triệt để mất. Trong lúc đó, hắn đang đối chiến con kia nhị giai thượng phẩm ong mẫu lúc, lại gặp một chút phiền toái nhỏ, kém một chút tiểu bị trích. Bất quá, hắn dựa vào trên người những này đỉnh cấp pháp khí, hoàn toàn không có để lại bất kỳ một cái nào người sống, đồng thời còn đem ong mẫu cái đuôi thượng độc châm lấy xuống. Loại này ong mẫu độc châm cực kỳ khó được, cho nên giá trị của nó rất cao. Giao nó cho luyện khí sư, có thể luyện chế ra để mà âm người thượng phẩm pháp khí. Sau trận chiến này, Tiêu Chấn đã là tình trạng kiệt sức, toàn thân không có một tia khí lực. Bất quá, hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy một mũi lửa đem sở hữu yêu ong trùng thể đốt thành cho bụi. Tại loại nguy cơ này trùng điệp giáng ngoại, những này trùng thi rất có thể sẽ thu hút tới yêu thú lợi hại. Thế là, hắn không thể không ở chỗ này nghỉ tạm nửa ngày thời gian, đem trạng thái của mình khôi phục lại tốt nhất. Ngay tại hắn cất kỹ đồ vật, chuẩn bị rời đi lúc, khi hắn dõi mắt trông về phía xa, ngẫu nhiên phát hiện hai cái người áo đen đang từ vài dặm ra phía ngoài bên này di động. Chương 40. Thanh phủ tử chương 40, Thanh phủ tử nhìn xem bọn hắn càng ngày càng gần, vì để tránh cho bị đối phương phát hiện, Tiêu Chấn đành phải cẩn thận địa che giấu. Lúc này, hắn vô cùng may mắn tự mình dưỡng thành thói quen tốt, sớm đem vừa mới chiến hậu vết tích dọn dẹp sạch sẽ. Đã qua lâu như vậy, loại kia đốt cháy khét hương vị sớm đã theo gió núi biến mất hầu như không còn. Bằng không, hắn xác định vững chắc sẽ bị đối phương phát hiện. Đối phương hai người đều mặc hắc y liễu, hơn nữa còn làm dịch dung xử lý, nhìn xem bọn hắn phen này làm dáng, rất rõ ràng thuộc về không dễ trêu chọc loại người kia. Dù cho Tiêu Chấn trên tân còn có một số thủ đoạn bảo mệnh, nhưng cũng không dám nói nhất định liền có thể chắc thắng đối phương. Có thể tiến đến bí cảnh bên trong nhân, vị nào không phải làm đủ chuẩn bị. Thật muốn xem thường những này nhân, nói không chừng cũng không biết tự mình chết như thế nào. Cho nên, Tiêu Chấn cảm thấy, nếu là có thể tránh thoát lời nói, vẫn là tận lực tránh đi cho thỏa đáng. Ngay tại Tiêu Chấn hướng trên người mình dán một chương quy tức linh phủ không lâu sau, hai vị này người áo đen đã đi tới bên dưới vách núi phương. Loại này quy tức linh phủ, tác dụng chủ yếu nhất chính là đưa đến tàng hình biệt tích hiệu quả, vừa bạn thích hợp luyện khí kỳ đệ tử sử dụng. Bởi vì luyện khí kỳ đệ tử linh thức phần lớn không thể thời gian dài giãn ra, chỉ cần dán lên một trường, bị phát hiện tỷ lệ có thể xuống đến thấp nhất. Trừ phi là vừa bạn liền tại bọn hắn trước mặt, bằng không rất khó bị người phát hiện. Loại này linh phủ giá cả cực cao, không sai biệt lắm muốn 200 linh thạch một trường, Tiêu Chấn trên tay vậy chỉ có 5 tấm tả hữu. Không nghĩ tới, vậy mà để hắn ở chỗ này có đất dụng võ. Bây giờ, tại người áo đen linh thức dò xét chiếu phía dưới, Tiêu Chấn vị trí cũng không có chút nào khí tức tiết lộ ra ngoài, cảm giác chính là nhất khối thạch đầu hay là cái gì. Hai người bọn họ đến sau này, trực tiếp lấy ra một trương gia thú chế thành quân chủ. Hoắc huynh, nơi này hẳn là Dương Giác Sơn. Xem ra, chúng ta khoảng cách Thanh Hà đại điện đã không xa. Không sai. Dương Giác Sơn không sai biệt lắm có thể tính là nội vi. Lại có 6-7 ngày hành trình, liền có thể đạt tới. Không biết lao thất bọn hắn như thế nào. Đoạn đường này đi tới, trong tay của ta thanh phủ tử đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, xem ra bọn hắn cách chúng ta thật sự là quá xa. Giã ngoại hoang vu, không thể nhiều lời. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là đủ rồi. Sau đó, hai người này lại nghỉ tạm một hồi, liền tìm đúng một cái phương hướng tiếp tục đi đường. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, Tiêu Chấn lại tiếp tục cẩn nút một hồi. Mặc dù đối phương hai người chỉ là liêu liêu vài câu trò chuyện, Tiêu Chấn nhưng từ ở bên trong lấy được không ít tin tức, cho nên giải khai trong lòng của hắn không ít nghi hoặc. Tỷ như nói, trong tay bọn họ lại có thanh phù tử loại này dị trùng, làm liên lạc chi dụng. Khó trách bọn hắn có thể tại mấy ngày thời gian bên trong tiểu tụ tập cùng một chỗ. Loại này dị trùng cực kỳ hi hữu, nghe nói chỉ có thể ở Nam Cương chi địa tìm được. Trừ cái đó ra, càng làm cho Tiêu Chấn khiếp sợ là bọn hắn vậy mà cũng muốn chạy tới Thanh Hà đại điện, hơn nữa còn không chỉ hai người. Bởi vì bên kia vừa vặn cũng là Tiêu Chấn đích đến của chuyến này. Chẳng lẽ lại nơi đó xuất hiện biến cố hay sao? Tiêu Chấn không khỏi ở trong lòng phát sầu. Nếu thật là như vậy, hắn đoạt bảo độ khó liền phải thẳng tắp lên cao. Bất quá, xem bọn hắn vừa mới rời đi phương hướng, Tiêu Chấn lại trống rỗng nhiều hơn một chút lòng tin. Rất có thể là trong tay bọn họ địa đồ không hề đầy đủ, đi con đường cũng không phải là ngắn nhất kia một đầu, còn phải nhiễu nửa cái vòng, nhiều hơn gần 4 ngày thời gian. Chỉ cần Tiêu Chấn trong tương lai 2 ngày dọc đường, đừng lại bị sự tình khác chậm trễ, như vậy hắn liền có thể sớm đạt tới. Nghĩ tới đây, Tiêu Chấn lập tức từ nơi này địa phương xoay người xuống tới, thẳng đến một con đường khác kính. Với bạn, lối của hắn kính chi địa, còn muốn trải qua đám kia yêu hong hang ổ thế là, hắn thuận đường gạt đi qua, đi tiếp thu chiến lợi phẩm. Cái này một tổ yêu hong cực kỳ hung mãnh, được xưng tụng là phụ cận tiểu bá chủ, cho nên bị bọn chúng chiếm cứ địa phương, khẳng định là chúng quanh linh khí dồi dào nhất chi địa. Ở nơi đó, tuyệt đối có chân quý linh dược chế tạo. Quả nhiên, Tiêu Chấn khẽ dựa gần, cũng cảm giác được nơi này cùng vừa rồi Dương Giác Sơn có sự bất đồng rất lớn. Hắn thuận vừa mới vết tích, tìm được tổ ong chỗ. 2-3 lần đem lưu thủ yêu ong đều thành trừ đằng sau, hắn trực tiếp đem toàn bộ tổ ong thu vào. Trong này ngoại trừ mật ong ở ngoài, còn có một số ấu trùng. Nếu có thể đưa chúng nó thuần phục, nói không chừng cũng có thể trở thành thái huyền môn một sự giúp đỡ lớn. Càng làm cho Tiêu Chấn thèm nhỏ dãi, mà là bọn chúng ngủ chế thành mật ong. Loại này mật ong tác dụng cực lớn, tác dụng lớn nhất thì là có thể tăng cường thể chất, đặc biệt là giống Trương Nhạc Hân loại này cần tĩnh dưỡng người bệnh, mật ong có thể nhất tới nhuần thân thể của bọn hắn. Cất kỹ tổ ong sau, Tiêu Chấn lại tại phụ cận tìm một phen, quả nhiên bị hắn muốn ăn đòn bà cây mấy trăm năm dược linh dược. Tuy là nói, những linh dược này cũng không phải là luyện chế trúc cơ đan chủ dược, nhưng cũng đầy đủ chân quý. Đặc biệt là trong đó có một gốc 700 năm kim dương thảo, thậm chí đối tu sĩ kết đan có chỗ trợ giúp, giá trị cũng không thấp hơn ngàn năm linh dược. Nếu là Tiêu Chấn lấy nó đi dược vương cốc đổi, hẳn là có thể đổi lấy một viên trúc cơ đan. Tiêu Chấn nhìn có chút hưng phấn, hắn không nghĩ tới tự mình vậy mà tại nơi này có thu hoạch. Có cái này gốc linh dược nơi tay, hắn lại không nỗi lo về sau. Sau đó, hắn liền có thể chuyên tâm làm chuyện đó. Hắn xuất ra phía trước chuẩn bị xong hộp ngọc, đem cái này ba cây linh dược đều thích đáng thu lại. Làm tốt những này sau, hắn lại không chần chờ, lập tức dựa theo kế hoạch lúc đầu hướng vị trí trung tâm tiến đến. Có lần trước tao ngộ, Tiêu Chấn trở nên càng cẩn thận một chút. Khả năng chính vì hắn phần này cẩn thận, ở sau đó 2 ngày thời gian trong, hắn không còn gặp được ngoài ý muốn khác, rất thuận lợi địa đi tới đích đến của chuyến này Thanh Hà đại điện. Đến sau này, Tiêu Chấn cũng không có lập tức đi qua, mà là tại ngoại vi lại dừng lại gần nửa ngày. Từ bên ngoài nhìn sang, Thanh Hà đại điện sớm không còn hùng vĩ tráng lệ chi danh. Nghe nói, nó vốn là Yểm Nguyệt đạo tông một chỗ biệt phủ đạo trường. Đáng tiếc là, theo Yểm Nguyệt đạo tông suy bại, cho đến diệt vong, tòa này biệt phủ vậy đi theo suy sụp, lại nhiều lần hắn tay, cuối cùng biến thành một đống phế tích. Bất quá, dù cho nó rách nát, nhưng bởi vì có pháp trận quan hệ, trong này linh khí vậy xa so với chỗ hắn càng mạnh. Hậu đến, một vị nguyên thần cao nhân đưa nó cải tạo thành bồi dưỡng linh dược bí cảnh, cuối cùng bị Dược Vương cốc đoạt được. Tiêu Chấn tìm một chỗ ẩn bí chi địa sau, cố ý đem viên kia làm bằng gỗ chìa khóa lấy ra ngoài. Cái chìa khóa này chính là hắn có thể mở ra bên trong nhất tọa tiểu cung điện mấu chốt. Không nghĩ tới, ngay tại hắn xuất ra chìa khóa một khắc kia trở đi, cách đó không xa đại điện phế tích vậy mà phát ra ong 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 tiếng kêu to. Mà lại, nguyên bản đem đại điện bảo vệ lấy pháp trận, vậy mà như trong nước gợn sóng đồng dạng ra bên ngoài quét tán. Không tốt, pháp trận phải biến mất. Tiêu Chấn nhìn thấy dị thường sau sắc mặt đại biến. Hắn bạn không nghĩ tới, động tĩnh của nơi này vậy mà như thế chi lớn. Tiếp tục như vậy nữa, khẳng định sẽ đem phụ cận người đều hấp dẫn tới. Đến lúc đó, hắn rất có thể liền không có cơ hội hạ thủ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Chấn trực tiếp từ chỗ ẩn thân bước ra, 2-3 bước hữu xông vào trong cung điện. Tại hắn sau khi đi vào, đại điện phế tích tại đây trở về hình dáng ban đầu, thật giống như hoàn toàn chưa từng xảy ra vừa mới sự tình. Chương 41. Thanh Ngọc Bối Diệp chương 41, Thanh Ngọc Bối Diệp may mắn bên này không còn người thứ hai, bằng không Tiêu Chấn muốn tiến đến, đoán chừng còn phải tốn nhiều công sức, nói không chừng sẽ còn dẫn tới càng nhiều biến cố. Kỳ thực, đây cũng là đương nhiên sự tình. Đừng nhìn tòa này bí cảnh ngay tại Dược Vương cốc trong khống chế, nhưng bọn hắn chỉ là đem nơi này trở thành vườn thuốc mà thôi. Đối với nơi này đại điện phế tích, bọn hắn cũng là có rất mãnh liệt ý nghĩ. Bất quá, lấy bọn hắn thực lực, thật sự là không làm gì được nơi này pháp trận cấm chế, chỉ có thể là xem như không có chuyện như thế. Mỗi trăm năm thời gian, nhiều nhất chỉ có thể ở nơi này dừng lại 36 ngày. Bọn hắn chỉ là ngắt lấy linh dược đều cảm thấy thời gian không đủ, nơi nào sẽ có ngoài định mức ý nghĩ. Bất quá, lần này dị thường, dù là chỉ kéo dài mấy cái sát na, y nguyên kinh động đến một chút nhân. Trong này, thứ bao gồm Lý Bình toàn ba người. Ba người bọn hắn Dược Vương cốc đệ tử, vừa vặn tại mấy chục dặm ngoại một chỗ khe núi ngắt lấy hầu nhi hoa. Loại linh dược này chính là luyện chế trúc cơ đan mấy loại chủ dược một trong. Dù sao, Dược Vương cốc chiếm cứ điểm nguyệt lệnh bài nhiều nhất. Tại cái này mấy trăm năm thời gian bên trong, thật đúng là để bọn hắn trong bóng tối tìm được mấy chỗ cực kỳ thích hợp bồi dưỡng linh dược địa phương. Cái khác lệnh bài người nắm giữ cũng còn dừng lại tại ngắt lấy linh dược thượng, mà bọn hắn sớm tại mấy trăm năm trước cũng đã bắt đầu thử nghiệm tự mình bồi dưỡng. Đừng nhìn trăm năm thời gian mới có thể mở ra một lần bí cảnh, nếu như chỉ hái không trồng lời nói, sớm muộn có hái xong một ngày. Đến lúc đó, không có linh dược có thể luyện chế trúc cơ đan, Dược Vương cốc địa vị thế tất yếu rất xuống ngàn trượng. Sư Minh, bên kia hẳn là Thanh Hà đại điện vị trí. Một tên đệ tử khác ngẩng đầu nhìn một chút, nói: "Ừm, chúng ta đem chuyện bên này trước xử lý, lại đi qua nhìn xem." Lý Bình Toàn vẫn cảm thấy phe mình mấy người muốn lấy đại cục làm trọng, thu hoạch hầu nhi hoa mới là chính sự. Tại một bên khác, phía trước Tiêu Chấn gặp phải hai vị kia người áo đen cũng nhìn thấy dị tượng bên này. "Không tốt, có nhân nhanh hơn chúng ta một bước. Chúng ta phải nhanh lên một chút, không thể để cho nhân vượt lên trước." Sau khi nói xong, bọn hắn không khỏi tăng tốc bước chân, lòng như lửa đốt địa chạy vội đi qua. Từ tiến vào đại điện phế tích sau Tiêu Chấn một đường thông suốt, lập tức liền đi tới chủ điện bên ngoài. Vừa mới, hắn từ bên ngoài nhìn thời điểm, không hề cảm thấy chỗ này gì chỉ lớn đến bao nhiêu. Sau khi đi vào, hắn mới phát hiện tự mình sai, mà lại là sai vô cùng. Tiềm Nguyệt Đạo Tông ở chỗ này bày ra tiểu tu di giới tử cấm chế, có thể đem một mảng lớn cung điện đều quay lại, để ngoại nhân dò xét không đến tình huống bên trong. Chỉ có đi tới nhân, mới có thể nhìn thấy khu kiến trúc toàn cảnh. Loại thủ đoạn này thật là vượt mức bình thường. Tiểu liền Dược Vương cốc đều còn kém rất rất xa. Tiêu Chấn không khỏi cảm thán nói: "May mắn trong tay của ta có chìa khóa bằng chứng, bằng không nhiều như vậy chủ điện cùng tiên điện, không được tìm 10 ngày nửa tháng." Tiêu Chấn dựa theo trong tay chìa khóa chỉ thị, từ chủ điện bên cạnh lang phường đi đến. Hắn một đường nhìn sang, phát hiện phần lớn cửa điện đều đóng chặt. Cho dù có cá biệt vẹn vẹn nửa đậy hoặc là mở rộng trạng thái, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Loại thời điểm này, nhất không thích hợp chính là làm loạn. Nếu như lầm đụng phải cái gì cấm chế tạo thành ngoài ý muốn, hắn khóc đều không có địa phương khóc. Vẫn là đàng hoàng đem đồ vật cầm vào tay lại nói: Đã qua một canh giờ, Tiêu Chấn rốt cục đi tới hậu phương một chỗ thiên điện. Nó nhìn qua kém xa trước mặt hùng vĩ, nhưng là nó thạch đầu cửa điện cho người ta một loại cực kỳ cổ phát cảm giác. Chơi rất hay chính là, tại trước mặt của nó tọa lạc lấy hai con thanh đồng dị thú. Tiêu Chấn rất rõ ràng điệu nhớ kỹ, ở phía trước cửa cung điện đều không có loại này bố trí. Dù cho bọn chúng vết gì loang lổ, nhưng không mất uy nghiêm. Hưu một tiếng, làm bằng gỗ chìa khóa trực tiếp từ Tiêu Chấn trong tay tránh ra khỏi, hướng cửa đá phương hướng bay qua. Tốc độ của nó cực nhanh, Tiêu Chấn cũng chỉ có thể nhìn thấy một vòng thanh sắc cân ký. Khi hắn vừa mới kịp phản ứng lúc, tòa này thạch đầu cửa điện đã từ từ mở ra. Tiêu Chấn đi đến tìm tòi, chỉ thấy một mảnh mông mông sương mù, cái gì đều không nhìn thấy. Có nên đi vào hay không? Sương mù chậm rãi lan lộn, tựa như cái hỗn độn cự thú miệng rộng đồng dạng. Tiêu Chấn nếu như trực tiếp bước vào, lấy hắn tiểu thân bản, còn không phải bị nó sống nuốt sống. Thế nhưng là, đã đi tới nơi này, chẳng lẽ còn sợ hãi lui về sau? Nghĩ tới đây, Tiêu Chấn bất đắc dĩ cười khổ một cái. Sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sải bước đi vào. Dù nói thế nào, Thái Huyền lão nhân tổng không đến mức để hắn đến đây chịu chết đi. Không nghĩ tới hắn vừa tiến đến, lập tức liền thấy được phía trước cách đó không xa một gốc dài khoảng 3 thước cây khô. Nơi nào có cái gì sương mù cái bóng, tất cả đều tan thành mây khói không thấy. Ngoại trừ cái này gốc cây khô ở ngoài, chỗ này không gian không có vật gì khác nữa. Ngay tại Tiêu Chấn chần chờ thời khắc, hắn chỉ cảm thấy một cơn gió màu xanh lá quất vào mặt mà đến, để hắn mệt mỏi tinh thần vì đó rung một cái. Sau đó, hắn liền thấy được thần kỳ một màn. Chỉ gặp cây khô thượng đục mắt có thể thấy được xuất hiện một chút tiểu mờ bao, lại hóa thành một mảnh lại một mảnh lục diệp. Loại này lá cây theo hoa lan không sai biệt lắm, tinh tế thật dài. Đợi lục diệp từ xanh nhạt biến thành màu xanh lá cây đậm lúc, tại mỗi cái lá cây đỉnh đều xuất hiện nhất cái nụ hoa. Nụ hoa nhất ra, hương phiêu bốn phía. Nụ hoa chậm rãi nở rộ, trở thành một đóa tươi non nước át hoa tươi. Lúc này hương khí đạt đến nồng nặc nhất thời điểm. Tiêu Chấn chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng vui vẻ, một niềm hạnh phúc cảm tự nhiên sinh ra. Đáng tiếc là, loại này thời gian đặc biệt ngắn ngủi, cơ hồ chỉ có trong một sát na. Đằng sau, hoa tươi liền bắt đầu rẽ nát. Cánh hoa tản mát, phiêu tán đầy đất, sau đó là những cái kia lá cây cũng chậm chậm hạ xuống. Tiêu Chấn chú ý tới, khi chúng nó vừa rơi vào trên mặt đất, liền biến mất theo không thấy. Cứ việc tràng cảnh này để cho người ta thổn thức không thôi, nhưng là Tiêu Chấn trong lòng nhưng cũng không có mảy may thương cảm. Đây vốn chính là quy luật tự nhiên, không có cảm tình gì thán. Đợi đến hoa tươi cùng lục diệp đều suy sụp được không sai biệt lắm, đương Tiêu Chấn lại nhìn đi qua lúc, liền nhìn thấy cây khô đỉnh vậy mà trống rỗng xuất hiện một mảnh nhìn giống bối sắc trạng lá xanh. Thanh ngọc bối diệp. Tiêu Chấn cũng không phải là bác học người, nhưng là hắn vừa nhìn thấy đối phương, trong đầu liền hiện ra cái tên này. Mà lại, hắn lập tức nhận định, cái này chính là hắn sở cầu chi vật. Thế là, hắn ôm thử nhìn một chút tâm thái, đi về phía trước mấy bước, thử nghiệm đi đưa nó nhận lấy. Không có cái gì ngoài ý muốn, vậy không có đột phát tình trạng. Tiêu Chấn dễ như trở bàn tay mà đưa nó lấy vào tay. Mảnh này lá cây linh tính tựa hồ cực cao. Vừa tiếp xúc với Tiêu Chấn sau liền không kịp chờ đợi trực tiếp từ cây khô thượng chốc ra, trải qua đầu ngón tay của hắn, lập tức liền tiến vào đến trong cơ thể của hắn. Tiêu Chấn hơi cảm thụ một chút, liền tại vùng đan điền thấy được thân ảnh của nó. Chỉ thấy nó phiêu phù ở chân khí bên trong, trên dưới chìm nổi, chơi đến quên cả trời đất. Trong đan điền chân khí tựa hồ cũng nhiều một chút linh tính, trở nên sinh động không ít. Sự biến hóa này triệt để sợ ngây người Tiêu Chấn, bởi vì hắn phát hiện, bây giờ chân khí tựa hồ có chút cơ kỳ pháp lực một chút đặc tính. Pháp lực là chân khí cùng linh thức tương hỗ kết hợp mà thành, có một chút linh tính. Cho nên, từ pháp lực thi triển ra pháp thuật, được xưng là đạo pháp. Đây chính là pháp thuật cùng đạo pháp cả hai lớn nhất khác biệt. Đạo pháp uy lực lớn xa hơn pháp thuật. Nói cách khác, lúc này Tiêu Chấn lại thi triển pháp thuật lúc, uy lực của nó tất nhiên sẽ tăng cường không ít. Ngay tại Tiêu Chấn mừng rỡ lúc, hắn chỉ cảm thấy thân thể trở nên hoảng hốt, cả người tựa hồ bị bài xích. Khi hắn khôi phục trực giác lúc, hắn phát giác đã không tại đại điện phế tích bên trong. Chương 42. Tiểu Chư Thiên Na Di phụ trận chương 42. Tiểu Chư Thiên Na Di phụ trận Lý Bình toàn lần này được ủy nhiệm làm Dược Vương quốc phái ra người dẫn đầu, tự nhiên là muốn lấy đại cục làm trọng. Tại hắn mang theo hai vị sư đệ muội đem chỗ này hầu nhi hoa hái xong thành, đều lần nữa gieo xuống một chút mầm mống lúc, đã lại qua hai ngày thời gian. Lần này, thu hoạch của bọn hắn so thường ngày nhiều hơn không ít, có thể luyện chế ra càng nhiều trúc cơ đan. Chờ bọn hắn sau khi trở về, nhất định có thể đạt được các trưởng bối khen thưởng. Cho nên, tâm tình của bọn hắn nhìn rất không tệ bộ dáng. Sư Minh, chúng ta trực tiếp chuyển tới chỗ tiếp theo sao? Lưu sư đệ lúc nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng địa hướng Thanh Hà đại điện bên kia thổi qua đi. Cho tới nay, Thanh Hà đại điện đều là mỗi một vị tiến vào địa nguyệt bí cảnh tu sĩ muốn nhất tìm tòi bí mật địa phương. Chỉ là bởi vì, chỗ này đại điện phế tích pháp trận cấm chế thật sự là quá lợi hại, bọn hắn cho dù có ý nghĩ, cũng chỉ có thể coi như thôi. Dân gia cũng liền không ai hội cố ý đi vòng qua chiêm ngưỡng một phen. Lúc đầu, hắn là không có ngoài định mức ý nghĩ, cho dù bọn họ vị trí khoảng cách bên kia chỉ có nửa ngày lộ trình, vậy không có muốn đi qua tìm tòi hư thực. Nhưng mà, ngay tại hai ngày trước, Thanh Hà đại điện phương hướng vậy mà xuất hiện một chút biến cố, nói không chừng sẽ có một chút cơ duyên sinh ra. Cho nên, hắn tâm tư rất hiển nhiên tiểu linh hoạt không ít. Nhưng là, hắn dù sao không phải người dẫn đầu, còn phải nghe đảm nhiệm Lý Bình toàn an bài làm việc. Nếu như đối phương không đáp ứng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức rời đi. Chỗ tiếp theo khoảng cách bên này cách xa mấy trăm dặm, chạy tới còn phải một hai ngày thời gian. Dù sao, chúng ta đây lần này thời gian có chút dư dả, liền đi Thanh Hà đại điện nhìn một chút. Hai vị sư đệ muội tiểu tâm tư lại chỗ nào giấu giếm được Lý Bình toàn. Vừa vặn hắn cũng nghĩ qua đi tìm một chút, cho nên dứt khoát tiểu cùng một chỗ tiến đến. Dù cho có cái gì nguy hiểm, có ba người bọn họ hợp lực, tự nhiên có thể đánh hạ đi qua. Hoa, quá tốt rồi. Lâm sư muội vừa nghe lời này, lập tức mặt mang tiêu dung. Thế là ba người bọn họ đại khái sửa sang lại một chút, liền lập tức tiến về. Nửa ngày sau bọn hắn đã đi tới Thanh Hà đại điện phụ cận. Cách xa xa, liền có thể nghe được bên kia thỉnh thoảng truyền tới trầm đục thanh. Phía trước có dị thường, cẩn thận một chút. Lý Bình Toàn cho mặt khác hai cái hạ đạt thủ thế mệnh lệnh. Liên tại bọn hắn chậm rãi tiếp cận, bên hai truyền đến bành một tiếng tiếng vang, ngay sau đó lại là một trận tiếng kêu cứu. A, bỏng chết. Hoắc sư minh, ngươi mau đưa tà kéo ra ngoài. Thanh âm này một mực tại quỷ khóc sói gào, nghe giống như là lâm vào cái nào đó trong cấm chế. Ngươi ổn định, chớ lộn xộn. Ta bắt lại ngươi tay, nhịn thêm một chút. Một người khác đang cực lực an ủi đối phương. A, nhanh lên a, cái mông của ta bị hỏa thiêu đến, đau quá a. Ngươi không muốn uốn qua uốn lại, ta bên này không có cách nào dùng lực. Lúc này Hoắc Ngọc cực kỳ ảo não, bọn hắn vốn cho rằng đại điện ngoại cấm chế buông lỏng không ít, nương tựa theo trong tay bí bảo có thể dễ dàng giải quyết, để bọn hắn thuận lợi tiến vào đại điện tầm bảo. Lại không nghĩ rằng, lấy hai người bọn họ chi lực vẫn là hơi có vẻ không đủ, một nước vô ý, ngược lại đem nhân bồi tại bên trong. Bây giờ, bọn hắn kêu trời trời không biết, chỉ để lâm vào trong cơn cảnh. Càng khiến người ta tuyệt vọng là, hai người bọn họ bị cấm chế quyền định, hết thảy pháp thuật pháp khí đều không có tác dụng, đành phải dựa vào chính mình ma lực. Lý Bình Toàn ba người đã chậm rãi nhích tới gần. Có thể là đối phương hai người đang cực lực tự cứu, cho nên lực chú ý thả trên người mình, cũng không có phát giác được cái khác dị thường. Từ bên này nhìn sang, có thể rõ ràng xem đến đối diện cảnh tượng. Nhất cái nhìn hơn 30 tuổi tu sĩ lâm vào tại một chỗ trong cấm chế, hắn nửa người bị bao khỏa. Một vị khác lớn tuổi một chút thì là dùng một đầu dây thường dài lôi kéo đối phương, muốn đem hắn lôi ra tới. Tại bên cạnh của bọn hắn, có mấy phiến ngọc phù tán loạn trên mặt đất. Sư minh, bọn hắn tựa như là Vân Khuyết môn đệ tử. Lưu sư đệ thấp giọng gì hai một câu, tiếp tục nói, chỗ kia cấm chế hảo hảo lợi hại, trực tiếp đem bọn hắn ngụy trang phá hết. Khi tiến vào bí cảnh phía trước, ngoại trừ Dược Vương cốc 17 tên đệ tử hiện lộ ra chân diện mục ở ngoài, còn lại 13 vị đều làm các loại ngụy trang, để cho người ta dò xét không xuất ra chân diện mục. Nguyên lai Vân Khuyết môn chả có dấu hai mặt lệnh bài, không hổ là thập tam tiểu môn trong phát triển nhất vì mau lẹ. Lý Bình Toàn trên mặt hiện ra thì ra là như vậy biểu lộ. Sau đó, hắn đem lực chú ý đặt ở phía dưới ngọc phù thượng, cho mày, đi, ra ngoài cứu người. Lý Bình Toàn hơi suy tư một chút, liền lập tức có quyết định. Sau khi nói xong, hắn vừa xài bước ra, nói, phía trước thế nhưng là Vân Khuyết môn sư minh đệ, tại Hạ Dược Vương cốc Lý Bình Toàn. Lý Bình Toàn sau khi đi ra, phía sau hắn sư đệ muội đành phải theo lên. Đối phương hai người vốn cho rằng hôm nay là bọn hắn tình thế chắc chắn phải chết, trong lòng đã mất bao lớn tưởng niệm. Vừa nghe lời này, liền như là nghe được tiếng trời. Lý sư minh, mau tới cứu người a! Ta cùng Lý sư đệ đi cứu người, Lâm sư muội đem trên mặt đất những vật kia thu lại. Lý Bình Toàn nói rõ ý đồ đến, thuận tiện trong bóng tối phân phó sư đệ muội làm việc. Hắn sớm đã nhìn ra trên mặt đất những cái kia ngọc phù bất phàm, nói không chừng bọn chúng có thể mang đến một chút kinh hỉ. Có hai người bọn họ gia nhập, Vân Khuyết môn hai người cuối cùng là từ trong cấm chế thoát thân đi ra. Đương Vân Khuyết môn nhân rốt cục bừng tỉnh, muốn tìm ngọc phù lúc, liền nhìn thấy những này đã bị Dược Vương cốc ba người nhặt. Trải qua một phen thương nghị, hai người bọn họ phương thẳng thắn, tạm thời tạo thành đồng minh quan hệ. Những này ngọc phù gọi là Tiểu Chư Thiên Na Di phụ trận, chính là Vân Khuyết môn tại bí cảnh bên trong một lần tình cờ đạt được bí bảo. Trải qua mấy trăm năm nghiên cứu, rốt cục để bọn hắn phát hiện một chút diệu dụng. Vẹn vẹn lần đầu sử dụng, chỉ bằng cho bọn hắn mượn hai người chi lực, vậy mà có thể suy yếu pháp trận uy lực của cấm chế. Phải biết, những này pháp trận cấm chế đã yên lặng mấy trăm năm lâu. Dù sao hai người bọn họ là không cách nào mở ra, còn không bằng cùng bọn hắn ba người hợp tác. Vì thế, hai người bọn họ phương trả riêng phần mình phát tâm ma thệ ngôn, không được tại bí cảnh bên trong tự giết lẫn nhau. Nếu là có thu hoạch, hai phe mỗi người chia một nửa. Liên tại bọn hắn năm người hợp lực bài trừ cấm chế lúc, Tiêu Chấn vừa vặn bị Na Di đi ra. Hắn cách cũng không xa, đang nghe bên này dị hưởng sau lại vụng trộm chạy tới quan sát một chút. Lúc đầu hắn vậy có ý đi qua kiếm một chén canh, bất quá hắn suy nghĩ một chút, đành phải từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Bây giờ, hắn thân đơn hành chỉ, vẫn là phải lấy bảo mệnh làm chủ. Dù sao hắn đã đem thứ trọng yếu nhất nắm bắt tới tay, tiểu bình yên chờ đợi ra ngoài liền tốt. Thế là, hắn không kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên rời đi. Trong lòng của hắn đã có dự định, trong thời gian kế tiếp, liền tùy ý tại phụ cận ngắt lấy một chút linh dược là được, cũng không cần đi hiểm địa mạo hiểm. Tuy là nói nơi đó linh dược càng tốt hơn, nhưng vậy cực kỳ nguy hiểm. Sau một ngày, hắn lật qua nhặt, vậy mà cũng tìm được 2-3 gốc năm còn có thể linh dược, chí ít gặp cái 1000 linh thạch. Nhưng vào lúc này, Thanh Hà đại điện bên kia đột nhiên hà quang bạt trượng, cực kỳ lóa mắt. Chương 43. Bia đá hiện chương 43, bia đá hiện lúc này, Thanh Hà đại điện phát sinh dị tượng, xa so với Tiêu Chấn đưa tới lần trước phải mạnh mẽ hồi lâu. Không nói toàn bộ bí cảnh đều có thể cảm ứng được, chí ít vậy có hơn phân nửa. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Chấn không khỏi sợ ngây người. Hắn cách gần đó một chút, có khả năng nhìn thấy xa so với những người khác muốn rung động được nhiều. Muốn hay không đi dò xét một chút, nói không chừng có thể nhặt cái để lộ. Lúc đầu Tiêu Chấn là không có ý định đi lẫn bảo, làm sao bên kia động tĩnh thật sự là quá lớn. Càng làm cho hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn chính là, hắn vừa mới bên trong đi ra không lâu, cũng sớm đã thần hướng tới chi. Chỉ cần đến bên trong nhổ cọng lông chân, nói không chừng tiểu so người khác to bằng bắp đùi. Nghĩ tới đây, Tiêu Chấn cắn răng một cái, trong lòng có quyết đoán. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, không nỗ lực một chút xíu đại giới, sao có thể cầu được đồ tốt đâu. Hắn bị cái kia thủy điếu thăng tiên này, không phải cung cưỡng ép tiến vào bí cảnh bên trong mạo hiểm nhất tí. Không nói đến Thái Huyền môn suy thoái lực mỏng, một đống nhân sớm đã nhìn chằm chằm, muốn thay vào đó. nếu là bọn họ lại tiếp tục bảo thủ đi xuống, nói không chừng còn sẽ có biến cố gì đang chờ bọn hắn đâu. Đến lúc đó, ngoại trừ chính bọn hắn, lại có gì nhân có thể giúp đỡ giải vây đâu? Tiêu Chấn vừa nghĩ tới Thái Huyền Môn bây giờ tình thế, trong lòng liền sinh ra vô tận dũng khí. Thật chỉ có thể dựa vào chính mình, liều mạng. Sau đó, hắn liền đi ra trong lòng thoải mái dễ chịu khu, cẩn thận từng ly từng tí hướng Thanh Hà đại điện bên kia chạy tới. Ngay tại Tiêu Chấn đi đường thời điểm, Lý Bình Toàn chờ 5 người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này nhất tấm bia đá. Ngay tại vừa mới, bọn hắn thật vất vả đem cấm chế phá trừ một đường vết rách, còn chưa chờ bọn hắn bước thứ hai động tác, trước mắt đại điện phế tích hữu có mới biến hóa. Tại một trận hào quang dâng trào đằng sau, nhất tấm bia đá thỉnh lỉnh trống rỗng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, vừa lúc tọa lạc tại trước đại địa phương. Đã qua hồi lâu, hào quang liền triệt để tiêu tán sạch sẽ, trên tấm bia đá xuất hiện một đoạn văn tự. Thế là, bọn hắn 5 người hai mặt nhìn nhau, nhìn chằm chằm bi văn nhập thần. Không nghĩ tới, chúng ta vậy mà có thể đem đại điện pháp trận cấm chế giải khai. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, chúng ta cũng coi là đạt thành lúc đầu mục đích, có thể đường hoàng tiến vào bên trong tầm bảo. Lý Bình Toàn nhìn xem bi văn, trong lòng rất có một chút cảm khái. Mấy trăm năm qua, Dược Vương gốc đều không thể đạt thành mục tiêu, bị bọn hắn tại một lần tình cờ hoàn thành. Nếu như bi văn thượng văn tự không phải hư giả, bọn hắn sẽ thành trong lịch sử nhóm đầu tiên tiến vào bên trong may mắn, tuy là vậy chỉ có một lần cơ hội mà thôi. Sư Minh, chúng ta muốn hiện tại đi vào sao? Một bên Trương sư đệ không kịp chờ đợi hỏi. Đúng thế, ba người chúng ta muốn đi vào, ngươi nhóm đâu? Lý Bình Toàn nhìn thoáng qua trên mặt âm tình bất định Vân Khuyết Môn hai người. Bọn hắn nhìn qua tâm tình không được tốt bộ dáng, bởi vì tại vừa mới pha trận thời điểm, kia một bộ tiểu chư thiên na di phụ trận triệt để báo hỏng, chỉ đổi tới một lần cơ hội tiến vào. Bọn hắn trực giác, tự mình môn phái mấy trăm năm lưu đồ, lại là vì người khác làm quần áo cưới, cho nên cảm thấy không đáng. Dựa theo bi văn thượng ghi chép, nhưng phàm là tiến vào bí cảnh bên trong tu sĩ, đều có một lần tiến vào đại điện cầm lấy bảo vật cơ hội. Nói cách khác, không chỉ là bọn hắn 5 người có thể thu hoạch cơ duyên mà thôi, những người khác cũng có thể. Chúng ta vậy đi vào chung. Không nói đến cái khác, bọn hắn khẳng định cũng muốn nhóm đầu tiên đi vào. Sớm đi vào người, nhất định có thể đem đồ tốt sớm nắm bắt tới tay, cái này là không thể nghi ngờ. Bọn hắn không có lý do buông tha lần này cơ hội cơ tốt, ngược lại làm cho đối phương đoạt trước. Còn sự tình phía sau, bọn hắn vậy có một chút so đo, vừa vặn bọn hắn vậy không làm thiếu qua chuyện xấu, một điểm gánh nặng trong lòng cũng sẽ không có. Thế là, bọn hắn 5 người thỏa đàm đằng sau, liền cùng nhau xài bước đi vào. Vừa mới đi vào, bọn hắn chỉ cảm thấy thời không một trận bặm mẻo, 5 người đồng loạt đi tới nhất tọa dáng vẻ trang nghiêm trong đại điện. Không đợi bọn hắn thấy rõ đại điện toàn cảnh, trước mắt tiểu bị nhiều loại bảo quang chiếm cứ. Đoán sơ qua một chút, những vật này chỉ ít có trên 100 kiện nhiều, hàng cái linh dược, linh đan, phù lục, linh khí các loại, thậm chí còn có một ít pháp bảo tồn tại. Bọn chúng cứ như vậy trực tiếp lơ lửng tại mọi người đỉnh đầu, rạng rỡ phát sáng. Dược Vương Cốc Lâm sư muội không do nội tình, thử dùng tay đi chạm đến khoảng cách nàng gần nhất một kiện linh khí. Không nghĩ tới, nàng đụng một cái đến đối phương, cả người liền đi theo linh khí cùng một chỗ biến mất. Mọi người cẩn thận, mỗi người chỉ có thể cầm một kiện. Lý Bình Toàn tựa hồ như có điều suy nghĩ, chủ động nhắc nhở người bên cạnh. Mau nhìn, bên kia có bà bối. Còn lại ba người hướng Lâm sư đệ ngón tay phương hướng xem xét, liền thấy được tại đại điện hậu chắc có nhất tọa bệ đá, phía trên phân liệt một chút kiện bảo vật. Cùng bọn hắn phía trên những này linh quang không giống, kia mấy món bảo vật rất rõ ràng là càng thêm thượng đẳng. Đi, đi qua nhìn một chút. Lý Bình Toàn mang theo ba người cẩn thận đi qua. Chờ bọn hắn đến gần xem xét, liền có thể thấy rõ trên bệ đá có 5 kiện bảo vật, theo thứ tự là một thanh kiếm, nhất cái hồ lô, một cái kim rủ, một tôn hình người con rối cùng một bộ ngư cổ. Ta muốn cái này hồ lô, ta muốn bảo rủ, ta muốn nhân hình con rối, ta muốn bảo kiếm. Bốn người suy tư một chút, riêng phần mình xác nhận mình muốn chi vật, cùng một chỗ cầm. Lý Bình Toàn mở miệng nói ra, hắn hoài nghi trên bệ đá sẽ có cấm chế, nếu là một người cầm, rất có thể người phía sau liền lấy không được. Liên tại bọn hắn đồng loạt hạ thủ lúc, Vân Quyết Môn Hoắc sư Minh tựa hồ nhìn thấy cái gì, nhưng là hắn vừa muốn mở miệng ngăn lại, đã là không còn kịp rồi. Sau một khắc, còn lại ba người riêng phần mình mang theo một kiện không biết là chẳng hạn đồ vật biến mất không thấy. Hoắc sư Minh tại thời khắc mấu chốt, kịp thời thu lại tay, cho nên hắn ý nguyên còn đứng ở trước thạch thai diện. Khi hắn cúi đầu nhìn sang lúc, trên bệ đá 5 kiện bảo vật còn rất tốt địa ở nơi đó đặt vào. Thanh Hà đại điện bên ngoài, Lý Bình Toàn đám ba người nhìn xem bảo vật trong tay, không nhịn được chửi ầm lên. Lý Bình Toàn lúc đầu muốn bắt hồ lô, lại không nghĩ rằng hắn cuối cùng lấy được một lá cờ. Tuy là nói, mặt này lá cờ cũng là ngoại giới khó gặp cực phẩm pháp khí cấp bậc, nhưng là nó cùng món kia hồ lô thật sự là trên lệch nhiều lắm. Nếu như hắn không nhìn lầm, món kia hồ lô rất có thể là pháp bảo cấp bậc, dầu gì cũng là cực phẩm linh khí. Cực phẩm pháp khí cùng cực phẩm linh khí, kém một chữ, giá trị lại là trên lệch hàng trăm hàng ngàn lần nhiều. Trương sư đệ lúc đầu muốn bắt bảo dù, thì là bị đổi đến một trường tứ giai hạ phẩm linh phủ. Vân Quyết Môn một vị sư đệ khác, thì là lấy được một thanh khác phi kiếm, hạ phẩm linh khí. Ta sư Minh đâu, hắn tại sao không có đi ra? Lý Bình Toàn hồi tưởng tình cảnh vừa nãy, nói ra, Hoắc sư Minh khả năng đã nhận ra dị thường, cho nên hắn cũng không có hạ thủ. Lúc này, hắn hẳn là còn ở trong đại điện. Nhưng vào lúc này, Lý Bình Toàn tựa hồ đã nhận ra cái gì, đối cách đó không xa một tảng đá lớn, hừ lạnh một tiếng, nói ra, vị đạo hữu này, ở chỗ này coi như đủ lâu, chẳng lẽ dự định nhất trực xem tiếp đi sao? Trốn ở một bên, chính là Tiêu Chấn. Hắn bị nhân tại chỗ hét phá bộ dạng, chỉ có thể kiên trì đi ra. Chương 44. Tiến vào đại điện chương 44, tiến vào đại điện trốn ở một bên nghe lén Lý Bình Toàn mấy người đối thoại, chính là vừa tới không lâu Tiêu Chấn. Lý sư Minh, ta cũng không có ác ý. Tiêu Chấn đành phải cười xấu hổ một chút. Dưới mắt ba người, lại thêm bên cạnh Lâm sư muội, đối phương khoảng chừng bốn người, Tiêu Chấn chỉ là lẻ loi một mình, không thể không cúi đầu. Nếu không phải là bị Lý Bình Toàn khám phá thân hình, Tiêu Chấn lúc đầu dự định tạm thời rời đi, chờ sau khi bọn hắn rời đi lại tới thử vận khí một chút. Lúc trước hắn đã nhìn trên tấm bia đá ghi lại nội dung, biết mình cũng có thể tiến vào đại điện một lần, không cần thiết gấp tại nhất thời. Ngươi tới ngược lại là thật mau. Lý Bình Toàn cau mày, nói, hắn vừa mới đại khái đánh giá một chút, từ Thanh Hà đại điện xuất hiện dị tượng đến bọn hắn từ trong đại điện lấy được bảo vật đi ra, cũng liền không đến thời gian một ngày. Vị này đồng liêu vậy mà có thể nhanh như vậy chạy tới, nói rõ hắn cách nơi này cũng không xa. Phía trước, hắn hỏi qua Vân Khuyết Môn hai người, hiểu rõ đến ban đầu dị tượng không phải bọn hắn đưa tới, nói rõ một người khác hoàn toàn. Có thể hay không chính là trước mắt cái này nhân. Lý Bình Toàn không hổ là bị Dược Vương Cốc tuyển ra tới người dẫn đầu, tâm tư cẩn thận nhanh nhẹn, có thể từ chỗ rất nhỏ suy đoán ra một chút thường nhân dễ dàng sơ sót tin tức. Tiêu Chấn nhìn thấy đối phương bộ này suy nghĩ sâu xa thần thái, thầm nghĩ trong lòng một tiếng cũng tốt, chỉ sợ đối phương đã có chỗ hoài nghi. Nhưng là, hắn nói thế nào cũng là trông coi Thái Huyền Môn 10 năm lâu người chủ sự, dù cho trong lòng khẩn trương, ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc. Hôm qua hào quang thật sự là cực kỳ chói mắt, ta còn tưởng rằng xuất hiện cái gì thiên tài địa bảo, lập tức ngựa không dừng vó địa chạy đến. Tiêu Chấn y nguyên giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, phòng thủ được cực kỳ nghiêm mật. Nhưng vào lúc này, lại có bốn người từ ba phương hướng thở hồng hộc chạy tới, trong đó có hai vị Dược Vương Cốc đệ tử. Vừa lúc bọn hắn đến, kịp thời giải Tiêu Chấn quẫn cảnh. Mắt thấy không cách nào ngăn cản lần này trào lưu, bọn hắn đành phải đem tình huống nơi này giới thiệu cho mọi người biết được. Lý Bình Toàn vì bận tâm hình tượng bản thân, thậm chí giảng giải được càng thêm kỹ càng, chỉ là đơn độc lọt một người chỉ có thể lấy một kiện cái luật thép này. Cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, dù sao Dược Vương Cốc hai người hẳn là đạt được tin tức. Vô luận chuyện này như thế nào tuyên dương, bọn hắn Dược Vương Cốc đều là lớn nhất bên thắng, hắn cần gì phải bụng dạ hẹp hòi, che che lấp lấp. Mà lại, hắn không có chút nào lo nghĩ, sẽ có người xuất kỳ bất ý đem kia năm kiện bảo bối lấy đi. Hắn thấy, trên bệ đá cấm chế hoàn toàn không thua bọn hắn vừa hợp lực mở ra. Không phải hắn xem nhẹ người khác không có bản sự, thật sự là Yểm Nguyệt Đạo Tông tên tuổi quá lớn, muốn mở ra loại cấm chế này, đoán chừng còn phải lại nghiên cứu mấy trăm năm thời gian. Thế là, tại bọn hắn coi chừng dưới, tính cả Tiêu Chấn tại nội năm người, trở thành nhóm thứ hai tiến vào Thanh Hà đại điện tầm bảo may mắn. Vừa tiến vào đến đại điện trong, Tiêu Chấn năm người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau lập tức ngây ngẩn cả người. Không phải bọn hắn kiến thức quá nông cạn, thật sự là trước mắt đây hết thảy quá làm cho người ta rung động. Tiêu Chấn không chút nghi ngờ, bất kỳ cái gì một vị may mắn tiến đến tu sĩ đều sẽ đối cái này một đống ngũ quang thập sắc bảo bối kinh thán không thôi. Tiêu Chấn được chứng kiến đằng sau, liền đem tâm tư thu hồi lại, ngược lại mật thiết chú ý Dược Vương Cốc hai người. Hắn vừa mới chú ý tới Lý Bình Toàn hầu kết vô cớ động mấy lần, hẳn là trong bóng tối giao phó một chút không muốn để cho người ngoài biết được bí mật. Nhìn thấy hai vị này giống như đang cố ý trốn tránh trên đầu những cái kia linh quang, Tiêu Chấn học theo, đi theo làm luôn luôn không sai. Còn lại hai người cũng không có chú ý tới chi tiết này, bọn hắn sau khi đi vào không lâu, tùy ý sờ soạn cái thứ gì, tự lập tức được mời ra ngoài. Lúc này, Tiêu Chấn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhìn chung quanh một vòng, liền thấy được ngồi xổm ở hậu phương trên bệ đá nghiên cứu người áo đen. Vân Khuyết Môn hai người, tại phá vỡ phía ngoài trận pháp cấm chế sau tại đây khôi phục lại người áo đen trang phục. Dược Vương Cốc hai vị đệ tử chậm rãi đi theo, bọn hắn được bên ngoài Lý Bình và mấy người thụ ý, tựa hồ tại bắt đầu một lần khác thử nghiệm. Tiêu Chấn giả bộ như một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, chỉ lo nhìn chằm chằm trên đầu linh quang, tựa hồ là nhìn hoa cả mắt, thỉnh thoảng lại hét lên kinh ngạc thanh. Hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sửng sốt không cách nào quyết định muốn chọn cái nào. Vừa mới cùng một chỗ tiến đến hai người đã hóa thành điểm sáng được mời ra ngoài, nếu là hắn trả giả ngu, đã không hợp thích lắm. Đừng để ý đến hắn. Chúng ta tranh thủ thời gian thử lại một chút, Lý Sư Minh hoài nghi chúng ta không thể ở bên trong đợi quá lâu thời gian. Dược Vương Cốc đệ tử đi vào trước Thạch Thai Phương, cùng Hoắc Sư Minh bắt đầu trò chuyện. Vậy chúng ta tiểu dùng tam tài chi thế. Ba người chúng ta hợp lực định trụ bệ đá, sẽ cùng nhau độc thủ. Hoắc Sư Minh tử vừa mới nghiên cứu đến bây giờ, không có chút nào bất cứ manh mối nào, chỉ có thể là ngựa chết chữa như ngựa sống. Dù sao bọn hắn nếu như thất bại, cũng có thể thu hoạch được đồ vật, vậy còn không tính chênh lệch. Được. Trải qua một phen thương lượng, bọn hắn hỏa tốc định tốt kế hoạch. Chỉ bất quá đám bọn hắn dự thiết được lại tốt, kết quả cuối cùng vẫn là theo Lý Bình Toàn mấy người không kém là bao nhiêu. Qua không được bao lâu, bọn hắn vẫn là hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến bọn hắn rời đi sau lớn như vậy không gian tiểu chỉ còn lại Tiêu Chấn một người. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi ngụy trang, đi vào trước Thạch Thai Phương. Hắn có chút quái dị mà nhìn về phía bệ đá, bởi vì nó cho Tiêu Chấn cảm giác quen thuộc. Hắn tựa hồ có thể cảm nhận được trên bệ đá cấm chế đang không ngừng lặp đi lặp lại lưu động, cho người ta điên đảo vô thường cảm giác. Cái này không phải liền là tự mình duy nhất nắm giữ lấy điên đảo mê tung pháp môn. Ba năm trước đây, Tiêu Chấn còn cần nó giải khai qua Thái Huyền lão nhân lưu lại cho hắn hộ gỗ đâu. Thật trùng hợp như vậy, Tiêu Chấn vẫn như cũ còn có một số mê hoặc, tựa hồ có chút không tin tưởng lắm. Nếu như chuyện này làm thật, như vậy cái này điên đảo mê tung pháp môn lai lịch nhưng lớn lắm. Bất quá, Tiêu Chấn vừa nghĩ tới Thái Huyền lão nhân liền thủy điếu thăng tiên đài loại này linh bảo đều cầm ra được, mà lại còn giống như được từ bí cảnh bên trong, hết thảy tiểu đều lộ ra hợp tình hợp lý. Nói cách khác, Thái Huyền lão nhân phát tích chính là từ nơi này bí cảnh bắt đầu, bao quát hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp cấm chế truyền thừa, vậy được từ nơi này. Tiêu Chấn hoàn toàn không nghĩ tới, trong tay mình cái này phụ trận rõ ràng uy lực còn có thể mà thôi, lại còn có như vậy lai lịch. Xem ra, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra đi, về sau phụ trận cũng muốn tận lực ít dùng, miễn cho trêu chọc tới phiền toái càng lớn. Chuyện này tạm thời bị Tiêu Chấn đè xuống. Tiếp xuống, hắn bắt đầu hết sức chuyên chú địa muốn phá giải trên bệ đá cấm chế. Mặc dù hắn cũng chỉ có thể cầm tới một kiện bảo vật, nhưng là hắn nói thế nào cũng là có theo đuổi, làm sao có thể đặt vào trước mắt cái này một chút mà đi lựa chọn cái khác. Huống chi hắn cả đời này cũng chỉ có thể tiến đến một lần mà thôi, nhất định phải hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này. Mà lại, hắn đã chọn chúng trong này hồ lô, nói không chừng nó có thể tạo được ôn dưỡng hiệu quả của đan dược. Bình thường tới nói, hồ lô đại thể là tác chứa vật tới dùng, nhất là đan dược một loại. Nếu như cái này hồ lô có thể để thăng đan dược phẩm chất, vậy hắn tiểu thật phát tài. Bất quá, hắn được tranh thủ thời gian tăng tốc động tác trên tay mới là, thừa dịp hiện tại không ai chú ý tới. Chương 45. Cuối cùng được bảo chương 45, cuối cùng được bảo Tiêu Chấn phá giải cấm chế tốc độ cực nhanh, dù sao cái này là hắn từ nhỏ đã bị Thái Huyền lão nhân nhất trực nhắm luyện tập. Thẳng đến những năm gần đây, Tiêu Chấn mới rốt cục lý giải lão tổ tông dụng tâm lương khổ. Xem ra, hắn sớm tại mười mấy năm trước cũng đã bắt đầu đang từ từ bố cục. Chỉ là vừa nghĩ tới Thái Huyền môn bây giờ tình cảnh, Tiêu Chấn tiểu thốn thức không thôi. Con đường tu tiên quả nhiên là vạn phần mạo hiểm, chỉ cần một nước vô ý, rất có thể tiểu đầy bàn đều vua. Bất quá, chỉ cần cho bọn hắn lại nhiều một chút thời gian, Thái Huyền môn khẳng định hội một lần nữa mạnh mẽ lên, hắn có lòng tin này. Tiêu Chấn không tự giác lại tăng nhanh động tác trong tay. Sau đó, hắn chỉ nghe răng rắc một tiếng, trên bệ đá tựa hồ có đồ vật gì bị giải khai. Hắn hơi cảm ứng một chút, liền đưa tay từ một đạo vô hình chô rách trong đi bắt tự mình trước kia xem trọng cái kia hồ lô. Nó chưa chắc là năm tại đó tốt nhất, lại có thể là thích hợp nhất Tiêu Chấn. Không chỉ là hắn, toàn bộ Thái Huyền môn thiếu nhất chính là thời gian. Nếu là cái này hồ lô là hắn suy nghĩ kia một loại công hiệu, như vậy Thái Huyền môn quật khởi có thể rút ngắn một nửa trở lên thời gian. Chỉ cần hắn có thể trong thời gian ngắn nhất chút cơ, Thái Huyền môn nguy cơ liền xem như giải quyết hơn phân nửa. Ngay tại Tiêu Chấn đắc chí vừa lòng thời điểm, hắn lại bị miệng hồ lô xuất hiện linh quang ngăn cản trở về. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Chấn cau mày, sắc mặt so cái gì còn khó nhìn. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được vừa mới mở ra kia đạo vô hình chỗ rách đang chậm rãi phục hồi như cũ. Nếu như hắn không nắm chặt thời gian, rất có thể lập tức tụ một lần nữa khép kín. Cái này nếu như không công mà lui, hắn lần tiếp theo tốn hao tinh lực liền muốn lớn hơn. Mà lại, người khác rất có thể tụ tiền đến. Cho nên, Tiêu Chấn lập tức tránh đi hồ lô, hướng khí tức yếu nhất bảo dù chụp tới. Thanh này bảo dù nhìn yếu nhất, hẳn là dễ dàng nhất cầm tới. Nào biết được, kim quang quét qua, Tiêu Chấn lại bắt hụt. Lúc này Tiêu Chấn, trên mặt nổi gân xanh, kém một chút tụ chửi ầm lên. Chẳng lẽ lại hắn một kiện đều lấy không được sao? Nếu thật là dạng này, hắn cái này khiếu tiểu ném đi được rồi. Khi Tiêu Chấn lần thứ ba động thủ lúc, hắn dứt khoát liếc về uy lực lớn nhất thanh kiếm kia, cùng lắm thì lại bị cự tuyệt một lần. Dù sao, hắn đã làm tốt mỗi cái đều tìm tòi một cái chuẩn bị. Không nghĩ tới, hắn lập tức tiểu mò tới đối phương. Mà lại, cái kia thanh hồng quang xí diệu phi kiếm vậy mà như nước, trực tiếp hóa thành một đoàn hồng vân hướng trong thân thể của hắn chui. Chớp nhoáng tầm đó, thanh kiếm kia tiểu thuận kinh mạch, đi tới Tiêu Chấn trong đan điền. Chỉ bất quá, Tiêu Chấn trong đan điền đã sớm vào ở nhất cái mới dụng hộ. Lúc mới bắt đầu, thanh kiếm kia có một chút không cao hứng, trực tiếp hóa thành hồng vân liền muốn đem đối phương đuổi đi, ai bảo nó chiếm cứ vị trí tốt nhất. Nào biết được, nó vừa nhìn thấy thanh ngọc bối diệp, thật giống như đồ háo sắc thấy được tuyệt sắc mỹ nữ, trực tiếp liếm láp mặt tiểu nên đón. Đáng tiếc là, tình trạng ý tiếp vô ý, thanh ngọc bối diệp không nhìn thẳng nó tồn tại. Thậm chí, nó còn nhẹ hơi mà run lên mấy lần, dọa đến thanh phi kiếm kia tranh thủ thời gian trốn mất, chỉ dám trốn ở trong góc ba ba mà nhìn xem đối phương. Lúc này, Tiêu Chấn tại đây cảm giác được một cỗ lực bài xích truyền đến. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người tiểu bay khỏi ra đại điện. Khi hắn tại đây khôi phục chi rất lúc, hắn đã về tới đại điện bên ngoài. Lúc này, 7-8 người nhìn chằm chằm hắn nhìn đến trong lòng của hắn một trận chột dạ. Ánh mắt của bọn hắn cực kỳ không thân thiện, giống như muốn đem hắn nuốt đồng dạng. "Đạo hữu, ngươi được bảo bối gì, lấy ra để chúng ta nhìn một chút." Một vị người áo đen lạnh mặt nói. Tiêu Chấn nhìn đối phương một chút, lúc đầu không rảnh để ý, nhưng là hắn từ nơi khỏe mắt nhìn thấy, mấy đầu đường lui đều để nhân vô tình hay cố ý chiếm. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như hắn không cho nhìn, những này nhân tuyệt đối sẽ không thả hắn đi. Thế là, hắn chỉ có thể giả bộ như sợ hãi dáng vẻ, đem trong túi chứa vật món kia kim chuyên lấy ra. Thanh phi kiếm tiên là tuyệt đối không thể lấy ra, trừ cái đó ra, trong tay hắn quý hiếm nhất chi vật tiểu chỉ còn lại cái này cực phẩm pháp khí. Hy vọng những người này cũng không có người quen. Tiêu Chấn đành phải ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Vị sư đệ này vận mệnh tốt, đã lấy được cực phẩm pháp khí. Lý Bình Toàn cẩn thận chu đáo một phen, đánh giá ra kim chuyên chính là cực phẩm pháp khí lúc, mau chạy ra đây hòa giải. Ta nhìn thấy món bảo vật này quang mang thích nhất, cho nên tiểu nhanh lên đem nó nhận lấy tới. Tiêu Chấn giả bộ như rất dáng vẻ hưng phấn, đem kim chuyên một mực ôm lấy, sợ nó giải chân chạy đồng dạng. Động tác của hắn đưa tới những người khác một trận cười vang. Đồng dạng là cực phẩm pháp khí, Tiêu Chấn trong tay cái này kim chuyên, tiểu so Lý Bình Toàn phải kém một chút. Lúc đầu Lý Bình Toàn vật trong tay đã là giá trị thấp nhất, không nghĩ tới trả xuất hiện thấp hơn. Càng buồn cười hơn chính là, hắn trả xem như bà bối, thật sự là buồn cười được có thể. Đã ngươi lấy được đồ vật, vậy thì nhanh lên đi thôi, không muốn ngăn tại bên này. Chờ một chút, Dược Vương cốc mấy vị sư minh liền muốn đến đây. Một lần nữa biến thành người áo đen Vân Khuyết môn Hoắc sư minh trực tiếp lên tiếng, muốn đem Tiêu Chấn đẩy ra. Tiêu Chấn mặt mũi tràn đầy không quan tâm, đối mọi người chắp tay sau liền sải nhiên rời đi. Vừa rời đi sau hắn lập tức trở nên cảnh giác không ít. Bất quá, hắn đi lại không nhanh không chậm, tựa hồ không hề sốt ruột rời đi, ngẫu nhiên sẽ còn quay đầu nhìn một cái hậu phương. Mãi cho đến rời đi cách xa 5-6 dặm, Tiêu Chấn phát giác được nhất trực nhìn chăm chú ở trên người hắn ánh mắt bị lấy xuống, trong lòng thạch đầu mới rốt cục để xuống. sau đó hắn lập tức đem hết khả năng thi triển chính mình thủ đoạn, bắt đầu hướng xuất khẩu phương hướng tiến đến. Mặc dù hắn còn có thể ở bên trong đợi không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, nhưng là hắn hay là hết sức hướng xuất khẩu tới gần. Ngay tại Tiêu Chấn rời đi sau ngày thứ hai, Hoắc Sư Minh Lơ đang hướng bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, một vị mới từ trong đại điện đi ra mang theo mặt nạ nữ tử lập tức ngầm hiểu, trực tiếp hướng Lý Bình Toàn mấy người cáo tử. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, nàng lựa chọn phương hướng vừa vặn chính là Tiêu Chấn rời đi kia một đầu. Trên thực tế, nàng cũng là Vân Khuyết môn đệ tử, Hoắc Sư Minh trong miệng danh hiệu Lao Thất chính là nàng. Tại Tiêu Chấn sau khi ra ngoài không lâu, nàng rốt cục chạy tới, cũng thuận lợi điệu tiến vào trong đại điện. Bất quá, nàng cũng không có cùng Vân Khuyết môn hai người khác nhận nhau, mà là giả bộ như không biết. Trên thực tế, nàng trong bóng tối được Hoắc Sư Minh thụ ý đợi đến nàng tiến vào đại điện sau thình lình phát hiện trên bệ đá chỉ còn lại 4 kiện bảo vật. Lần này, nàng không có chút nào lãng phí thời gian, trực tiếp chọn lấy cái tốt một chút bảo vật tiểu lui đi ra, đồng thời len lén đem tin tức cáo chi Hoắc Sư Minh. Tin tức này, như là sấm sét giữa trời quang, quanh quẩn tại Hoắc Sư Minh trong đầu. Bất quá, hắn bảo vệ chặt bí mật, mảy may không có tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết, bao quát đối diện Lý Bình Toàn. Thế là, hắn tranh thủ thời gian sai sử Lão Thất đuổi bắt rời đi một ngày Tiêu Chấn. Lại qua nửa ngày, hắn để Vân Khuyết môn một vị sư đệ khác tìm cái cớ, cũng theo đó rời đi nơi đây. Nếu không phải hắn sợ Lý Bình Toàn lên lòng nghi ngờ, tự liền chính hắn cũng đã ngồi không yên. Chương 46. Đào Vong chương 46, Đào Vong đừng nhìn Vân Khuyết môn Lão Thất là cái nữ lưu hạng người, nàng thật muốn đùa nghịch khởi hung ác đến, tự liền Hoắc Sư Minh cũng không dám nói chắc thắng nàng. Trước mấy ngày, nàng một lần tình cờ tìm được một chỗ ô long đầm, cho nên chậm trễ cùng hai người khác ước định. Bất quá, nàng cũng không phải không thu hoạch được gì. Tại ô long đầm phụ cận, nàng đồ diện một tổ đại xà, đồng thời thu hoạch 4 cây chân linh tử vẩn cô. Loại này tử vẩn cô cũng là luyện chế trúc cơ đan chủ dược một trong, từ nó luyện chế ra tới trúc cơ đan phẩm chất, xa so với hầu nhi hoa muốn cao mình một chút. Nhưng là, bởi vì nó cần có sinh trưởng hoàn cảnh thật sự là quá hà khắc rồi, cho nên nó càng phát ra thưa thớt. Bây giờ, trên thị trường xuất hiện trúc cơ đan, phần lớn lấy hầu nhi hoa mấy loại linh dược làm chủ. Không bao lâu, Lão Thất Cửu cách xa Lý Bình Toàn mấy người ánh mắt ở ngoài. Nàng tìm một chỗ tương đối bí mật địa phương, từ tay áo trong túi móc ra nhất cái linh thú đại. Loại này linh thú đại cùng chữ vật đại tương tự, chỉ bất qua cái trước trang là vật sống, cái sau chỉ có thể giả chết vật. Nàng trực tiếp mở ra miệng túi, bên trong liền nhảy ra một đầu cao cỡ một người cự lang. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng nhảy lên, cả người tiểu bước đi lên. Đi. Theo nàng ra lệnh một tiếng, cự lang bắt đầu chạy. Tại chạy vội tầm đó, nàng từ trong túi chữ vật tại đây lấy ra nhất cái la bàn pháp khí. Kiện pháp khí này cùng bình thường phong thủy loại kia la bàn rất không, nó trên thực tế là tác truy tung chi dụ. Nguyên lai, Hoắc Sư Minh đã sớm lặng lẽ bày ra một chút chuẩn bị ở sau. Chỉ cần là dựa vào gần Thanh Hà đại điện tu sĩ, khẳng định hội nhiệm đến lúc trước hắn bung xuống thuốc bột. Chỉ cần cầm loại này la bàn pháp khí, liền có thể truy tung đến đối phương phương vị. Vân Khuyết môn ba người là mang theo nhiệm vụ tiến đến bí cảnh bên trong, cho nên bọn hắn làm sở hữu có thể nghĩ tới chuẩn bị. Không nghĩ tới, quả nhiên có đất dụng võ. Cự lang tốc độ chạy rất nhanh, tại không thể sử dụng phi hành pháp khí bí cảnh bên trong, 4 cái chân đi đường xa so với 2 cái chân thực sự nhanh hơn nhiều. Tin rằng ngươi chạy được nhanh hơn, vậy khó thoát bản cô nương Ngũ Chỉ Sơn. Lao Thất nhìn xem trên la bàn chấm đỏ, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Cái thằng này thật có thể chạy, hơn nữa còn thỉnh thoảng lại biến hóa tiến lên phương hướng, cho nàng tạo thành không ít phiền phức. Theo thời gian chuyển rời, nàng ở trong lòng đã suy nghĩ mười mấy loại như thế nào bảo chế đối phương ý tưởng, nhất định phải làm cho đối phương muốn chết không xong, mới có thể cởi nàng mối hận trong lòng. Trọn vẹn đã qua 3 ngày thời gian, Lão Thất rốt cục tại một chỗ trong sân động, đem đối phương ngăn chặn. Chỉ là để nàng càng thêm tức giận là, nàng ngăn chặn cũng không phải là người sống, mà là một đám lợn rừng yêu thú. Đối phương vậy mà như thế nhạy bén, đem tự thân quần áo vớ giày đều đổi lại, cột vào trong đó một đầu lợn rừng trên thân. Ghê tởm. Đừng để ta bắt được ngươi. Lão Thất phẫn hận không chịu nổi, trực tiếp xuất thủ đem bọn này lợn rừng đổ sạch sẽ. Làm tốt những này sau nàng nghĩ lại, trong lòng lại có mới chú ý lúc này Tiêu Chấn, sớm đã đổi lại mặt khác một thân trang phục. Rời đi Thanh Hà đại điện lúc, hắn liền ẩn ẩn phát giác được người khác có thể sẽ gây bất lợi cho chính mình. Bởi vậy, hắn quả quyết đem thứ ở trên thân tất cả đều đổi đi, thậm chí còn sử dụng Cam Lâm phù đưa tới hơi nước, đem thân thể thành tẩy nhiều lần. Khi đó, hắn không hề biết Vân Khuyết môn đệ tử sớm bày ra thủ đoạn, làm cái này một chút chỉ là hắn thường ngày quen thuộc thôi. Dù sao trên người hắn xuyên cái này một chút chỉ là bình thường quần áo, lại thêm một chút chống nước hỏa cùng chống bụi cấm chế mà thôi, không hề làm sao đáng tiền. Tại hắn trong túi chữ vật còn giữ mấy bộ đâu. Không nghĩ tới, hắn hành vi này để hắn tạm thời tránh thoát một kiếp. Khoảng cách xuất khẩu còn có 2 ngày hành trình. Bất quá, coi như ta sớm đến xuất khẩu, vậy còn phải đợi thêm 5-6 ngày thời gian, nói không chừng liền để bọn hắn đụ phải. Tiêu Chấn ở trong lòng nói thầm một trận. Lần này bí cảnh mở ra là từ 30 diện hiểm nguyệt lệnh bài tạo thành, cho nên bọn hắn có thể ở bên trong đợi chân 30 ngày, bởi vậy tạo thành bọn hắn 30 người không được sớm rút lui. Bởi vì một khi có nhân rời đi, hắn thế tất yếu cầm lại nhất tấm lệnh bài, thời gian liền phải rút ngắn 1 ngày. Bởi vậy tại Lý Bình Toàn mấy người mở ra bí cảnh lúc, liền đã sớm bày ra cấm chế, ngăn chặn loại hiện tượng này phát sinh. Những năm qua, sở hữu tiến vào bí cảnh bên trong nhân, hẳn không thể có thể chờ lâu 1 ngày, nơi nào sẽ có ảnh hình người Tiêu Chấn một dạng nghĩ sớm rút lui. Nhiều 1 ngày thời gian đi ngắt lấy linh dược, chẳng lẽ không tâm sao? Không được, ta hiện tại không thể tự chui đầu vào lưới. Tiêu Chấn lắc đầu, sau đó một lần nữa cầm lên khối kia màu xanh biếc ngọc giản địa đồ, muốn tại phụ cận tìm kiếm nhất cái tương đối an toàn nơi trốn. Hắn suy nghĩ một chút, tại mấy ngày nay thời gian bên trong, tốt nhất là có thể thăm dò rõ ràng Thanh Phi kiếm kia nội tình, thăm dò một chút có thể hay không dựa thế một hai. Bằng không lấy hắn thực lực hôm nay, rất có thể không có cách nào đối phó được những người khác. Những người kia cũng đều cầm tới một chút bảo vật, kém nhất đều là cực phẩm pháp khí. Bây giờ Tiêu Chấn đã không có ưu thế gì. Tại tu vi thượng không sánh bằng người khác không nói, tại ngoại vật thượng cũng đều không sánh bằng. Chỉ cần có nhân phát hiện hắn người mang trên bệ đá bà bối, hẳn là không nhân có thể khắc chế trong lòng kia một tia tham nghiệm. Thế là, Tiêu Chấn chăm chú chọn lựa một chút, trực tiếp đã trốn vào cách xa 20 mấy dặm trong một chỗ núi rừng. Chỗ này sơn lâm trải rộng long tu dung, núi cao rừng rậm, chỉ cần hướng bên trong vừa chui, sẽ rất khó bị tìm tới. Sau đó không lâu, hắn liền tìm được một chỗ hốc cây. Sau đó, hắn dùng tới quy tức phủ, đem tự thân khí tức điều đến thấp nhất. Đồng thời, hắn vận dụng tự mình linh thức, không ngừng đi treo chọc trong đan điền Thanh Phi kiếm kia. Nếu như tại bên ngoài cơ thể, hắn linh thức cường độ không đủ, tạm thời không cách nào thời gian dài đặt ở bên ngoài, thật đúng là không làm gì được đối phương. Tại thể nội, đây hết thể tiểu trở nên tương đối đơn giản một chút. Rất rõ ràng, Thanh Phi kiếm này khẳng định là pháp bảo chi lưu. Bởi vì pháp khí cùng linh khí là không cách nào được thu vào thể nội, trừ phi là bọn chúng thành bản mệnh chi thuộc, mới có loại khả năng này. Nhưng là, vậy bởi vì nó đã là pháp bảo, Tiêu Chấn không thể không càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Lấy chiến lược tới nói, nó so Tiêu Chấn lớn hai cái đại cảnh giới, chỉ có Kim Đan tông sư mới có tư cách vận dụng bọn chúng. Hắn bất quá là nhất cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ, thậm chí cũng còn chưa luyện khí cựu tầng viên mãn. Chỉ là cực phẩm pháp khí, đều đủ hắn ăn được một bầu, chớ đừng nói chi là pháp bảo cấp bậc. Cho nên, hắn muốn có thể sai khiến thượng đối phương, cái này độ khó lớn bao nhiêu. Nhưng là, loại sự tình này cũng không phải là hoàn toàn không thể nào. Bởi vì, pháp bảo có linh tính của nó xa so với linh khí còn cao hơn được nhiều. Tại còn chưa bị tế luyện tình huống dưới, nó tự chủ tính vậy so linh khí mạnh hơn. Nếu như nó đã nhận định đối phương, chỉ cần người trong cuộc có nguy cơ, nó liền sẽ tự động hộ chủ. Đây cũng là Tiêu Chấn muốn đạt thành mục tiêu. Chỉ cần hắn có thể làm được phi kiếm pháp bảo, liền xem như những người kia cầm cực phẩm pháp khí hay là linh khí, hắn vậy không sợ chút nào. Tại Thanh Hà đại điện lúc, Tiêu Chấn có can đảm bất chấp nguy hiểm đi phá tan cấm chế, trong lòng ẩn ẩn tiểu có loại này chờ mong. Sau đó, Tiêu Chấn liền đem đại bộ phận tâm thần đều đặt ở đan điền bên trong, bắt đầu thử nghiệm đi câu thông Thanh Phi kiếm kia. Chỉ là mặc hắn như thế nào điều động, Thanh Phi kiếm kia y nguyên lặng lặng địa đứng ở đó bên cạnh phun ra nuốt vào chân khí, không nhúc nhích chút nào. Chương 47. Xích Dương Phi Yên kiếm chương 47, Xích Dương Phi Yên kiếm muốn để pháp bảo nhận chủ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là Tiêu Chấn chỉ ở luyện khí kỳ, linh thức cực kỳ yếu ớt, cả hai chênh lệch quá xa. Nhưng là, hắn bây giờ người đang ở hiểm cảnh, nhất định phải thử nghiệm một hai. Bằng không hắn rất có thể không cách nào từ điểm nguyệt bí cảnh bên trong sống mà đi ra đi. Đối thủ thật sự là quá cường đại, hắn không có chút nào bất kỳ ưu thế nào. Chỉ là để hắn có chút phiền muộn, Thanh Phi kiếm kia không nhúc nhích chút nào. Tiêu Chấn thử hơn nửa ngày công phu, trên người mồ hôi lạnh đều đã dính ướt quần áo của hắn, y nguyên không có chút nào đọc được. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn đành phải dừng lại nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện nghĩ một hồi có hay không cái khác tốt hơn phương pháp. Lấy bây giờ tình hình, xem ra chỉ dựa vào man lực là không thể thực hiện được. Tiêu Chấn như thế trầm tư một chút, lại lặng lẽ trôi qua một ngày. Hắn quan sát lại nhanh muốn ngã về tây mặt trời đỏ, lưu cho hắn thời gian đã càng ngày càng ít. Nhưng vào lúc này, hắn tựa hồ phát hiện cái gì không tầm thường đồ vật. Trong lúc lơ đãng, hắn thình lình đứng lên. Tình huống như thế nào? Lúc này Tiêu Chấn tựa hồ không tin tưởng lắm tự mình vừa mới nhìn thấy cảnh tượng. Trong khoảng thời gian này đến nay, mặc dù hắn đang suy tư các loại biện pháp, nhưng là hắn linh thức nhất trực không có rời đi đan điền. Ngay tại vừa mới, Tiêu Chấn phát hiện nhất cái lúc trước hắn không có chú ý tới tình huống. Nhìn như cao ngạo lãnh khốc phi kiếm, vậy mà chủ động hướng trong đan điền kia phiến thanh ngọc bối diệp tới gần. Chỉ là để hắn càng không có nghĩ tới chính là, Thanh Ngọc Bối Diệp căn bản là đối với nó hờ hững. Cái này màn tràng cảnh, hiển nhiên chính là Tiêu Chấn tự mình cùng phi kiếm phiên bản. Thiểm cầu. Tiêu Chấn không nhịn được ở trong lòng thầm mắng một câu. Sau đó, trong đầu của hắn liền có nhất cái càng thêm to gan ý nghĩ. Đã ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo, vậy ta liền để ngươi không với cao nổi. Không sai, Tiêu Chấn nghĩ tới chính là lợi dụng Thanh Ngọc Bối Diệp, tới đạt thành mục đích của mình. Cùng phi kiếm so sánh, Thanh Ngọc Bối Diệp linh tính tựa hồ mạnh hơn, mà lại nó càng ưa thích nằm ngửa tại đan điền chân khí bên trong. Sau đó, Tiêu Chấn càng không ngừng cổ động chân khí, để bọn chúng quay chúng quanh tại Thanh Ngọc Bối Diệp chúng quanh. Sau đó, hắn đem một phần nhỏ linh thức giấu ở chân khí bên trong, để bọn chúng có thể nhiễm đến Thanh Ngọc Bối Diệp khí tức. Cùng lúc đó, hắn cách một đoạn thời gian, liền để linh thức đi dò xét một lần. Rốt cục, tại thử mấy chục lần đằng sau, Tiêu Chấn thành công đem linh thức đánh vào đến phi kiếm tầng kia trùng điểm xếp trong cấm chế, thành công in dấu xuống nhất cái ân ký. Cứ việc linh thức chỉ có thể ở cấm chế ngoại vi, nhưng cũng miễn cưỡng coi là sơ bộ tế luyện. Trong chốc lát, Tiêu Chấn trong đầu liền nhiều hơn một chút tin tức. Nay phi kiếm hoàn toàn chính xác đứng hàng pháp bảo chi thuộc, danh vị Xích Dương Phi Yên kiếm, chính là Yểm Nguyệt Đạo Tông một vị chân truyền đệ tử tùy thân bội kiếm. Nó vốn là thượng phẩm pháp bảo, uy lực vô tận. Đáng tiếc là, bởi vì nó hơn ngàn năm không người tế luyện, đã thoái hóa thành hạ phẩm pháp bảo. Muốn là tiếp qua cái mấy trăm năm thời gian, nói không chừng liền phải từ pháp bảo nhất cấp thoái hóa đến linh khí. Đương nhiên, lấy Tiêu Chấn bây giờ tu vi, hắn chả không cách nào thúc đẩy được quái vật khổng lồ này, nhiều lắm là lấy nó hù dọa nhân mà thôi. Nhìn qua, món pháp bảo này linh tính bị hao tổn nghiêm trọng, nhất định phải chữa trị một đoạn thời gian mới có thể sử dụng. Cảm nhận được Xích Dương Phi Yên kiếm loại trạng thái này, Tiêu Chấn chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc đầu, hắn còn muốn cầm đối phương, đại sát tứ phương đâu, xem ra tạm thời là thực hiện không được nữa. bất quá dùng nó tới cáo mượn oai hùng ngược lại là dư xài. Đã chuyện này đã xong, Tiêu Chấn lại đợi ở chỗ này đã không có mảy may tác dụng, dù sao lại có 3-4 ngày thời gian, cũng nên đến lúc rời đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Chấn tiện tay đem trên người quy tức phủ gỡ xuống, trực tiếp trên chân dán hai tấm giáp mã phủ, hướng bí cảnh xuất khẩu tiến đến. Nửa ngày sau, Tiêu Chấn đi tới một chỗ hẻm núi. Hắn còn chưa đi tới, liền nghe đến một cỗ cực kỳ gây mũi mùi máu tươi. Ngay tại hắn do dự muốn hay không trực tiếp xuyên qua lúc, đối diện trên ngọn núi thình lình dâng lên một cái bóng mờ. Tiêu Chấn trong lòng giật mình, bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm tới gần, một loại ý niệm bất tường trong tim quanh quẩn. Khi hắn chú mục lấy cái bóng mờ kia lúc, phát hiện đó cũng không phải hư ảnh, mà là nhất cái hất lên huyết hồng trường bào không xương. Trường bào tại gió núi quét dưới, bay phất phới, để cho người ta nghe liền cảm giác dùng mình. Để Tiêu Chấn càng khiếp sợ hơn chính là, món kia trường bào đúng là hắn phía trước thời ra. Cuối cùng đem ngươi đợi đến. Một vị người áo đen từ trường bào đằng sau đi ra. Vân Khuyết Môn lão thất. Vị đạo hữu này nói đùa. Tại hạ cùng với ngươi vốn không quen biết, ngươi khẳng định là nhận lầm người. Đối phương tựa hồ đang một mực giành dụm lấy khí thế, xem xét chính là không dễ cho chủ. Tiêu Chấn cười nhạt một tiếng, chỉ có thể thử nghiệm đánh một chút liếc mắt đại khái. Ngươi chỉ cần có thể thắng qua ta, đó chính là ta nhận lầm người. Đang khi nói chuyện, lão thất đầu ngón tay xuất hiện một chùm màu lam ngọn lửa. Nàng nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đưa nó ném ở món kia huyết hồng trường bào lên. Trường bào thượng đột nhiên dâng lên một đoàn yêu dị lam quang, sau một khắc trực tiếp hóa thành cho tàn. Ngay tại trường bào bốc cháy trong nháy mắt, Tiêu Chấn chỉ cảm thấy tim đau xót, toàn thân không có một chút khí lực. Nguy rồi, chúng rồi vu cổ chi thuật. Tiêu Chấn không khỏi sắc mặt một trận trắng bệnh. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà tu tập bực này ác thuật. Nhưng vào lúc này, một đầu thô to như thùng nước trường xà trực tiếp từ nơi không xa trong đất chui ra, hướng phía Tiêu Chấn nhào tới. Không thể không nói, nó thời cơ nắm được vừa đúng. Đỉnh núi chỗ, lao thất hừ lạnh một tiếng, trên mặt xuất hiện một vòng ý cười. Người trước mắt này, thật sự là để nàng tìm thật tốt khổ. Cuối cùng, nàng không thể không bước lên phong hiểm, đem áp đáy hòm bí pháp lấy ra. Nếu như bị nhân phát hiện chuyện này, nói không chừng thân phận tiểu triệt để bạo lộ ra. Bất quá, chỉ cần có thể đem đối phương cầm xuống, cái này hiểm đã làm cho bước lên. Đây chính là pháp bảo, mà lại là xưa nay lấy công phạt đệ nhất lấy xương hình kiếm pháp bảo, có thể nói là giá trị liên thành. Tại lao thất trong mắt, cứ việc nàng vu cổ bí pháp trả bất nhập lưu, chỉ tính là hiểu sơ ra lông mà thôi, nhưng là dùng nó tới đối phó luyện khí kỳ tu sĩ, đã là đầy đủ. Một bên khác, Tiêu Chấn chỉ cảm thấy toàn thân như hỏa tại đốt, đang điền nội dốc huyết, muốn ngự sử pháp khí, vậy mà sách không xuất ra một tia khí lực. Mắt thấy đại xà xoay quanh mà đến, to lớn đầu rắn phun tinh hồng hôi thối thiệt tí tử, hướng trên mặt hắn chào hỏi tới. Nếu thật là bị nó cắn trúng, cả người xác định vững chắc bị đoạn thành hai nửa. Từ đại xà đột nhiên xuất hiện, đến nó lao thẳng tới mà đến, nói đến rất dài, kỳ thực cũng chỉ tại một hai hơi tầm đó, căn bản dùng không được Tiêu Chấn cân nhắc quá nhiều. Sau một khắc, đại xà cắn một cái dưới, không lưu tình chút nào. Trước mắt Tiêu Chấn, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp, tự bị đại xà ngã nhào xuống đất, mà lại nửa người trên của hắn đã không thấy. Quỷ dị chính là, cái tràng diện này vậy mà không có một giọt tiên huyết chảy ra, liền như là bị nhào Tiêu Chấn là cái người giả. Cái này đại xà dù sao chỉ là không có chút nào linh trí yêu thú, tựa hồ còn không có phát giác được dị thường. Ngay tại nó dự định tiếp tục nuốt vào một nửa khắc lúc, nơi xa truyền đến một trận tiếng gào. Sau đó, nó ngơ ngác một chút, trực tiếp dùng đuôi rắn hướng phía trước quét qua. Ba một tiếng, một thân ảnh từ tiền phương té ngã trên đất, rõ ràng là mới vừa rồi bị nuốt ăn nửa người Tiêu Chấn. Nguyên lai, Tiêu Chấn dùng tới phía trước thế thân linh phủ, kịp thời bảo vệ một cái mạng. Chương 48. Âm Hoạ Mông Hương chương 48. Âm Hoạ Mông Hương lần này, nếu là không có thế thân linh phủ, Tiêu Chấn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại đại xà đem che giấu Tiêu Chấn đụng ngã sau, hắn phát hiện đến trên người triệu chứng tựa hồ giảm đi không ít. Dù sao, lão thất đạt được bí pháp này thời gian không dài, lại tăng thêm nàng tìm không thấy một chút mấu chốt linh vật, chỉ có thể dùng cái khác thay thế, liền tạo thành bí pháp uy lực chỉ có lúc đầu 3-4 phần 10. Bằng không, có Tiêu Chấn tiếp thân quần áo nơi tay, nàng chỉ là nương tựa theo chú thuật, liền có thể đem hắn rửa chết. Lúc này, nàng nhìn thấy Tiêu Chấn đã khôi phục một chút khí lực, cũng biết bí pháp không thể làm kế, muốn dễ dàng cầm xuống đối phương, đã là không thể nào. Cho nên, nàng phi thân bắn lên, mũi chân điểm nhẹ mấy cái, liền từ đỉnh núi chỗ rơi xuống. Coi như bí pháp không thể dùng, nhưng là nàng vậy hoàn toàn chắc chắn có thể cầm xuống trước mắt tiểu tử này. Lúc này Tiêu Chấn chỉ có thể là một bên khôi phục khí lực, một bên tránh né lấy đại xà truy kích. Cùng vừa rồi chật vật lạc phách không giống, hắn dùng hỏa linh thuẫn đem toàn thân bảo vệ kín kẽ. Có hỏa linh thuẫn che ở trước người, mặc dù hắn bị đại xà đâm đến đầy đất lăn, lại cũng chỉ là nhận một chút bị thương ngoài ra, ngược lại để hắn tranh thủ đến không ít thời gian khôi phục một chút khí lực. Theo hắn vừa mới tim đau thắt dần dần tiêu tán, hắn ứng phó khởi đại xà, càng phát ra tâm ứng tay. Bất quá, theo lao thất gia nhập chiến cuộc, tình cảnh của hắn tại đây nguy cấp. Cùng cái khác đại đa số luyện khí tu sĩ không giống, lao thất lại là một vị cực kỳ hiếm thấy võ tu. Thân thể của nàng cực kỳ cứng hãn, mặc kệ là lực đạo vẫn là tốc độ phản ứng, đều hơn xa Tiêu Chấn. Vì không cho nàng cận thân, Tiêu Chấn không thể không đem hắn áp trong chứa vật đại nhị giai linh phủ tất cả đều lấy ra sử dụng. Sớm tại luyện khí trung kỳ lúc, Tiêu Chấn càng thường dùng chính là linh phủ chiến thuật. Sau đến, hắn đột phá tới luyện khí 7 tầng, đã có thể phát huy ra thượng phẩm pháp khí 6-7 thành uy lực, những này linh phủ tiểu bị hắn lãng quên trong chứa vật đại. Không nghĩ tới, hắn còn có lấy ra dùng một ngày. Nhưng là, những này linh phủ số lượng không nhiều, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở đối phương tiến công. Chỉ cần linh phủ dùng một lát xong, hắn có thể dùng thủ đoạn càng ít. Nếu là không cẩn thận làm cho đối phương tới gần, chính là Tiêu Chấn tự kỳ. Đang cực lực duy trì cùng đối phương khoảng cách lúc, Tiêu Chấn trong đầu cũng không có nhàn rỗi, mà là một mực tại suy tư các loại đối sách. Này nương môn tốc độ quá nhanh, không chút nào cho Tiêu Chấn xuất ra Xích Dương Phi Yên kiếm cơ hội. Bằng không, này kiếm nhất ra, lượng nàng bao nhanh tốc độ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng lại nhanh, có thể nhanh hơn được pháp bảo cấp bậc phi kiếm. Nhìn ngươi có bao nhiêu linh phủ. Lao Thất hừ lạnh một tiếng, thiện tay đem một viên hỏa cầu quét rớt. Thực lực của nàng bây giờ, như loại này nhị giai hạ phẩm linh phủ, nàng chỉ cần phất phất tay là đủ rồi. Coi như càng cao hơn một cấp nhị giai trung phẩm, cũng chỉ là cho nàng tạo thành nhiều một ít phiền phức thôi. Đừng nhìn nàng giống như nhất trực để ép Tiêu Trần đánh, kỳ thực nàng cũng không có sử xuất toàn bộ khí lực. Trước mắt vị này đối thủ, cho nàng cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nàng không thể không lưu thêm một chút tâm nhãn, để phòng bất trắc. Quả nhiên, ngay tại Tiêu Trấn cùng nàng kéo ra một khoảng cách sau theo Tiêu Trấn hư không một nhóm, hai đạo vòng tròn xuất hiện trong tay hắn. Lao Thất thả người nhảy lên, khoảng cách giữa hai người lại trên diện rộng độ kéo gần lại. Còn chưa chờ nàng lại tiếp tục động tác kế tiếp, hai đạo vòng tròn trong chớp mắt tiểu biến thành bốn cặp tám đạo, mà lại trực tiếp ở trước mắt nàng biến mất. Lao Thất nhận biết lợi hại, lập tức lách mình nhảy ra. Sau một khắc, bốn cặp vòng tròn tình lình xuất hiện tại nàng vị trí mới vừa đứng thượng, chỉ là bọn chúng chớp lên một cái, lại lần nữa không thấy. Nếu là nàng chạy chậm một chút, thế tất yếu đem bọn nó bao lại. Nhưng mà Tiêu Chấn muốn đối phó mục tiêu lại không phải đối phương. Theo hắn tiếp tục một nhóm, vô định song hoàn lại xuất hiện lúc, đã bao lấy con kia đại xà. Nó đợi ở phía xa tùy thời mà động, nhưng là Tiêu Chấn sẽ không lại cho nó bất kỳ động tác gì. Vội vang tầm đó, Lao Thất hướng trên người chữ vật đại vỗ, nhất bàn tay lớn nhỏ ngọc lô tiểu xuất hiện ở trước mắt nàng. Theo nàng đơn trưởng lật một cái, ngọc lô thượng xuất hiện lượn lờ khói đỏ. Đừng nhìn nó chỉ có từng tia từng sợi, bọn chúng đón gió tiểu dài, lập tức liền đem phương viên 10 dặm chi địa bao trùm ở Tiêu Chấn xem xét thủ đoạn của đối phương lợi hại, tưởng rằng cái gì khói độc cổ xương mù, lập tức quan bế miệng mũi, ngừng thở. Lại không nghĩ, Lao Thất nhìn thấy hắn làm dáng, trực tiếp khịt mũi coi thường. Cái này nhân quả thật không biết hàng, vậy mà đưa nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo âm hoẹ mông hương trở thành bình thường xương độc. Loại này linh hương chính là nàng tinh luyện mà thành, tác dụng của nó giống như là cho linh thức bị tín một trận mê vụ, có thể ngăn chặn nó cùng pháp khí ở giữa liên hệ. Món kia song hoàn pháp khí thật sự là quá lợi hại, coi như nàng hành động mau lẹ, vậy có khả năng mắc lửa. Nàng không thể không phòng. Không tốt. Tiêu Chấn đột nhiên phát hiện, hắn cùng vô định song hoàn cùng hỏa linh thuẫn tâm đó, vậy mà giống như là cách một tầng chướng ngại, không cách nào lại giống phía trước một dạng viên nhuận sai sự. Nhưng là Tiêu Chấn vẫn là nỗ lực nhất trí, theo hắn đi lên một nhóm, con kia đại xà trực tiếp bị vặn thành bánh quai trèo, chết đến mức không thể chết thêm. Nguyên lai, Tiêu Chấn đánh chủ ý vẫn là như trước kia tại chiều cổ lĩnh là một dạng. Đã đối phương có thể ngự thú, như vậy đưa nàng linh thú giết chết sau đồng dạng có thể trọng thương đối thủ. Nhưng mà Tiêu Chấn dự liệu tình huống cũng không xuất hiện. Đại xà chết về sau, đối phương vậy mà không phản ứng chút nào. Nhìn thấy kết quả này, Tiêu Chấn trực tiếp nhíu mày. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang từ bên cạnh chém tới, thẳng đến Tiêu Chấn mặt. Tiêu Chấn giật nảy cả mình, đội vàng hướng bên cạnh né tránh. Nhưng là tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, hắn chỗ nào lẫn mất. Kiếm quang từ hắn bên cạnh thân sẽ qua, hắn nửa người bên trái lập tức tê dại một hồi, cả người như là lăn đất hổ lô một dạng lăn lộn. Đến hay lắm. Không nghĩ tới, Tiêu Chấn ngược lại chịu đựng kịch liệt đau nhức, hét lớn một tiếng. Tại hắn trước khi té xuống đất, mấy đạo linh quang từ trên tay hắn chọc ra mà ra, vừa lúc đem đối phương vây vào giữa. Lên. Theo Tiêu Chấn thủ quyết một chỉ, một đạo sóng linh khí xuất hiện tại Lao Thất trung quanh. Tại trong tầm mắt của nàng, nàng phảng phất giống như đi tới một thời không khác. Bên này sương mù mông lung một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy nơi xa tựa hồ xuất hiện một mảng lớn bình chướng. Loại này bình chướng thoạt nhìn như là từ một chương lại một chương phủ vàng ghép thành, che khuất bầu trời. Vô luận nàng hướng bên nào di động, đều không thể thoát ly, luôn luôn không cách nào tiếp cận phủ vàng. Nàng chạy bao xa, chỗ kia bình chướng tựu cách nàng bao xa. Đáng chết trận pháp. Nàng trực tiếp chửi ầm lên, lòng sinh một loại bị người ta tóm lấy lao sườn cảm giác. Nàng nhất quán không sợ trời không sợ đất, sợ nhất chính là pháp trận cấm chế. Nếu là tại nhàn hạ thời điểm, có thể nàng còn có thể ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút. Nhưng ở chiến đấu bên trong, đối phương đột nhiên cho ngươi như thế một chút, quả thực nằm ngoài dự liệu của nàng. Trước mắt tòa này phụ trận, đơn thuần coi nàng kiến thức đến xem, cũng không phải là không gì phá nổi, mà lại loại trận pháp này nhiều nhất chỉ là khốn người chi dụng, cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Nhưng bởi vì nàng thật sự là không am hiểu đạo này, còn có tâm mang sợ hãi, lập tức liền để nàng phạm vào sầu. Ngay tại nàng suy tư muốn thế nào phá trận lúc, quanh người phụ cận sương mù quay cuồng một hồi, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống.